Chương 301, yêu nguyệt làm nữ sủng. Chương 301, yêu nguyệt làm nữ sủng. Huyền Vũ đột phá thành công hậu, hắc mục ngay trên, thiên địa quy với bình tĩnh. Đột phá đến tiên thiên cảnh hậu, Huyền Vũ trên người tỏa ra một loại không tầm thường thanh tịnh khí chất, phản phất cùng tự nhiên hợp thành một thể, thiên nhiên cùng bạn vật thân cận. Hán loại này tâm cảnh thành thục cùng tăng lên, tựa hồ đã đạt đến trong truyền thuyết tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Vịch, vịch. Lúc này, không biết từ nơi nào bay tới hai con chim nhỏ, dĩ nhiên đứng ở Huyền Vũ trên bả vai, không một chút nào sợ người, liễu ra liễu díu hoan ca lên. Huyền Vũ mỉm cười, vươn ngón tay ở chúng nó nơi cổ nạo một hồi, chim nhỏ vô cùng dịu ngoan, nghiêng đầu cầu thiết thiếp, vô cùng hưởng thụ, hết thảy đều có vẻ như vậy hài hòa tốt đẹp. Huyền Vũ chân nhân này sẽ không là thật sự thành tiên đi. Những người chính đạo người cảm giác mình thực sự là hoa mắt, bọn họ tựa hồ nhìn thấy Huyền Vũ trên người đang phát tán ra ánh sáng dịu dịu. Hơn nữa bọn họ dĩ nhiên cũng lại nhận biết không tới Huyền Vũ chút nào khí tức, chuyện này thực sự quá quỷ dị. Bọn họ nhìn trước mắt Huyền Vũ cùng chim nhỏ chuyển động cùng nhau hài hòa hình ảnh, chỉ cảm thấy trước hậu so sánh quá mức với mãnh liệt. Rõ ràng vừa nãy Huyền Vũ còn thô bạo lộ ra ngoài, ép tới không ít người nằm trên mặt đất, dường như trong tiên địa chúa tể. Hiện tại nhưng biến thành một cái thường thường không có gì lạ người bình thường, không có một chút nào uy thế không nói, trái lại còn làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp ôn hòa cảm. Điều này làm cho trên sân tất cả mọi người đều vô cùng không khỏe, nhất thời có chút không phản ứng lại. Đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện? Ta sao vậy cảm giác Huyền Vũ chân nhân biến thành một người bình thường? Ta cũng là loại này cảm giác. Các ngươi cũng đều là loại này cảm giác sao? Xem ra này cũng không phải ta cảm giác sai. Huyền Vũ chân nhân đây là đến cảnh giới cỡ nào? Ta sao vậy cảm giác hắn cùng tự nhiên hợp thành một thể? Lẽ nào đây là trong truyền thuyết phản pháp quy chân, thiên nhân hợp nhất cảnh giới? Những người chính đạo người dồn dập phát sinh thán phục, đều bị hình ảnh trước mắt cho chấn động đến. Thực sự là Huyền Vũ trước hậu biến hóa quá to lớn, từ khác nào thiên thần cắt đến không hề bắt mắt chút nào phàm nhân, không có dấu hiệu nào, không cho người ta một điểm thời gian phản ứng. Hô Huyền Vũ đây là không chỉ đột phá đến tiên thiên cảnh, còn tiến vào phản pháp quy chân, thiên nhân hợp nhất cảnh giới chúng rồi sao? Này yêu nghiệt thực sự là hoàn toàn không cho người ta một điểm đường sống a. Phong Thanh Dương cùng Yến Nam Thiên thở dài. Bọn họ biết, chính mình cả đời này sợ cũng đuổi không kịp Huyền Vũ. Một bên yêu nguyệt cũng có chút ngơ ngác, nàng nhìn cái kia cùng chim nhỏ thân thiện chuyển động cùng nhau tuấn lãng tiểu đạo sĩ, cảm thấy đến hình ảnh quá đẹp, Huyền Vũ cái kia mỉm cười liền dường như ngày đông bên trong nắng nóng, ấm vào lòng người, làm cho nàng nhất thời xem mà mê. Lúc này Huyền Vũ khí chất thật sự quá bàng quan, khiến người ta căn bản không rời nổi con mắt. Hình ảnh như vậy, làm cho trên sân tất cả mọi người không đành lòng đánh bỡ. Tiểu gia khỏa môn, đi thôi, bầu trời mới là các ngươi tự do. Huyền Vũ đùa một hồi vai chim nhỏ hậu, liền đem chúng nó thả bay. Chim nhỏ đều là ngóng trông bầu trời, ngươi không thể vĩnh viễn để chúng nó dừng lại. Đối với Huyền Vũ mà nói cũng giống như vậy, tiên thiên cảnh đây chỉ là một cái khác khởi điểm mà thôi, hắn đem tiếp tục bước lên cầu tiền tiêu giao lữ đồ. Thấy cảnh này, Giang Ngọc Yến cuối cùng không nhịn được chạy lên đến đây, không nói hai lời liền cho Huyền Vũ một cái yêu ôm một cái. Kích động nói, Huyền Vũ công tử, ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh đúng là quá tốt rồi, như vậy cái kia không biết xấu hổ nữ nhân liền không dám lại uy hiếp ngươi. Giang Ngọc Yến nói tới chỗ này, dính sát vào Huyền Vũ, còn khiêu khích liếc mắt nhìn yêu nguyện. Nhìn thấy Giang Ngọc Yến cái này tiểu nhân đắc chí răng dấp, yêu nguyện hận đến nghiến răng, dâm nữ, sau này đừng nha rơi xuống trên tay ta, nếu không thì xem ta sao vậy trừng phạt ngươi. Thế nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, Giang Ngọc Yến nói không sai, vào lúc này nàng xác thực là không dám lại đối với Huyền Vũ ra sao. Cảm nhận được trong lồng ngực mềm mại, còn có trong không khí mùi thuốc súng, Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hai nữ nhân này có thể đều không đúng cái gì kẻ tầm thường. Có điều cũng còn tốt, ta đã đột phá đến tiên thiên cảnh, các nàng ai dám không phục, trực tiếp chấn áp chính là. Huyền Vũ không để ý đến trong lồng ngực tắc quái Giang Ngọc Yến, nhìn về phía yêu nguyện, trên mặt mang theo như gió xuân ấm áp mỉm cười, hỏi, yêu nguyện, ngươi sao vậy còn ở lại chỗ này? Nhìn thấy ta đột phá, ngươi không phải nên chạy trối chết sao? Yêu nguyện sắc mặt lạnh như băng nói, thử, Huyền Vũ tiểu hỗn đản, này hắc mộc nhai lại không phải ngươi, ta nghĩ đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi quản được sao? Đột phá tiên thiên cảnh có cái gì ghê gớm, ta cũng là tiên thiên cảnh, ta còn có thể chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nói tới chỗ này, yêu nguyện một mặt không phục. Nàng mặc dù biết mình đã không phải là đối thủ của Huyền Vũ, thế nhưng nàng ngoài miệng cũng sẽ không chịu thua. Nhìn toàn thân cứng đến nỗi chỉ còn dư lại một cái miệng yêu nguyện, Huyền Vũ con mắt híp híp. Hắn nguyên bản là không muốn cùng cái này yêu nguyện tính toán, nếu đối phương như thế mạnh miệng, vậy thì cho nàng một chút giáo huấn được rồi. Sao vậy nói yêu nguyện cũng làm cho hắn lãng phí không ít đại hoàn đan dược lực, vốn là chờ hắn tiên thiên chân khí hoàn toàn khôi phục hậu lại dùng đại hoàn đan, hiệu quả sẽ tốt hơn. Huyền Vũ trên dưới đánh giá yêu nguyện thành thục bóc người, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, yêu nguyện, xem ở ngươi mới vừa rồi không có nhân cơ hội ra tay đánh lén mức, ta lần này liền không chém ngươi. Có điều tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Ngươi không phải yêu thích để ta cho ngươi làm nam sủng sao? Vậy kế tiếp quãng thời gian này, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta bưng trà rót nước, hảo hảo lĩnh hội một hồi làm nữ sủng tư vị đi. Khoảng cách đêm trăng tròn tử cấm chi điên quyết chiến còn có 5 ngày thời gian, Huyền Vũ còn có thể ở Đại Minh lưu 5 ngày, này 5 ngày coi như là cho yêu nguyện một bài học được rồi. Nghe được Huyền Vũ lời này, yêu nguyện tại chỗ nổi giận, Huyền Vũ, ngươi muốn chết? Nhưng mà sau một khắc, nàng liền xì hơi. Huyền Vũ chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đã xuất hiện ở trước mặt nàng, cùng nàng mặt đối mặt, chỉ có mấy cm liền muốn giáng lên. Điều này làm cho yêu nguyện kinh hãi, bởi vì nàng căn bản không có nhận biết được Huyền Vũ di động, mãi đến tận Huyền Vũ xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng mới hậu biết hậu cảm thấy. Trong lòng kinh hãi yêu nguyện đã nghĩ lùi lại, nhưng mà trên bả vai của nàng lại bị một con thon dài mạnh mẽ tay cho đỡ ở, thân thể căn bản na bất động mảy may. Yêu nguyện ngươi phải hiểu rõ, ta này không phải là đang thương lượng với ngươi nha. Huyền Vũ tay phải khoát lên yêu nguyệt trên bả vai, trên mặt mang theo như gió xuân ấm áp mỉm cười, thế nhưng là làm cho người ta một loại không cần từ chối uy nghiêm.
Ngươi,
khốn nạn! Yêu nguyệt tức điên, trên người thuộc về 9 tầng minh ngọc công tiên thiên chân khí bạo phát, thân thể trở nên trong suốt như ngọc, đã nghĩ tránh thoát khỏi Huyền Vũ tay phải chấn áp. Nhưng mà khiến yêu nguyệt không nghĩ đến chính là, Huyền Vũ trên tay phải cũng có hào quang màu vàng tuôn ra, bất luận nàng làm sao kiếm chát, đều không có tác dụng. Huyền Vũ vẫn như cũ cười hết mắt, tùy ý nàng làm. Yêu nguyệt ngươi liền nhận mệnh đi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, là không có cách nào phản kháng ta. Ngược lại ta như thế soái, có thể cho ta bưng trà rót nước, ngươi cũng không mất mát gì. Yêu nguyệt nhìn hắn khuôn mặt này, thật muốn cho hắn một quyền. Phát hiện mình dụng hết toàn lực đều không thể phản kháng Huyền Vũ hầu, yêu nguyệt tựa hồ từ bỏ chống lại, trên mặt lộ ra quyến rũ vẻ, hướng Huyền Vũ liếc mắt đưa tình. Huyền Vũ tiểu đạo sĩ nếu muốn ta hầu hạ ngươi, cái kia nô gia đi theo ngươi chính là. Chương 302, Huyền Vũ thật là thần nhân vậy. Chương 302, Huyền Vũ thật là thần nhân vậy. Huyền Vũ công tử, nô gia đều đi theo ngươi, ngươi có phải hay không có thể thả ta ra cơ chứ? Ngươi tay làm đau nô gia. Yêu nguyệt mặt mang vẻ quyến rũ nhìn Huyền Vũ, còn liếm liếm mê người môi đỏ. Động tác này phối hợp nàng tuyệt đẹp khuôn mặt cùng hoàn mỹ thành thục vóc người, lực sát thương không muốn quá to lớn. Nhìn thấy yêu nguyệt cái này chuyển biến, Huyền Vũ tim đập đều suýt chút nữa lọt vỗ một cái, nữ nhân này lại muốn chơi cái gì hoa chiêu. Hắn vô cùng rõ ràng, yêu nguyệt khẳng định không phải thật sự cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn, bất quá đối phương đều lộ ra thái độ này đến rồi, Huyền Vũ liền tạm thời khi nàng là chịu thua đi. Huyền Vũ đưa tay từ yêu nguyệt vai thu lại rồi, bình tĩnh nói rằng, yêu nguyệt ngươi có thể nghĩ thông suốt, vậy thì không thể tốt hơn. Mấy ngày sau đó, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời không phải dối, ta sẽ không đối với ngươi ra sao. Ngược lại hắn ở Đại Minh nhiều nhất chỉ dừng lại 5 ngày thời gian, đến thời điểm cho dù yêu nguyệt muốn chơi cái gì hoa chiêu, vậy cũng không tìm được hắn. Huyền Vũ công tử ngươi như thế tuấn lãng đẹp trai, nô gia khẳng định cái gì đều nghe lời ngươi, ngươi gọi ta hướng đông nô gia liền hướng đông, tuyệt không đi hướng tây. Coi như ngươi muốn đối với nô gia làm chút cái gì, nô gia cũng sẽ không phản kháng nhà. Khôi phục sự tự do yêu nguyệt, không chỉ không lùi lại, trái lại còn dính vào, mềm nhún bắt đến Huyền Vũ trên lồng ngực, một bộ mặc cho quân hái hiệt rằng rớp. Này không chỉ để trên sân mọi người không nghĩ đến, liền ngay cả Huyền Vũ cũng bất ngờ. Nữ nhân này đang làm cái gì? Lại muốn đối với ta dùng mỹ nhân kế? Huyền Vũ trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, có điều hắn cũng không có né tránh, tự động đưa tới cửa tiện nghi, trước tiên chiếm lại nói. Không thể không nói, yêu nguyệt vóc người xác thực là thành thục độ tốt nhất, quy mô muốn so với Giang Ngọc Yến cùng Nguyệt Nha Nhi lớn hơn nhiều. Huyền Vũ ở trong lòng làm khá là. Đến nỗi yêu nguyệt liệu sẽ có bỗng nhiên động thủ với hắn, Huyền Vũ cũng không sợ, bởi vì hắn vẫn ở phòng bị đây, căn bản không cần quan tâm. Nghe được yêu nguyệt gọi Huyền Vũ vì là công tử, còn như vậy không biết xấu hổ kề sát ở Huyền Vũ trong lồng ngực, Giang Ngọc Yến triệt để không kìm được. Nàng chỉ vào yêu nguyệt nổi giận mắng, ai là ngươi công tử, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, cho ta cách Huyền Vũ công tử xa một chút. Huyền Vũ công tử danh xưng này rõ ràng là chuyên môn với nàng, bây giờ lại chạy ra một người phụ nữ cùng với nàng cướp. Càng làm cho nàng tức giận chính là, Huyền Vũ ấm áp lồng ngực mới vừa rồi còn là thuộc về nàng, bây giờ lại bị yêu nguyệt chiếm cứ. Không trách nàng xem yêu nguyệt cái tư thế này như vậy nhìn quen mắt, những này vốn là nàng vừa nãy phiên bản. Ai nha, tiểu muội muội, ta hiện tại lên chính là Huyền Vũ công tử nữ sủng nha, ngươi nếu là đấu kỵ lời nói, vậy thì đến theo ta tranh sủng được rồi, tỷ tỷ bảo đảm sẽ là ngươi. Yêu nguyệt một mặt đắc ý kề sát ở Huyền Vũ trong lồng ngực, còn đem khuôn mặt hướng Huyền Vũ gò má trên gián tiếp, xây dựng một bộ tương thân tương ái răng dấp, đem Giang Ngọc Yến vừa nãy cho nàng khiêu khích còn nguyên trả lại trở lại. Ngươi! Giang Ngọc Yến chỉ vào yêu nguyệt, thật đến nghiến răng nghiến lợi, nàng chưa từng thấy như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Đối với ba người này đối thoại, người ngoài cũng không dám có chút xem mồm. Người tinh tường cũng nhìn ra được, Huyền Vũ bên cạnh bầu không khí quá mức quỷ dị. Đặc biệt cái kia tiên tiên cảnh yêu nguyệt cung chủ, chuyển biến đến vô cùng không bình thường. Có điều, nhìn thấy yêu nguyệt cùng Giang Ngọc Yến vì là Huyền Vũ tranh giành tình nhân, trên sân những người đàn ông kia đều vô cùng ước ao. Huyền Vũ chân nhân thực sự là diễm phúc không cạn a. Hai vị như vậy nhân gian tuyệt sắc đều vì hắn chân thành, thực sự là tiện sát người bên ngoài. Ta cảm thấy đến cái kia yêu nguyệt cung chủ là lạ, các ngươi có hay không cảm thấy đến? Nàng trước hậu so sánh quá mức với các rời. Ta cảm thấy rất bình thường a, yêu nguyệt cung chủ cũng là một người phụ nữ, Huyền Vũ chân nhân cường đại như thế đẹp trai, lại có tiên nhân phong thái, yêu nguyệt cung chủ gặp chịu thua cũng bình thường. Nếu như ta là một người phụ nữ, cũng không nhịn được muốn đối với Huyền Vũ chân nhân chân thành. Ai? Ta muốn là có Huyền Vũ chân nhân một phần mười phong thái là tốt rồi, như vậy ta đã sớm thê thiếp thành đàn, căn bản không cần xấu không cưới được nàng dâu. Ngươi cũng đừng nằm mộng ban ngày, cũng không nhìn nhìn ngươi cái kia hùng dạng. Trên sân phần lớn nam đồng bào, đối với mỹ nhân trong lượt Huyền Vũ, đều ném ra ước ao ánh mắt ghét tị, hận không thể thay thế. Huyền Vũ thật là thần nhân vậy. Đúng là Lục Tiểu Phượng, Yến Nam Thiên, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết mọi người, nhìn cái kia trong lượt Huyền Vũ chim nhỏ nép vào người yêu nguyệt, sắc mặt thập phần cổ quái. Đặc biệt Hoa Vô Khuyết, hắn hiện tại đã có chút không nhận thức cái này đã từng đại cô. Cái này vẫn là ta biết cái kia lạnh như băng yêu nguyệt sao? Hoa Vô Khuyết có chút hoài nghi mình con mắt. Hắn cùng yêu nguyệt ở Di Hoa Cung sinh hoạt mười mấy năm, chưa từng nghĩ đến đối phương gặp lộ ra như vậy quyến rũ động lòng người dáng dấp, thật sự có chút đập vỡ tan hắn tam quan. Đừng nói Hoa Vô Khuyết, liền ngay cả Liên Tinh đều bị khiếp sợ đến, nàng nhìn cái kia kề sát ở Huyền Vũ trong lồng ngực, một mặt quyến rũ hạnh phúc yêu nguyệt, khóe miệng co giận, tỷ tỷ đây là sao vậy? Nàng có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình, lẽ nào tỷ tỷ thật sự luôn hãm? Thế nhưng bằng vào ta đối với tỷ tỷ hiểu rõ, nàng không nên sẽ như vậy mới đúng. Chẳng lẽ nói tỷ tỷ làm như vậy là nghĩ đến cái gì chiến thắng Huyền Vũ biện pháp? Liên Tinh chỉ có thể nghĩ tới đây loại khả năng. chỉ có thể nói không hổ là hai tỷ muội, vẫn đúng là bị Liên Tinh đoán đúng. Yêu Nguyệt trong lòng chính là như thế nghĩ tới. Nếu vũ lực trên nàng đã chiến thắng không được Huyền Vũ, vậy thì từ những phương diện khác tới tay, đến nỗi là gì ma phương diện, ân, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Được rồi, Yêu Nguyệt đừng nghịch, nhanh từ ta trong lồng ngực xuống đây đi. Huyền Vũ nhìn thấy Giang Ngọc Yến bị tức đến không nhẹ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc, dùng tay chống đỡ Yêu Nguyệt gò má, đem cái này bạch tuộc bình thường Yêu Nguyệt đẩy cách chính mình ôm ấp. Huyền Vũ công tử thực sự là vô tình đây. Bị Huyền Vũ vô tình đẩy ra ôm ấp, Yêu Nguyệt phong tình vạn trùng sáng rộng. Có điều nàng cũng không có lại được voi đòi tiền, rất tự giác đứng ở Huyền Vũ phía sau, nàng ngẩng cao đầu nhìn về phía bên cạnh Giang Ngọc Yến, như là đại thắng trở về tướng quân. Ngươi không biết xấu hổ. Giang Ngọc Yến chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đối với nàng không có biện pháp chút nào. Trên sân những người chính đạo người nhìn thấy này trốn tu la cuối cùng kết thúc, lại cảm nhận được Huyền Vũ trên người tản mát ra ôn hòa khí tức, đều dồn dập tiến lên chúc mừng nói, chúc mừng Huyền Vũ chân nhân đột phá tiên thiên cảnh, khoảng cách cầu tiên vấn đạo, tiêu giao tự tại lại càng gần hơn một bước. Chúc mừng Huyền Vũ chân nhân, chúc đến tiên cơ, nhất định có thể bước vào trong truyền thuyết cảnh giới tiên nhân. Các loại tiếng chúc mừng không ngừng, hy vọng có thể cho Huyền Vũ lưu lại một cái tốt ấn tượng. Nếu là hướng về hậu Huyền Vũ có thể nhớ tới bọn họ, đồng ý dành cho một điểm trợ giúp, cái kia đều đủ bọn họ được ích lợi vô cùng. Ta chỉ có điều là may mắn một điểm mà thôi, các ngươi chỉ cần làm đến nơi đến chốn nỗ lực, cũng có thể được. Đối với những người này khách tặng, Huyền Vũ cũng khách sáo trả lời một câu. Kỳ thực hắn đã đem phần lớn sự chú ý phóng tới trong đầu, là bởi vì ta còn có một lần tỉnh nộ cơ hội không có nhận lấy, vì lẽ đó nhiệm vụ mới vẫn không có sinh thành sao. Đối với nhiệm vụ mới, Huyền Vũ vẫn là rất chờ mong. Chương 303, đây mới là sinh hoạt ta chương 303, đây mới là sinh hoạt ta hắc một ngày trên. Một tòa hoàn hảo tròi nghỉ mát dưới, một tấm cổ điện trên bàn gỗ, bày ra một bộ tinh xảo trà cụ. Huyền Vũ khoảng trừng, trái phải ngồi hai vị tuyệt sắc giai nhân, một người dung mạo đoan trang, thành thục quyến rũ, một người tay áo phiêu phiêu, thanh thuần xinh đẹp. Các nàng đang chuyên tâm trí trí địa vì là Huyền Vũ chuẩn bị trà ẩm. Một người pha trà, một người châm trà, một hơi khí nóng lượn lờ bay lên, nước trà hiện ra mê người màu hổ phách, mùi hương nồng nặc mà không chán. Nhìn Yêu Nguyệt cùng Giang Ngọc Yến phân cao thấp dáng dấp, Huyền Vũ ở một bên nhìn cũng cảm thấy rất có hứng thú, yên lặng hưởng thụ các nàng hầu hạ. Đây mới là sinh hoạt a. Huyền Vũ lặng lặng ngồi ở các nàng trung gian, tóc đen như thác nước, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt mang theo một nụ cười. Đối với phần đãi ngộ này, hắn cũng không chống cự, lặng lặng nhìn hai vị giai nhân vì chính mình bận rộn, tình cờ cùng nhị nữ ánh mắt tụ hợp, Yêu Nguyệt vô cùng lớn mặt hướng về hắn quăng mỹ nhãn, mà Giang Ngọc Yến thì lại ngượng ngùng cúi đầu. Loại này cảm giác vô cùng kỳ diệu, hắn cũng coi như là trải qua một cái thượng lưu nhân sĩ ẩn. Công tử mời uống trà. Cuối cùng Yêu Nguyệt một mặt quyến rũ đem đựng đầy nước trà ly đưa tới Huyền Vũ bên mép, nửa người đều nằm nhòi Huyền Vũ trên người. Nàng đối với mình thân phận chuyển biến, đúng là vô cùng thích ứng. Từ khi đột phá tiên thiên cảnh hậu, tâm tình của nàng phát sinh đột xác, trở nên càng thêm lớn mật trực tiếp, căn bản không để ý người khác ánh mắt. Một bên Giang Ngọc Yến nhìn thấy Yêu Nguyệt dáng dấp này, khẽ gắt một tiếng không biết xấu hổ. Huyền Vũ nhuyễn hương trong ngực, có thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng hưởng thụ. Hắn trước tiên ngửi mùi lại thưởng thức, mùi vị đó cam thuần lâu dài, thẳng vào đáy lòng, để hắn không nhịn được tán thưởng một tiếng, trà ngon. Không nghĩ đến thường ngày quen sống trong nhung lụa Yêu Nguyệt cung chủ, còn có như vậy tay nghề, đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Huyền Vũ cũng không có keo kiệt chính mình tán thưởng. Huyền Vũ công tử yêu thích là tốt rồi. Có điều nô gia đã sớm không phải cái gì cung chủ, nô gia hiện tại chỉ là công tử ngươi nữ sủng, sau này cũng không nên lầm nha. Yêu Nguyệt dùng ngón tay ở Huyền Vũ lồng ngực vẽ ra vòng tròn, trên người tỏa ra mê hoặc lòng người khí tức. Ngồi ở đối diện bọn họ Liên Tinh, nhìn thấy tỷ tỷ dáng dấp này, vẫn là rất không quen. Nàng nhìn thấy Huyền Vũ ánh mắt nhìn sang, theo bản năng đem chính mình dị dạng tay trái cùng chân trái ở đi. Nhìn thấy nàng dáng dấp này, Huyền Vũ trong lòng có chút thương tiếc, mở miệng hỏi, Liên Tinh, ta có thể nhìn ngươi tay sao? Ta hiểu sơ một ít y thuật, hay là có thể trị hết ngươi nguồn bệnh này? Hắn quen thuộc sách thuốc, hiện tại lại đột phá đến tiên tiến cảnh, y thuật càng tinh danh hơn trạm, hay là thật có thể có biện pháp chữa khỏi Liên Tinh dị dạng tay trái chân trái? Liên Tinh nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia ước ao ánh sáng, có điều rất nhanh sẽ lại tiêu tan. Ta đây là lúc còn rất nhỏ liền hạ xuống nguồn bệnh, đã tương đương với tiên thiên tính bệnh tật, rất khó trị tận gốc. Huyền Vũ công tử không cần vì ta nhọc lòng, như thế nhiều năm ta đã quen. Nàng thương thế kia kỳ thực tìm rất nhiều thần y xem qua, có điều cuối cùng đều thất vọng mà về. Tỷ tỷ Yêu Nguyệt đột phá đến tiên thiên cảnh hậu, cũng thay nàng xem qua, có điều cuối cùng cũng là không thể ra sức. Liên Tinh này một tiếng Huyền Vũ công tử lại đưa tới Giang Ngọc Yến ánh mắt, có điều nàng cũng không có sinh khí, đối với Liên Tinh, nàng cũng có chút thương hại. Muội muội, đều là tỷ tỷ không được, này đều là tỷ tỷ năm đó phạm vào sai lầm, mới gặp hại ngươi biến thành như vậy. Huyền Vũ, chỉ cần ngươi có thể trị liệu thật ta muội muội tay cùng chân, ta sau này toàn bộ cả người liền triệt để thuộc về ngươi. Yêu Nguyệt một mặt khẩn cầu nhìn Huyền Vũ, ngữ khí vô cùng chăm chú, cũng không phải đang nói đùa. Như thế trắng ra lời nói, khiến cho Huyền Vũ đều có chút không chịu nổi. Không biết xấu hổ. Một bên Giang Ngọc Yến hừ lạnh một tiếng, lập tức cũng nói, Huyền Vũ công tử ngươi thật có thể chữa khỏi Liên Tinh tỷ tỷ sao? Ngươi nhất định phải giúp một chút nàng. Tuy rằng nàng không thích Yêu Nguyệt, thế nhưng đối với Liên Tinh cái này chi tâm ôn nhu đại tỷ tỷ, nàng vẫn rất có hảo cảm. Được rồi, ta nếu nói ra, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tất cả chờ ta kiểm tra sau khi lại xuống kết luận, ta nếu như có thể trị liệu, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Huyền Vũ đối với bên cạnh hai người phụ nữ khoát tay áo một cái, ra hiệu đối diện Liên Tinh đem vươn tay trái ra đến. Liên Tinh nhấp một hồi môi, cuối cùng túi đầu đem dị dạng tay trái đưa ra ngoài, không dám nhìn Huyền Vũ con mắt. Huyền Vũ đưa tay đắp mạch, rất nhanh lông mày liền cao lên đến. Yêu Nguyệt trong lòng căng thẳng, không nhịn được hỏi ra thành đến, "Huyền Vũ công tử, ra sao?" Huyền Vũ thu tay về, có chút ngưng trọng nói, "Quả nhiên rất vướng tay chân." "Quả nhiên à?" Liên Tinh nghe nói như thế, cũng không có quá thất vọng, nàng đã có cái này tâm lý chuẩn bị. Nhìn thấy Liên Tinh dáng dấp này, Giang Ngọc Yến có chút không đành lòng, liền "Huyền Vũ công tử ngươi cũng không có cách nào sao?" Huyền Vũ suy nghĩ một chút, nói, "Cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là trị phần ngọn không trị gốc mà thôi." Liên Tinh nguồn bệnh này hạ xuống đến quá lâu, nếu là không có lưu thông máu thông lạc, chuyên chữa trị gân cốt tổn thương thánh dược phụ trợ, rất khó triệt để trị tận gốc. Đây là có thật không? Nghe được Huyền Vũ lời này, Liên Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập ước ao ánh sáng. "Muội muội ngươi yên tâm, tỷ tỷ coi như đạp khắp thiên sơn và thủy, cũng vì ngươi tìm đến một cây lưu thông máu thông lạc, chuyên chữa trị gân cốt tổn thương thánh dược đến." Yêu Nguyệt nghe được có hy vọng trị liệu muội muội, đội vã bảo đảm nói. Đang lúc này, Nhạc Bất Quần mang theo Thiên Môn đạo trưởng, Mạc Đại Tiên Sinh, Định Nhàn sư thái chờ trưởng môn nhân đi tới, bọn họ trên tay còn cầm mấy cái hộp ngọc. "Huyền Vũ chân nhân, chúng ta đã cướp đoạt xong hắc mộc nhai trên ma giáo kho báu, bên trong phát hiện bạc hoàng kim châu báu như càn, quý giá dược liệu cùng bí tịch võ công như càn, trong đó vẫn còn có vài cây trăm năm trở lên dược linh linh dược, chúng ta cảm thấy đến chân nhân ngươi hay là có thể sử dụng trên, vì lẽ đó liền cầm tới. Có điều đáng tiếc, không có tìm được Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại này hai đại ma đầu tu luyện ma công, sợ là tương lai lại có nó chuyển nhân xuất hiện gieo vạ võ lâm." Nhạc Bất Quần mấy người nói, liền đem hộp ngọc mở ra, cho Huyền Vũ xem qua. Trong hộp ngọc đều không ngoại lệ, đều là linh khí nồng nặc, sinh cơ rồi rào linh vật, cái gì tử linh chi, hà thủ ô, nhân sâm, tất cả đều là trăm năm đến mấy trăm năm khác nhau dược lực, mùi thơm ngát trong nháy mắt liền tràn ngập ra. Đối với bảo vật như vậy, kỳ thực Nhạc Bất Quần chờ chính đạo trưởng môn cũng vô cùng mê tít mắt, bất quá bọn hắn cũng rất có tự mình biết mình, biết ngày hôm nay là nhờ có ai, bọn họ mới có thể đem ma giáo diệt trừ. "Các ngươi đúng là có lòng." Những linh dược này đối với đột phá đến tiên tiên cảnh hậu Huyền Vũ tới nói, tuy nhiên đã không có quá mạnh liệt dùng, có điều hắn vẫn là nhìn lướt qua. "Ồ." Cái nhìn này đúng là để hắn không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện một cây hết sức đặc thù linh dược. Đó là một đóa hồng hoa, khiến người chú ý nhất chính là tươi đẹp lóa mắt màu đỏ cánh hoa, trung ương bộ phận lại có tương đối ám trầm màu da cam nhị được quần, phi thường hấp dẫn nhãn cầu. Cẩn thận cảm thụ một phen hậu, Huyền Vũ đông nhiên nở nụ cười, thực sự là nói Tào Tháo liền đến. "Liên Tinh, ngươi tay cùng chân rất nhanh sẽ có thể khôi phục." Chương 304, muốn luyện thần công, trước tiên tự cung. Chương 304, muốn luyện thần công, trước tiên tự cung a. "Cái gì?" Liên Tinh nghe được Huyền Vũ lời nói, hoài nghi mình nghe lầm. Đúng là Yêu Nguyệt nghe được rõ rõ ràng ràng, nàng kích động nhào tới Huyền Vũ trong lồng ngực lay động. "Huyền Vũ, ngươi là nói những linh dược này bên trong thì có lưu thông máu thông lạc, chuyên chữa trị gân cốt tổn thương thánh dược, đây là có thật không?" Huyền Vũ đè lại kích động Yêu Nguyệt, gật gật đầu, nói, "Không sai, các ngươi xem, cái kia cây là gì mà?" "Ồ, đây là hồng hoa đi, này đóa hồng hoa dĩ nhiên như thế đại." Yêu Nguyệt cùng Giang Ngọc Yến mấy nữ kinh ngạc. Phải biết hồng hoa đường kính cũng là ước khoảng 2 tấc, thế nhưng này một đóa nhưng có tới 7 tấc như vậy lớn, do rất nhiều cánh hoa tạo thành, xem một cái hoa bóng, vô cùng đồ sộ. Các nàng đều rõ ràng, hồng hoa nắm giữ lưu thông máu thông lạc, tán đứa giảm đau công hiệu, chuyên chữa trị gân cốt tổn thương. Thế nhưng như thế lại đóa, các nàng vẫn là lần thứ nhất thấy. Huyền Vũ cười nói, "Đây là một cây biến dị hồng hoa, đã có trăm năm trở lên dược linh, ta vừa nãy cảm ứng một hồi, nó dược hiệu mạnh mẽ, hoàn toàn không thua thánh dược, dùng để phụ trợ trị liệu liên tinh đã đầy đủ. Không nghĩ đến này hắc mộc nhai ma giáo trong kho tàng còn có như vậy thứ tốt, thực sự là đến khi đắp được chẳng tốn công. Có thể là liên tinh mệnh được rồi, khả năng ông trời cũng muốn cho nàng trải qua khá một chút. Muội muội, thực sự là quá tốt rồi." Yêu Nguyệt kích động cùng Liên Tinh ôm ở đồng thời, con mắt có chút ướt át, nàng nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt trở nên càng thêm lưu hòa, tựa hồ có một vùng xuân thủy đang dập dờn. "Liên Tinh, đêm nay ngươi cẩn thận chuẩn bị một phen đi, sáng mai ta liền giúp ngươi trị liệu." Huyền Vũ không nhìn Yêu Nguyệt ánh mắt, nói với Liên Tinh. "Thường, cảm tạ Huyền Vũ công tử." Liên Tinh cũng hết sức cảm động, mừng đến phát khóc. Nhạc Bất Quần chờ trưởng môn nhân đối với trên sân biến hóa, đều có chút nghi hoặc, bất quá bọn hắn đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như không nhìn thấy. Những thứ này đều là Huyền Vũ chân nhân việc tư, bọn họ vẫn là không nên dính vào tốt. Lại sắp phải hoàn thành trong lòng mình một cái tiết nối, Huyền Vũ tâm tình rất tốt, hắn đối với Nhạc Bất Quần đám người nói, đem cái kia đóa biến dị hồng hoa, còn có cái kia vài cây dược lực mạnh nhất tử linh chi, hình người lao xâm núi, hà thủ ô lưu lại liền có thể, cái khác vài cây trăm năm dược lực, các ngươi đều cầm phân chính là. Hắn cũng không có lựa chọn độc chiếm, cũng không có lựa chọn không muốn, dù sao hắn phía sau cũng có một đám toàn chân giáo môn nhân phải nuôi sống. Những thứ đồ này vô cùng quý giá, coi như hắn không dùng được, không cần, ký trở lại cho Nguyệt Nha Nhi, sư phó, sư thúc, sư bá bọn họ sử dụng, cũng là vô cùng tốt. Tạ Huyền Vũ chân nhân. Nhạc Bất Quần mọi người kinh hỉ, không nghĩ đến còn có thể có linh dược phần, bọn họ đã làm tốt bị Huyền Vũ toàn bộ lấy đi trong lòng chuẩn bị. Dù sao bọn họ những này chính đạo thế lực lần này thu được chỗ tốt đã nhiều lắm rồi, coi như Huyền Vũ toàn bộ đem những linh dược này đều lấy đi, vậy cũng là nên. Đổi lại là bọn họ nhất định sẽ đem những linh dược này toàn bộ lấy đi. Huyền Vũ khoát tay áo một cái, hỏi, còn có cái gì sự sao? Nhạc Bất Quần mọi người đem những người Huyền Vũ điểm danh lưu lại linh dược thả xuống hậu, cũng không hề rời đi, hiển nhiên còn có chuyện muốn nói. Huyền Vũ chân nhân, là như vậy, chúng ta ngoại trừ những linh dược này ở ngoài, còn ở một cái vô cùng hoa lệ nữ nhân trong phòng phát hiện một cái bảo dương toàn thể là dùng quý giá tinh kim đổ bê tông, vô cùng tinh xảo, chúng ta không có tìm được chìa khóa, không dám tùy tiện phá hoại, vì lẽ đó cũng cùng nhau mang đến. Rất nhanh, thì có chính đạo đệ tử đem một cái cao bằng nửa người kim loại bảo dương mang tới lại đây. Vô cùng hoa lệ nữ nhân gian phòng, lẽ nào là Đông Phương Bất Bại gian phòng? Huyền Vũ trong lòng hơi động, nhìn về phía cái kia bảo dương. Trên hòm đáo mỗi một điều góc cạnh, mỗi một cái chuyển ngoặt đều là độc đáo thể hiện. Nắp dương trên đỉnh điêu khắc một đóa trông rất sống động hoa cúc, tươi đẹp ướt át, là Đông Phương Bất Bại phong cách. Huyền Vũ gật gật đầu. Nắp dương cùng dương thân đường nối hầu như ẩn hình, bên ngoài nhìn qua thật sự khác nào một thể, chỉ có một cái tinh vi lỗ nhỏ thành tựu mở ra lỗ chìa khóa. Này ngược lại là thú vị, Đông Phương Bất Bại sẽ ở bên trong lưu lại cái gì đồ đâu? Sẽ không là những người màu sắc rực rỡ cái yếm cái gì đi? Nghĩ đến bên trong, Huyền Vũ run lên một cái, liền vội vàng đem trong đầu hình ảnh bỏ qua. Hai tay hắn ở trên thùng tìm tòi một hồi hậu, liền vươn ngón tay ở phía trên mấy chỗ gậy mấy lần, ngưng tụ tiên thiên chân khí tinh chuẩn đem cơ quan bên trong phá hỏng. Sau đó hắn tay chấn động, vang một tiếng, bảo dương cái nắp liền bị văng ra. Nhìn thấy đồ vật bên trong hậu, Huyền Vũ cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Cũng không có cái gì cái hiếm, mà là một bản bìa ngoài viết Quỳ Hoa Bảo Điện bốn chữ lớn cổ sách, phía dưới còn có mấy bản sách bìa cứng sách, chú thích có thật nhiều tâm đắc cùng cảm ngộ, hẳn là chính Đông Phương Bất Bại viết xuống. Quỳ Hoa Bảo Điện. Nhìn thấy cái môn này Đông Phương Bất Bại tu luyện bí tịch, Nhạc Bất Quần mọi người kinh ngạc tốt lên, hô hấp đều trở nên dồn dập. Đông Phương Bất Bại chính là dựa vào bộ bí tịch này, do đó đột phá đến tiên thiên cảnh, bọn họ không thể không động lòng. Liền ngay cả Giang Ngọc Yến, Liên Tinh, Yêu Nguyệt mấy nữ cũng hiếu kỳ nhìn lại. Ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn đánh môn công pháp này chủ ý, nhìn đây là gì mà? Huyền Vũ mở ra Quỳ Hoa Bảo Điện tờ thứ nhất cho mọi người thấy. Muốn luyện thần công, trước tiên tự cung. Nhìn thấy này tám cái đại tự, trên sân mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng cuối cùng biết Đông Phương Bất Bại vì sao biến thành nữ nhân dáng dấp. Các ngươi vẫn muốn nghĩ sao? Huyền Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi. Nhạc Bất Quần mọi người dồn dập lắc đầu từ chối. Đây thực sự là một môn ma công, chúng ta cũng không dám lưu. Này Quỳ Hoa Bảo Điện vẫn là do Huyền Vũ chân nhân ngươi đến bảo quản đi. Chúng ta nghe nói ma công gặp mê người tâm trí, lưu chúng ta trên tay sợ là sẽ phải nắm giữ không được. Kỳ thực bọn họ đều rõ ràng, cũng không có cái gì mê người tâm trí công pháp, hết thảy đều là tâm lý người ta không đủ kiên định mà thôi. Lấy bọn họ đối với tiên thiên cảnh khát vọng, nếu là bắt được Quỳ Hoa Bảo Điện, sợ là thật sự gặp không nhịn được. Coi như nhịn xuống, cũng sẽ vô cùng gian nan, trong ngày thường tâm lực đều dùng để chống đỡ nội tâm mê hoặc, cái nào còn có thời gian tu luyện áp, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất vẫn là đem Quỳ Hoa Bảo Điện ở lại Huyền Vũ trên tay đi, như vậy bọn họ liền không cần có nhớ lung. Các ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt nhất. Huyền Vũ gật gật đầu, liền đem bảo dương lại lần nữa nắp lên. Các ngươi đã người như thế tệ, vậy ta cũng có một chút nói muốn nói với các ngươi. Kim Thiên Ma giáo chết rồi như thế nhiều người, bọn họ trở nên chống không địa bàn các ngươi nhất định sẽ tranh cướp, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, không thể đem dư âm mang đến bách tính bình thường cùng vô tội nhân thân trên, nếu không thì đừng trách ta tìm tới cửa. Ta biết các ngươi rất nhiều người trong lòng gặp nghĩ, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi Đại Minh, quản không được chuyện này. Các ngươi nghĩ tới xác thực rất đúng, mấy ngày nữa ta liền muốn rời đi Đại Minh, thế nhưng ta ở Đại Minh cũng là có thật nhiều bằng hữu, thậm chí Đại Minh tiểu hoàng đế cũng có thể làm ta cơ sở ngầm, các ngươi từng làm sự ta mới biết, thực sự là quá dễ dàng có điều. Ngày nào đó chờ ta trở lại Đại Minh, ngươi cảm thấy cho ta có thể hay không tìm bọn họ tìm hiểu một chút. Đến thời điểm cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ta ngày hôm nay lời này chính là tiết luật, các ngươi cho ta nói cho toàn Đại Minh giang hồ nhân sĩ, để bọn họ đều cho ta tuân thủ. Huyền Vũ lạnh lùng nói, ngữ khí vô cùng chăm chú, không có một tia có kẻ mặc cả chỗ trống. Nhạc Bất Quần mọi người thấy thế, vội vã bảo đảm nói, Huyền Vũ chân nhân yên tâm, chúng ta nhất định tuân thủ. Chúng ta cũng sẽ đốc thúc những thế lực khác, nếu là bọn họ dám vi phạm, chúng ta cộng chu diện. Chương 305, khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi. Chương 305, khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi. Buổi tối, một vòng hình nửa vòng tròn mặt trăng treo cao bầu trời, lạnh lạnh hào quang tung khắp đại địa. Ngày hôm nay đã là ngày mùng ngày 10 tháng 5, khoảng cách đêm trăng tròn, quyết chiến tử cấm chi điên chỉ kém 5 ngày. Hắc Mộc Nhai trên đỉnh vô cùng yên tĩnh, từ lâu không có ban ngày huyên náo. Gió thổi phất phơ, lá cây tiếng sàn sạt cùng bọ kêu đan đệm, diễn đấu ra một khúc tươi đẹp tự nhiên chương nhạc. Vũ Nhạc kiếm phái cùng những người chính đạo người đã sớm cùng Huyền Vũ cáo tử, đều rút đi nơi này, những người này vội vã trở lại phân phối địa bàn đây. Hiện tại ma giáo đã diệt, đúng là bọn họ thoải mái tay chân thời điểm. Trong lúc, Phong Thanh Dương, Tây Môn Suy Tuyết, Tiễn Nam Thiên ba người lẫn nhau tỉ thí một hồi. Ba người bọn họ chiến đấu có thể nói là vô cùng đặc sắc. Tuy nói không có tiên thiên cảnh thiên nhân đại chiến như vậy kinh thiên động địa, thế nhưng các loại diệu đến cực điên kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp, kiếm ý tung hành, coi như là một bên xem trận chiến Huyền Vũ cũng chịu đến không ít giận dắt, thu hoạch rất nhiều. Tam đại kiếm đạo tông sư so kiếm, lại đang hắc một nhai trên lưu lại vài đạo thâm thúy vết kiếm, ba loại không giống kiếm ý đang dệt, thật lâu đều không có tiêu tan. Nếu là có kiếm đạo thiên phú dị bẩm người ở đây cảm ngộ, định có thể lĩnh ngộ ra một loại nào đó mạnh mẽ kiếm thức. Thế là Huyền Vũ lại vô cùng thú vị tính ở cái kia vài đạo vết kiếm trước lập một khối bi, dùng chính mình bội kiếm khắc lên kiếm chàng hai chữ. Vụ ý sau đó người có thể ở đây long tràng nội đạo. Kỳ thực hắn khắc xuống hai chữ này, cũng có chứa kiếm ý của chính mình, bên trong có hắn đối với kiếm pháp cảm ngộ. Nếu là có người có thể từ bên trong nội đến một chiêu nửa thức, vậy cũng là một hồi thiên đại tạo hóa. Từ đó, Hắc Mộc Nhai trên ngoại trừ có Đông Phương Bất Bại bia mộ ở ngoài, lại thêm một người kiếm chàng, hai người cách xa nhau cũng không phải rất xa, có thể nói là hấp dẫn lẫn nhau. Phong Thanh Dương, Tiễn Nam Thiên cùng Tây Môn Suy Tuyết ba người đại chiến, tổng thể tới nói, vẫn là Phong Thanh Dương hơn một chút. Trải qua Độc Cô Cầu Bại chỉ đạo hậu, Phong Thanh Dương Độc Cô Cửu Kiếm nâng cao một bước, thực lực tăng lên rất lớn. Có điều, Còn lại hai người tuy rằng thất bại, thế nhưng cũng thu được rất nhiều khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đối với kiếm đạo lý giải nâng cao một bước. Đặc biệt Tây Môn Suy Tuyết, hắn là nổi danh trưởng thành hình kiếm thần, mỗi một lần cùng kiếm đạo cao thủ chiến đấu sau khi, hắn đều có thể từ bên trong hấp thu đến đầy đủ chất dinh dưỡng, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Huyền Vũ cùng những này bạn bè uống một hồi, sau đó mấy người liền lại lần nữa cùng hắn từ biệt, chính là thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Phong Thanh Dương mang theo phái Hoa Sơn mọi người rời đi, Yến Nam Thiên cũng mang Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết còn có Di Hoa cùng chúng đệ tử rời đi, Tây Môn Suy Tuyết cũng phải trở lại chuẩn bị cùng Diệp Cô Thành quyết chiến. Để Huyền Vũ không nghĩ đến chính là, vẫn cho hắn dẫn đường làm công cụ người Lục Tiểu Phượng, dĩ nhiên cũng phải lựa chọn cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng rời đi. Dùng hắn lời nói tới nói chính là, Huyền Vũ ngươi đến Đại Minh mục đích đã toàn bộ hoàn thành, đã không cần ta lại cho người dẫn đường. Đoạn đường này đã kết thúc, ta cũng nên một lần nữa đi trở về con đường của chính mình. Lục Tiểu Phượng ý tứ rất rõ ràng, hắn cũng muốn đi làm chuyện của chính mình. Khoảng thời gian này, hắn đi theo Huyền Vũ bên người, kiến thức quá nhiều, có rất nhiều nhân sinh cảm ngộ, hắn muốn đi thấy mấy người, chấm dứt một chuyện, không để cho mình lưu tiếc nuối. Đối với sự lựa chọn khác, Huyền Vũ có thể làm cũng chỉ có cổ vũ cùng chống đỡ. Cho hắn làm như thế lâu người hướng dẫn, Huyền Vũ tự nhiên là sẽ không bạc đãi hắn. Ở Lục Tiểu Phượng trước khi rời đi, Huyền Vũ cho hắn hai cây có thể tăng lên công lực linh dược, dạy cho hắn mấy cái nhanh chóng đem ngày mốt chân khí chuyển hóa thành tiên tiên chân khí tiểu bí quyết, còn đem Di Hồn Đại Pháp dạy cho hắn. Huyền Vũ cảm thấy đến Lục Tiểu Phượng cần nhất cái pháp môn này, chẳng những có thể để Lục Tiểu Phượng sau này mang nhãn thức người, còn có thể để hắn những người lòng mang ý đồ xấu bằng hữu hiện ra nguyên hình. Hắn nếu là còn yêu thích tra án, có này Di Hồn Đại Pháp, cũng sở trường giữa công hội. Cuối cùng, hắc mục ngay trên, ngoại trừ Huyền Vũ, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Giang Ngọc Yến bốn người, những người còn lại đều rời đi. Khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, a. Có điều ngấp lại to lớn hắc mục ngay trên, cũng chỉ còn sót lại ta cùng ba mỹ nữ, như vậy một suy nghĩ còn rất kích thích. Không thể lại nghĩ. Đỉnh sân dốc trên, Huyền Vũ quanh chân ngồi ở một khối bóng loáng trên tảng đá lớn, nhắm mắt ngưng thần, đem những người suy nghĩ lung tung đều căng ra đầu óc. Rất nhanh, quanh người hắn liền vờn quanh lên nhàn nhạt mây mù, phản phất cùng toàn bộ thế giới hợp thành một thể. Huyền Vũ công tử đây là đang tu luyện sao? Ta sao vậy nhận biết không tới chút nào chân khí gợn sóng, các ngươi tiên tiên cảnh tu luyện thời điểm đều là như vậy sao? Thanh thuần xinh đẹp Giang Ngọc Yến, có chút khó chịu liếc mắt một cái bên cạnh Yêu Nguyệt, hỏi. Nàng tuy rằng rất khó chịu đối phương, thế nhưng thực lực của nàng kém xa tít tắp đối phương, coi như khó chịu cũng chỉ có thể kìm nén, căn bản nắm Yêu Nguyệt không có biện pháp nào. Tất nhiên là không, tiên tiên cảnh tu luyện thì thật khí động tính vẫn là rất lớn. Đến nỗi Huyền Vũ đây là gì ma tình huống, ta cũng xem không hiểu. Yêu Nguyệt đối với Giang Ngọc Yến nhún vai một cái, biểu thị không biết. Điều này cũng không biết, ngươi sẽ không là giả tiên tiên cảnh chứ? Giang Ngọc Yến chào phúng. Yêu Nguyệt cũng không tức, chỉ là phiên cái phong tình bạn chúng kinh thường, đổ nước bọt nói, Huyền Vũ tuyệt đỉnh thời điểm liền có thể chiến tiên tiên, hiện tại đột phá tiên tiên cảnh, càng là đạt đến trong truyền thuyết phản pháp quy chân, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ta có thể với hắn so với sao? Vậy thì không phải một người bình thường. Xem Huyền Vũ như vậy đặc thù ví dụ, căn bản không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Được rồi, coi như ngươi nói rất có lý. Giang Ngọc Yến rất hiếm có gật gật đầu. Nàng chủ đánh một cái tư tưởng, chỉ cần ngươi thổi phồng Huyền Vũ, vậy chúng ta chính là bạn tốt. Kỳ thực các nàng đoán sai, Huyền Vũ cũng không phải đang tu luyện, mà là ở điều chỉnh trạng thái. Hắn phải đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó nhận lấy lần kia tỉnh ngộ cơ hội, để cho mình tiên tiên công tiến hành lột xác, triệt để năng lượng đất trời cho mình sử dụng. Đang đột phá tiên tiên cảnh lúc, ta đối với năng lượng đất trời cảm ứng trở nên càng thêm rõ ràng. Ý chí của chính mình cũng cuối cùng có thể dung nhập vào tiên tiên chân khí bên trong, ly thể mà ra tiên tiên chân khí cuối cùng cũng coi như có thể bắt lấy trong thiên địa lưu động năng lượng, sẽ không lại giống như cái sảng như thế bị xuyên qua di chuyển. Ban ngày, Huyền Vũ mặc dù có thể như thế dễ dàng liền đem Yêu Nguyệt trấn áp lại, trong này cũng không có thiếu năng lượng đất trời công lao. Có điều ta muốn đem năng lượng đất trời hút vào trong cơ thể ý nghĩ này, vẫn là quá mức với nguy hiểm. Huyền Vũ ở trong lòng thở dài. Tuy rằng hắn có thể điều khiển quanh thân năng lượng đất trời, thế nhưng muốn đem năng lượng đất trời hút vào trong cơ thể, vậy còn là quá nói mơ giữa ban ngày. Năng lượng đất trời nhìn như yên tĩnh vô hại, kỳ thực vô cùng cuồng bạo, so với tiên thiên chân khí mạnh vài cái tầng cấp. Nếu là không có tương ứng công pháp, tùy tiện đem năng lượng đất trời hút vào trong cơ thể, coi như là tiên thiên cảnh đỉnh cao cường giả, sợ là cũng phải bạo thể mà chết. Tỷ như Phong Vân bên trong Long Nguyên, vậy thì là bị suy yếu pha loãng rất nhiều lần năng lượng đất trời. Ngay cả như vậy, cũng thiếu chút nữa đem Đoạn Lãng thân thể căng nước, may mắn không chết, vậy cũng sẽ làm đối phương thân thể phát sinh biến dị. Tiên thiên cảnh nhìn như vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng thân thể vẫn là rất yếu đuối. Huyền Vũ ở trong lòng thở dài. Chương 306 lại lần nữa tiến vào tỉnh ngộ chương 306, lại lần nữa tiến vào tỉnh ngộ cho dù ta là tiên tiến cảnh, thân thể cũng vẫn như cũ yếu đuối không thể tả. Huyền Vũ cảm thán, coi như hắn hiện tại thân thể đã trải qua nhiều lần lột xác, dịch kinh đoán cốt thiên cũng đến biên mãn cảnh giới, một tay đều sắp có 2000 cân lực lượng khổng lồ, thế nhưng ở năng lượng đất trời trước mặt, cơ thể hắn cũng vẫn như cũ yếu đuối đến như giấy như thế. Đối với điểm này, Huyền Vũ vừa nãy cũng coi như là rõ ràng cảm nhận được. Hồi tưởng lại vừa nãy thử nghiệm, hắn lúc này đều còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy hắn chỉ là thử nghiệm trực tiếp đem một tia màu xanh lục so với sợi tóc còn nhỏ hơn năng lượng đất trời bao khỏa đưa vào trong cơ thể, chỉ là tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt, hắn liền bị loại kia cuồng bạo khí tức bị dọa cho phát sợ. Thực sự thật đáng sợ, cái này thử nghiệm cũng thật là quá mạo hiểm. Xem ra ta đột phá tiên tiên cảnh hậu tâm thái có chút nhẹ nhàng, sau này nên càng cẩn thận chút mới là. sẽ ở đó tia năng lượng đất trời tiến vào Huyền Vũ trong cơ thể hậu, liền dường như một thất thoát cương phong mã, đấu đá lung tung. Cái kia nguyên bản có thể đem đối phương mang theo trụ tiên tiên chân khí, tựa hồ cũng mất đi nên có tác dụng. Nếu như không phải Huyền Vũ đúng lúc phát động toàn thân tiên tiên chân khí cùng kiếm ý dung hợp, đem cái kia tia năng lượng đất trời trục xuất khỏi bên ngoài cơ thể, hắn thân thể nhất định thủng trăm ngàn lỗ, người bị không đảo ngược trọng thương. Ngay cả như vậy thời gian ngắn ngủi, hắn cũng bị thương không nhẹ. Cũng còn tốt hắn lúc này đã đột phá đến tiên thiên cảnh, sức sống dồi dào, thương thế tốc độ khôi phục tăng nhiều, mới không để người ngoài nhìn ra cái gì dị thường. Huyền Vũ cũng cuối cùng biết, trước hắn ý nghĩ là nhiều ma ý nghĩ kỳ lạ. Có điều hắn cũng không có dự định từ bỏ. Có câu nói đến được, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Ta nếu như có thể đem những này cuồng bạo năng lượng đất trời thuần phục, cũng hút vào trong cơ thể, thay thế tiên thiên chân khí tác dụng, ta đều không dám tưởng tượng chính mình gặp trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Huyền Vũ ở trong lòng kích động ảo tưởng. Đương nhiên, này đều là lần kia tỉnh ngộ cơ hội mang đến cho hắn sức lực. Nếu để cho chính hắn đến nghiên cứu lĩnh ngộ, hay là cần hoa cái thời gian mười mấy năm mới có thể sáng tạo ra một môn thuần phục năng lượng đất trời công pháp đến. Thế nhưng hiện tại có tỉnh ngộ, Huyền Vũ liền yên tâm. Này tương đương với cho mình trên người thêm một cái thiên đạo ngộ tính mở UFF. Hắn rất muốn gọi một câu, "Thiên đạo, để ta nhìn ngươi cực hạn ở nơi nào." Đương nhiên, ngoại trừ thuần phục năng lượng đất trời công pháp ở ngoài, Huyền Vũ còn nghe nói qua có cái khác một loại biện pháp, có thể để người ta có thể trực tiếp hấp thu cuồng bạo năng lượng đất trời. Vậy thì là đem chính mình thân thể rèn luyện đến tiên thiên đạo thể trình độ. Chỉ có thành tiên thiên đạo thể mới có thể trực tiếp hấp thu cuồng bạo năng lượng đất trời mà không bị tăng nức. Như thế nào tiên thiên đạo thể? Tên như ý nghĩa, chính là đem chính mình thân thể từ ngày mốt lộ sắc đến tiên thiên. Này nghe tới rất dễ dàng, thế nhưng thật bắt tay vào làm nhưng rất khó, rất khó. So với đem ngày mốt chân khí lộ sắc thành tiên thiên chân khí muốn khó hơn quá nhiều quá nhiều. Từ cổ chí kim, tiên thiên cảnh cường giả không có 100 ít nói cũng có 80, thế nhưng đem ngày mốt thân thể lộ sắc thành tiên thiên đạo thể, khả năng một cái không có. Thiếu Lâm tự cái kia môn kim cương bất phôi thần công như bước đi, thế nhưng ở tiên thiên đạo thể trước mặt, coi như luyện đến viên mãn cảnh giới, cái kia vẫn như cũ cái gì cũng không phải. Cái kia tại sao muốn nói khả năng đây? Dù sao đều có truyền thuyết như vậy lưu truyền tới nay, khả năng thật sự có người thành công đây. Tỷ như đem long tượng bàn nhược công luyện đến 13 tầng viên mãn người, nắm giữ 13 long 13 như lực lượng, cái kia thân thể tuyệt đối khủng bố như vậy. Lại tỷ như thiên tàm biến bên trong thiên tàm cửu biến, thân thể trải qua 9 lần lộ sắc hậu, tuyệt đối mạnh mẽ. Còn có đại đường song long chuyện chiến thần đồ lục bên trong ghi chép chiến thần thân thể, cùng phong vân huyền vũ chân công bên trong ghi chép huyền vũ chi thuẫn, đều là để người tu hành thân thể trở nên cứng rắn không thể phá vỡ, sức mạnh đạt đến kinh người trình độ huyền công, hay là có thể sánh vai tiên thiên đạo thể. Huyền Vũ là đồng ý tin tưởng, đã từng có người đạt đến quá tiên thiên đạo thể cảnh giới. Cái này cũng là hắn tương lai muốn nỗ lực phương hướng. Hắn không chỉ muốn cho chân khí của chính mình lột xác, cũng phải để cho mình thân thể lột xác thành tiên thiên đạo thể, hai người kề vai sát cánh, như vậy hay là mới có thể thực hiện trung cực nhảy một cái, phi thăng lên trời. Có điều tiên thiên đạo thể cách hắn còn có chút quá xa. Hiện tại, hắn muốn lợi dụng tỉnh ngộ cơ hội, ở tiên thiên công cơ sở trên, sáng tạo ra một môn có thể thuần phục năng lượng đất trời, cũng đem hút vào trong cơ thể công pháp đến. Đây mới là trước mắt hắn thiết yếu nhất mục tiêu. Đối với này, Huyền Vũ vô cùng có lòng tin. Hắn đã xem qua quá nhiều thần công. Ngày hôm nay hắn lại được một môn Quý Hoa Bảo Điện bên trong rất nhiều dòng suy nghĩ vô cùng xảo quyệt, để hắn thu hoạch rất nhiều, gốc gác lại lần nữa tăng dày mấy phần. Nếu như có tỉnh ngộ trạng thái gia trì, trước hắn tích lũy những người gốc gác sẽ lấy nguyên lai gấp 10 gấp trăm lần tư thái phun trào. Như vậy khổng lồ linh cảm cội nguồn, muốn sáng tạo ra một môn có thể đem năng lượng đất trời suy yếu, thuần phục công pháp đến cũng không khó. Vì lẽ đó hắn hiện tại muốn cho trái tim của chính mình lắng xuống, bởi vì chỉ có lòng yên tĩnh mới có thể đem tỉnh ngộ hiệu quả phát huy đến tốt nhất. Tâm nếu không tĩnh, thì lại khí không chỗ nào quy, ở hành công lúc không khỏi tâm ý hôn mê hoặc vạn niệm bộc phát, cứ thế thần thì tán, công không chỗ nào hành. Cuối cùng, Huyền Vũ cảm giác mình tâm trước nay chưa từng có yên tĩnh, tựa hồ đã không có chuyện có thể làm cho hắn tâm lại nổi lên sóng lớn. Hệ thống, ta muốn nhận lấy lần đó tỉnh ngộ cơ hội. Huyền Vũ ở trong đầu vô cùng bình tĩnh đọc thầm một tiếng. Keng. Nhận lấy thành công, ký chủ xin chuẩn bị kỹ lưỡng, hiện tại bắt đầu tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Theo đạo này máy móc tiếng nhắc nhở quá hầu. Ầm. Huyền Vũ trong đầu vang lên một tiếng nổ ầm ầm, hắn cảm giác mình đầu nổ mở ra. Không phải vật lý về mặt ý nghĩa nổ tung, mà là tư duy mức độ trên nổ tung, hắn cảm giác mình trong đầu chính đang trải qua một hồi vũ trụ vụ nổ lớn. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Huyền Vũ liền đem chính mình xem qua cái kia mấy môn hấp thu công lực công pháp toàn bộ vào nát, hiểu rõ, những người công pháp bí mật không hề bảo lưu đặt tại trước mặt hắn. Thiên Tiên công cũng giống như vậy. Cái gì thiên địa nhân tam tài, tam bảo? Cái gì nhật, nguyệt, tinh, thủy, hỏa, phong, tinh, khí, thần? Tất cả đều từng cái rõ ràng hiện lên ở Huyền Vũ trước mặt. Nguyên lai những thứ đồ này đơn giản như vậy. Tiến vào tỉnh ngộ trạng thái bên trong Huyền Vũ, cảm giác mình không chỗ nào không biết, không gì không làm được, tựa hồ thiên địa tất cả ở trước mắt hắn đều không có bí mật. Tỉnh ngộ để Huyền Vũ tư duy hình thức phát sinh bay vọt tính biến hóa, hắn bắt đầu từ càng cao hơn chiều không gian xem kỹ thế giới cùng cá nhân tồn tại, biết được vạn sự vạn vật trong lúc đó liên hệ cùng thống nhất tính, không giới hạn nữa với mặt ngoài hiện tượng, mà là chạm tới bản chất mức độ, đối xử vấn đề góc độ trở nên càng thêm toàn diện cùng sâu xa. Nay trạng thái, tinh thần của hắn đạt đến một tầng thứ mới, trải nghiệm đến vượt qua nhục thể ràng buộc tự do, cảm giác mình cùng toàn bộ vũ trụ hợp thành một thể. Loại này trên tinh thần giải phóng giao cho hắn năng lượng khổng lồ cùng trí tuệ. Trước, Huyền Vũ quyết định muốn sáng tạo ra một môn có thể hấp thu năng lượng đất trời công pháp hậu, trải qua một đoạn thời gian rất lâu thăm dò. Thế nhưng hắn sao vậy cũng không tìm được cái kia đem hấp công công pháp dung nhập vào tiên tiên công bên trong điểm, điều này làm cho hắn rất mê man. Thế nhưng hiện tại, tại đây cái tỉnh nội trạng thái, tất cả nghi ngờ trong nháy mắt tan thành mây khói, nội tâm của hắn nên đón trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng thanh minh, lại như là lâu hạn gặp cam lâm. Vô số dòng suy nghĩ xông lên đầu. Ta trước sao vậy liền không nghĩ đến đây? Hắn chỉ là ở trong óc quay một vòng, trước nốt lại hắn sở hữu vấn đề khó, liền bị giải quyết triệt để rơi mất. Điều này làm cho hắn cảm nhận được sâu sắc thỏa mãn. Huyền Vũ tỉnh ngộ lúc trạng thái là một loại tâm linh toàn vị trí lột xác. Rất nhanh, một môn có thể hấp thu thuần phục năng lượng đất trời công pháp chậm rãi ở Huyền Vũ trong đầu thành hình. Sau đó bị Huyền Vũ không ngừng ở trong đầu thôi diễn tu luyện, không ngừng hoàn thiện, không biết diễn luyện bao nhiêu lần hậu, cuối cùng triệt để định hình. Loại này cảm giác thực sự là quá mỹ diệu, thật muốn bệnh viện duy trì trạng thái như thế này không rời khỏi. Chương 307, năng lượng đất trời diệu dụng. Chương 307, năng lượng đất trời diệu dụng. Sáng sớm ngày thứ hai, theo đông phương phía chân trời nổi lên nhàn nhạt ngân bạch sắc, ánh sáng nhỏ yếu từ từ tăng cường, đem hắc mục nhai cái kia tuấn tiếu đường biển phát họa đến càng rõ ràng. Thái dương bay lên mang đến một hồi quang ảnh thịnh yến, đại biểu sinh cơ màu đỏ chiều dương xuyên qua dày đặc biển mây, đem biển mây bên trên hắc mục nhai đỉnh chiếu lên một mảnh vàng óng ánh. Ngồi xếp bằng ở bóng loáng trên tảng đá lớn Huyền Vũ, cũng bị này ấm áp vàng óng ánh ánh sáng bao khỏa, lông mi rung động, chậm rãi mở hoang mang con mắt. Thời gian trôi qua bao lâu? Huyền Vũ nhìn cái kia bay lên chiều dương, có loại uống rượu say hậu tỉnh lại nhỏ nhạt cảm. Ta nhớ rằng hiện tại vẫn là buổi tối chứ? Ở loại kia tỉnh ngộ trạng thái bên trong, hắn cảm giác thời gian thật giống chỉ quá khứ nháy mắt, nhưng mà chờ hắn lui ra cái kia trạng thái hậu, lại phát hiện trời đã sáng. Điều này làm cho hắn đối với thời gian nhận thức sản sinh cảm giác sai, không biết hiện tại là ngày thứ hai buổi sáng, vẫn là mấy ngày hậu buổi sáng. Hiện tại là ngày thứ hai buổi sáng, không nghĩ đến Huyền Vũ công tử ngựa như thế khắc khổ, lại có thể không nhúc nhích ở đây ngồi một buổi tối, thực sự là ra ngoài nô gia dự liệu đây. Yêu Nguyệt ngáp một cái cho Huyền Vũ giải thích nghi hoặc. Nàng cảm giác Huyền Vũ cả người khí chất lại có biến hóa rất lớn, trở nên càng thêm kỳ ảo xuất trần, dường như trích tiên nhân, tựa hồ sau một khắc liền muốn cơi gió bay đi, võ hóa đăng tiên. Tối hôm qua ta liên tục nhìn chằm chằm vào, cái gì sự cũng không phát sinh à, Huyền Vũ biến hóa sao vậy như thế lại? Yêu Nguyệt nghiêng đầu, vô cùng không rõ. Huyền Vũ nhìn mệt rã rời Yêu Nguyệt, hiển nhiên nàng ở đây giữ cả đêm. Quỷ dị chính là, bả vai nàng trên còn nằm út sấp một cái ngủ giang ngọc yến, hai người bọn họ quan hệ thời điểm nào trở nên như thế được rồi? Huyền Vũ nghi hoặc. Có điều khi hắn nhìn thấy chân trời mới vừa bay lên chiều dương, cái kia nương theo xuất hiện một vệ tử khí hậu, rất nhanh sẽ đem trong lòng những người tạp niệm dứt bỏ. Cổ nhân cho rằng, mỗi khi mặt trời mới mọc lên ở phương đông, bầu trời xuất hiện đệ nhất mặt tử khí lúc, chính là thiên địa linh khí nồng nặc nhất thời khắc. Chiều dương tử khí bên trong đựng một loại đặc thù linh tính năng lượng, được gọi là chiều dương chi tinh, có rất nhiều có ích. Cái quan điểm này vẫn đúng là không sai. Huyền Vũ ở cái kia mặt tử khí bên trong cảm nhận được rất nồng nặc năng lượng đất trời, hơn nữa này năng lượng so với cái khác phải ôn hòa nhiều lắm. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bản năng vận chuyển nổi lên tân sáng tạo ra đến tiên thiên công. Cái môn này dung hợp mười mấy bản huyền công tinh túy, cùng nguyên bản phát sinh biến hóa long trời lỡ đất tiên thiên công, Huyền Vũ vẫn như cũ vô cùng quen thuộc, tựa hồ đã sớm tu luyện vô số lần bình thường. Theo tân tiên thiên công vận chuyển, chân trời cái kia một tia tử khí trong nháy mắt bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt, từng tia từng sợi hướng Huyền Vũ đồng bền mà tới. Tại đây một quá trình bên trong, tân tiên thiên công bắt đầu phát huy tác dụng, tử khí bên trong cuồng bạo cái kia một phần bị không ngừng chốc ra, còn lại tử khí trở nên càng ngày càng ôn hòa. Làm tử khí đi đến Huyền Vũ hơi thở phía dưới lúc, đã trở nên vô cùng ôn thuần. Huyền Vũ chỉ là nhẹ nhàng hút một cái, tử khí sẽ theo hô hấp tiến vào trong cơ thể. Lần này năng lượng đất trời tiến vào trong cơ thể hậu, cũng không có xem trước như vậy trở nên cuồng bạo, trái lại vô cùng ôn thuần bắt đầu tẩm bổ lên Huyền Vũ ngũ tạng lục phủ, tinh chế huyết dịch, cường tráng thân thể. Hô này cảm giác thực sự là quá thoải mái. Huyền Vũ thoải mái đến linh hồn đều muốn xuất hiếu, hắn cảm giác mình cả người đều ngâm mình ở ấm áp vô cùng ôn tuyền bên trong, mỗi một cái tế bào đều đang hô hoán, ở nhảy nhót, tựa hồ nên đón tân sinh. Đây chính là năng lượng đất trời huyền diệu địa phương sao? Cải thiện thể chất công hiệu so với tiên thiên chân khí còn có dịch kinh đoán cốt tiên có thể phải cường đại quá nhiều rồi. Huyền Vũ nhìn trong cơ thể cái kia như đói như khát tế bào, ở bên trong tâm thở dài nói, từ khí nơi đi qua nơi, đều có thể gây nên mắt trần có thể thấy biến hóa, hắn cảm giác mình mỗi một cái lỗ chân lông đều triển khai ra. Huyền Vũ cái môn này dùng tỉnh ngộ sáng tạo ra tân công pháp, chẳng những có thể tăng cường cường độ chân khí, vẫn có thể tăng cường thân thể, để chân khí cùng thân thể đồng thời siêu thoát, có thể nói là một môn nội ngoại song tu huyền công. Ở bên trong coi thị giác bên trong, một tia tử khí ở Huyền Vũ trong cơ thể, dựa theo một cái hết sức phức tạp đại chu thiên con đường vận chuyển một vòng, đem thân thể toàn bộ cường hóa một lần hậu, cuối cùng đi đến đan điền khí hải bên trong. Lúc này Huyền Vũ đan điền khí hải thật sự khổng lồ như đại dương, lượng lớn tiên tiên chân khí xoay tròn, hình thành một cái to lớn mà ổn định luồng khí xoáy, đều đâu vào đấy vận hành. Trải qua tân công pháp luyện hóa hậu, này một tia tử khí đã hoàn toàn bị Huyền Vũ khống chế. Dùng lưới bạn bè một câu nói, chính là này sợi tử khí đã hoàn toàn trở thành Huyền Vũ hình dạng. Tử khí vô cùng có linh tính, vừa tiến vào đến đan điền, chỉ là du đã mấy lần, liền chiếm cứ tiên tiên chân khí luồng khí xoáy trung tâm, bởi vì nơi đó tiên tiên chân khí nồng nặc nhất. Còn lại tiên tiên chân khí đối với cái này mới xuất hiện tên ngốc không có biện pháp chút nào, bởi vì đối phương tầng cấp còn cao hơn bọn họ quá nhiều rồi. Theo tử khí không ngừng bị hút vào trong cơ thể, Huyền Vũ trên mặt còn nổi lên từng kia tử ý, cái này là phái Hoa Sơn trưởng môn mới có thể luyện tập tử hà thần công. Một bên Yêu Nguyệt thấy cảnh này, cảm thấy đến hết sức kinh ngạc. Huyền Vũ không phải toàn chân giáo sao? Sao vậy luyện lên phái Hoa Sơn trưởng môn công pháp đến rồi? Còn có, những người tử khí vì sao có thể để ta có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác? Lẽ nào đó là cái gì nguy hiểm đồ vật sao? Những này để yêu nguyệt vô cùng nghi hoặc, nếu như không phải Huyền Vũ tiến vào trạng thái tu luyện, nàng vẫn đúng là muốn hỏi cái rõ ràng. Kỳ thực điều này cũng không trách yêu nguyệt hiểu lầm, Huyền Vũ hiện tại cái này trạng thái xác thực rất giống đang tu luyện phái Hoa Sơn Tử Hà thần công. Có điều, này cũng không phải. Huyền Vũ cái môn này tân công pháp tuy rằng cũng lấy làm gương Tử Hà thần công dòng suy nghĩ, thế nhưng hai người là hoàn toàn khác nhau hai môn công pháp. Huyền Vũ cái môn này tân công pháp không chỉ có thể hấp thu tử khí, còn có thể hấp thu cái khác năng lượng đất trời, tỉ như phong, vân, thủy, hỏa, nhật tinh, ánh trăng vân vân. Chỉ cần là thiên địa tồn tại năng lượng, hắn đều có thể hấp thu. Có điều những người năng lượng quá với cuồng bạo, hấp thu không có tử khí như thế dễ dàng mà thôi. Huyền Vũ lúc này trong lòng còn có chút âm thầm vui mừng, cũng còn tốt ta trước hấp thu năng lượng màu xanh lục là thuộc tính mộc, ở năng lượng đất trời bên trong xem như là khá là ôn hòa, nếu như hấp thu loại kia màu đỏ rực, thân thể ta hiện tại sợ là đã nổ tung. Trong thiên địa những người sắc thái sặc sỡ năng lượng, mỗi cái sắc thái đều đại biểu một loại sức mạnh của tự nhiên, những này sức mạnh của tự nhiên cộng đồng năng lượng tạo thành trước mắt mọi người chứng kiến thế giới. Có thể nói như vậy, thế giới là do những ngày qua địa năng lượng tạo thành. Một khi có ai có thể hoàn toàn khống chế những sức mạnh này, hay là liền có thể khống chế toàn bộ thế giới. Có điều đó chỉ là mọi người ảo tưởng mà thôi. Thiên địa biết bao rộng lớn, một người ở bên trong, liền mối bỏ biển cũng cứ bằng. Điểm này, liền ngay cả tiên thiên cảnh đỉnh cao cường giả cũng không ngoại lệ. Mỗi một cái tiên thiên cảnh cường giả có thể điều khiển năng lượng đất trời là có hạn. Cái này cũng là cân nhắc tiên tiên cảnh mạnh yếu then chốt. Ngươi có thể điều khiển năng lượng đất trời nhiều, vậy ngươi lĩnh vực lại càng lớn. Nhưng mà coi như là tiên tiên cảnh đỉnh cao cường giả, có thể điều khiển tiên tiên chân khí, nhiều nhất cũng chỉ có thể bao phủ một tòa đại sơn, ở rộng lớn trong thiên địa, này liền như muối bỏ bể bên trong mao cũng cứ bằng. Chương 308, ta Huyền Vũ có thể đi tới ngày hôm nay, dựa vào đều là chính mình. Chương 308, ta Huyền Vũ có thể đi tới ngày hôm nay, dựa vào đều là chính mình. Khà khà, ta hiện tại có thể hấp thu năng lượng đất trời, trong ngoài gộp lại, có thể điều khiển năng lượng đất trời trực tiếp phiên gấp mấy lần. Nói cách khác, ta có thể điều khiển năng lượng đất trời tổng số, muốn so với cùng cấp tiên thiên cảnh thêm ra gấp mấy lần đến, dáng dấp như vậy thực lực của hai bên một hồi liền kéo dài. Đặc biệt trong cơ thể ta năng lượng đất trời, hoàn toàn theo ta tâm ý biến ảo, có thể hòa vào kiếm ý cùng tiên thiên chân khí bên trong, nếu là cận chiến thời điểm thả ra ngoài, đôi kia kẻ địch uy hiếp cũng quá lớn hơn, quả thực tuyệt sát. Huyền Vũ nhìn đan điền khí hải trung tâm không ngừng biến thô tử khí, đắc ý nghĩ, làm kẻ địch cùng hắn cận chiến lúc, chợt phát hiện hắn từ trong cơ thể thả ra năng lượng đất trời, cái kia nhất định sẽ bị hủ chết đi. Ngẫm lại cái kia hình ảnh, Huyền Vũ liền hoạch thiện nở nụ cười. Hắn hiện tại đã bắt đầu chờ mong, đan điền khí hải bị năng lượng đất trời lấp kín vào lúc ấy. Có điều rất nhanh, hắn liền bị kéo về đến trên thực tế. Tử khí tăng trưởng đến chỉ tay thô thời điểm, liền ngừng lại. Không phải Huyền Vũ đình chỉ vật công, mà là bởi vì Triều Dương đã hoàn toàn bay lên, cái kia nương theo mà đến tử khí đã biến mất, Huyền Vũ cũng lại hấp thu không tới. Muốn lại lần nữa hấp thu tử khí, chỉ có thể chờ đợi dưới một ngày sáng sớm. Đương nhiên, Huyền Vũ cũng có thể lựa chọn hấp thu cái khác năng lượng đất trời, có điều như vậy muốn phiền phức rất nhiều thôi. Hơn nữa hắn ngày hôm nay còn có chuyện muốn làm đây, vậy thì là đáp ứng phải cho Liên Tinh trị liệu một chuyện, Huyền Vũ nhưng là rất nặng hứa hẹn người, đáp ứng rồi liền muốn làm được. Theo Huyền Vũ chậm rãi thu công, trên mặt hắn tử ý cũng chậm chậm biến mất. Thấy Huyền Vũ mở mắt ra, Yêu Nguyệt liền vội vàng hỏi, "Huyền Vũ công tử, ngươi thời điểm nào chuyển tu phái Hoa Sơn Tử Hà thần công? Ngươi hấp thu những người tử khí đến cùng là gì ma? Tại sao cho nô ra một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác?" Trong lòng nàng nghi hoặc thực sự là quá nhiều rồi, mỗi một cái cũng làm cho nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, dường như có mèo con ở nào, không hỏi ra đến đêm nay sợ là muốn ngủ không được. Ha, Huyền Vũ công tử tỉnh chưa? Nam ngoại Yêu Nguyệt trên bả vai ngủ say Giang Ngọc Yến, cũng bị Yêu Nguyệt lần này đỗng nhiên tăng cao âm thanh thức tỉnh, ngáp một cái, rủi rủi con mắt, mắt buồn ngủ mông lung hỏi. Cũng không biết tối hôm qua nàng kiên trì đến cái gì canh giờ mới ngủ. Yêu Nguyệt tỉ tỉ, cái gì tử khí a? Các ngươi đang nói cái gì? Giang Ngọc Yến tò mò hỏi. Yêu Nguyệt đơn giản cho Giang Ngọc Yến miêu tả một hồi tình cảnh mới vừa rồi. Đúng là một bên Huyền Vũ sửng sốt, hắn bị Giang Ngọc Yến này một tiếng tỉ tỉ cho làm sẽ không. Ta nói ngươi cái này xoa nữu ngày hôm qua không phải đối với Yêu Nguyệt rất khó chịu sao? Sao vậy, một đêm trôi qua, ngươi cũng bắt đầu gọi lên tỉ tỉ. Tối hôm qua ta tỉnh ngộ khoảng thời gian này, hai người các ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Nhìn trước mắt hai người này thân như chị em tốt tuyệt thế mỹ nữ, này thái độ chuyển biến đến cũng quá nhanh đi, để Huyền Vũ nhất thời im lặng. Lẽ nào đây chính là nữ nhân tiên phú? Hắn trước đây còn có thể hoài nghi, hai người phụ nữ chỉ ở chung một buổi tối liền biến thành bản thân, điều này ma nghe đều có chút lôi, thế nhưng hiện tại hắn tin. Chỉ là quá một buổi tối, Giang Ngọc Yến cùng Yêu Nguyệt liền từ khác nào kẻ thù biến thành chị em tốt, này có chút quá ma huyễn. Huyền Vũ công tử, ngươi hấp thu cái kia tử khí đến cùng là gì ma a? Ta cũng hết sức tò mò. Giang Ngọc Yến nghe xong Yêu Nguyệt miêu tả hậu, cũng hiếu kỳ hỏi lên. Nhìn hai nữ nhân này, Huyền Vũ lắc lắc đầu, không để ý tới các nàng nữa quan hệ biến hóa, mở miệng nói rằng, cái kia tử khí là một loại năng lượng đất trời, nhìn tuy rằng cùng phái Hoa Sơn Tử Hà thần công hấp thu rất giống, thế nhưng hai người cũng không phải đồng nhất cái đồ vật. Tử Hà thần công hấp thu chỉ là trong sáng sớm một loại khí, chỉ có điều loại này khí nhiễm phải tử khí một tia bao hàm bị, cùng chân chính năng lượng đất trời vốn là một cái thiên một cái địa. Cái này cũng là bình thường, nếu không thì lấy Nhạc Bất Quần cái kia thân thể nhỏ bé, hấp thu năng lượng đất trời, cái kia không phải là chia phân trùng tại chỗ nổ tung. Huống chi Nhạc Bất Quần liền năng lượng đất trời đều không cảm giác được, chớ nói chi là hấp thu. Có điều cho dù là như vậy, Tử Hà thần công cũng vẫn như cũng là một môn vô cùng mạnh mẽ công pháp, nếu là tu đến nơi sâu xa nhất, Tử Hà chân khí cũng không so với tiên tiên chân khí kém. Sức mạnh đất trời. Yêu Nguyệt cùng Giang Ngọc Yến kinh ngạc thốt lên. Đặc biệt đã đột phá đến tiên tiên cảnh Yêu Nguyệt, nàng lúc này đầy mặt không dám tin tưởng, Huyền Vũ ngươi là nói, ngươi hấp thu tiến vào trong cơ thể tử khí là một loại sức mạnh đất trời. Không thể, tuyệt đối không thể. Trên đời này sao vậy có thể sẽ có người có thể đem sức mạnh đất trời hút vào trong cơ thể? Vậy cũng là sức mạnh đất trời à, nhân loại có thể lợi dụng mạnh mẽ tiên thiên chân khí cùng ý chí mang theo một chút, cũng đã đứng ở thế giới đỉnh. Thiên địa nhiều mênh mông a, nhân loại ở thiên địa trước mặt, thực sự quá nhỏ bé quá nhỏ bé. Đem sức mạnh đất trời hút vào trong cơ thể, đó là mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình a, loại kia năng lượng cuồng bạo là nhân lực có thể thuần phục luyện hóa đồ vật sao? Yêu Nguyệt ngươi không đến nỗi như thế ngạc nhiên đi. Hấp thu sức mạnh đất trời tu luyện, đặt ở có thần thánh tồn tại thời đại thượng cổ, con kia có điều là chuyện thường như cơm bữa mà thôi. Nhìn thấy Yêu Nguyệt tấm kia khiếp sợ mặt, Huyền Vũ trong lòng mừng thầm. Rất là vợ xéo lẹ khoát tay áo một cái nói rằng, tựa hồ chuyện này không đáng nhắc tới. Cái gì chuyện thường như cơm bữa, những người đều chỉ là chuyện thần thoại xưa mà thôi, ai biết là thật hay giả à. Huyền Vũ, ta xem ngươi là thật sự điên rồi. Yêu Nguyệt bị Huyền Vũ dáng dấp kia tức giận đến không nhẹ, cái này căn bản không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Ha ha ha, Yêu Nguyệt ngươi biết không? Kỳ thực người điên cùng thiên tài chỉ có kém một đường mà thôi, ta cái người điên này thành công, vì lẽ đó ta liền thành thiên tài. Huyền Vũ tự hào nói. Hắn hoàn thành rồi một hạng hầu như không người có thể làm được sự tình, xác thực có tự hào tư bản. Huyền Vũ, ngươi hấp thu cái kia tử khí đúng là sức mạnh đất trời sao? Yêu Nguyệt trong lòng đã có chút dao động. Cái này chờ ngươi đột phá đến tiên tiên trung kỳ, có thể cảm nhận được sức mạnh đất trời tồn tại thời điểm, dĩ nhiên là tin tưởng. Huyền Vũ cũng không có làm thêm tranh luận. Chuyện như vậy, nói tới nhiều hơn nữa cũng không cái gì ý nghĩa, đối phương hiện tại vẫn chưa thể cảm nhận được sức mạnh đất trời. Không trách ta vừa nãy ở cái kia tử khí trên cảm nhận được nguy hiểm, nguyên lai đó là sức mạnh đất trời sao? Tất cả những thứ này liền nói đến thông. Nhớ tới vừa nãy loại kia cảm giác, Yêu Nguyệt lúc này đã tin tưởng Huyền Vũ lời nói. Cũng chính bởi vì như vậy, con mắt của nàng trợn lên càng to lớn hơn, nàng nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt lại như là đang xem một cái quái vật. Nàng không hiểu, Huyền Vũ đây là sao vậy làm được? Khó đạo Huyền Vũ là được cái gì tiên nhân truyền thừa? Yêu Nguyệt trong đầu đống nhiên bốc lên ý nghĩ như thế đến. Nàng nhìn Huyền Vũ thanh tú tuấn lãng xoáy mặt, cảm giác mình suy đoán rất tin cậy, nếu không là tiên nhân truyền thừa, Huyền Vũ sao vậy có thể tại đây mà tuổi trẻ tuổi liền đạt đến độ cao như thế, còn hoàn thành rồi loại kia hầu như không thể hoàn thành sự tình. Đối với nàng suy đoán, Huyền Vũ cũng không biết, coi như biết rồi hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn chỉ có thể nhàn nhạt về một câu, cái gì tiên nhân truyền thừa, ta Huyền Vũ có thể đi tới ngày hôm nay, tất cả dựa vào đều là chính mình không ngừng nỗ lực. Huyền Vũ không có ở quản hai người này khiếp sợ mỹ nhân, khoát tay áo một cái nói rằng, được rồi, sức mạnh đất trời những chuyện này cách các ngươi còn có chút xa, liền không phải nghĩ nhiều. Liên tinh đây, ta đã đáp ứng sáng sớm hôm nay phải cho nàng trị liệu. Yêu Nguyệt hít sâu một hơi, để trước ngực quy mô trở nên càng to lớn hơn, nàng tâm cảnh cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh không ít. Nghe được Huyền Vũ lời nói hậu, nàng cũng cuối cùng là nhớ tới muội muội chính sự, mở miệng nói, ta tối hôm qua làm cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi, nàng nên đã lên, chúng ta hiện tại liền đi qua tìm nàng. Chương 309, nhiệm vụ mới đã xuất hiện. Chương 309, nhiệm vụ mới đã xuất hiện. Huyền Vũ đi theo Yêu Nguyệt phía sau, một nhóm ba người chính đang đi đến liên tinh gian phòng trên đường. Có điều lúc này Huyền Vũ phần lớn tâm thần đều đặt ở trong đầu, bởi vì hệ thống nhiệm vụ mới đã xuất hiện. Xuống núi nhiệm vụ 5, tâm bảo. Phát hiện được ký chủ đón lấy sắp đi đến đại đường. Xin mời ký chủ ở đại đường tìm được trở xuống 6 loại bảo vật, Trường Sinh Quyết, Từ Hàng Kiếm Điện, Thiên Ma Sách, Chiến Thần Đồ Lục, Tà Đế Xá Lợi, Hòa Thị Bích. Hoàn thành tiến độ, không, 6 khen thưởng, một mảnh thanh long lân, một khối huyền vũ sát mảnh vỡ chú, hai thứ bảo vật này có thể trực tiếp dung nhập vào vũ khí bên trong, tăng lên vũ khí cấp bậc. Nhìn thấy này mới sinh ra nhiệm vụ, Huyền Vũ vui vẻ. Ú hặc, không nghĩ đến ngươi hệ thống này còn rất nhân tính hóa, biết ta sau đó phải đi đại đường, liền cho ta sinh thành như vậy một cái tầm bảo nhiệm vụ, không sai. Có điều, ngươi nhiệm vụ này là muốn cho ta một người trực tiếp lật tung toàn bộ đại đường à? Nhìn thấy nhiệm vụ để hắn đi tìm cái kia 6 cái bảo vật hậu, Huyền Vũ cũng là ở trong lòng trợn mắt khinh bỉ. Đại đường tứ đại kỳ thư, thêm vào tên tuổi cùng lai lịch to lớn nhất Tà Đế Xá Lợi cùng Hòa Thị Bích, đây là thỏa thỏa để hắn cùng toàn bộ đại đường là địch à? Những thứ đồ này đơn độc một cái, đều có thể gây nên giang hồ đại dung chuyển, nếu là 6 cái toàn bộ tập trung ở hắn một người trong tay, Huyền Vũ cũng không dám tưởng tượng, đến thời điểm đại đường giang hồ gặp trở nên nhiều điên cuồng. Nhiệm vụ này chính là ở lên cho ta cường độ a, đại đường có thể không giống đại minh. Bên trong tiên tiên cảnh cao thủ không chỉ so với đại minh nhiều hơn, hơn nữa cũng phải mạnh hơn nhiều. Đại đường trên giang hồ ba vị tông sư, còn có Tà Đế, Ma Hậu, Thiên Đao mọi người, đều là tiên tiên cảnh trở lên cao thủ, hơn nữa trong đó có chút đã không phải tiên tiên cảnh sơ kỳ, từ lâu cảm ngộ đến sức mạnh đất trời, có thể điều khiển sức mạnh đất trời chiến đấu. Thậm chí có đã đạt đến tiên tiên cảnh hậu kỳ, Huyền Vũ muốn đem bọn họ toàn bộ lật tung, này cũng không dễ dàng à. Có điều cũng còn tốt, ta hiện tại đã đột phá đến tiên tiên cảnh, công pháp cũng đã hoàn thiện, ta cũng có thể điều khiển sức mạnh đất trời chiến đấu. Lẫn nhau so sánh với trước, cái này độ khó đã giảm mạnh. Đối với nhiệm vụ này, Huyền Vũ vẫn rất có tự tin hoàn thành. Đúng là nhiệm vụ của lần này khen thưởng có chút ý nghĩa. Huyền Vũ đưa mắt nhìn về phía nhiệm vụ khen thưởng cái kia một cột, một mảnh thanh long lân cùng một khối huyền vũ sát mảnh vỡ, những thứ đồ này đã vượt qua võ hiệp quy cách đi. Có điều cũng có thể hiểu được, dù sao thế giới này nhưng là có phong vân có thế giới này ở cái kia đè lên, lại huyền huyễn ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Những thần thú này trên người rơi xuống đồ vật, có thể trực tiếp dung nhập vào vũ khí bên trong, tăng lên vũ khí cấp bậc sao? Cũng vừa hay, trong tay ta Thanh Phong bảo kiếm cùng Thuần Dương bảo kiếm chính cần một lần thăng cấp đây. Từ khi Huyền Vũ đột phá đến tiên tiên cảnh hậu, hắn liền cảm thấy trong tay mình song kiếm có chút theo không kịp thực lực của chính mình, đang muốn sao vậy tăng lên một làn sóng đây, hiện tại thì lại hoàn toàn không cần sầu. Hơn nữa Huyền Vũ cũng biết, trong tay hắn song kiếm tuy rằng đều là suy mau đột phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, bảo kiếm chém sắt như chém bùn, thế nhưng cùng phong vân trong thế giới những người nắm giữ sắc thái thần thoại, tỉ như dùng tứ đại thần thạch chế tạo huyết ẩm cuồng đao cùng tuyệt thế hảo kiếm chờ thần binh lẫn nhau so sánh, còn hơi kém hơn trên rất nhiều. Lần này nếu như có thể tăng lên một cái đại cấp bậc, song kiếm của hắn thì sẽ không bại bởi những người thần binh. Ở Huyền Vũ ý nghĩ kỳ quái, thần du thái hư thời khắc. Cuối cùng, bọn họ đi đến Liên Tinh tối hôm qua nghỉ ngơi gian phòng trước. Kẹt kẹt. Cũng tại lúc này, cửa phòng vừa lúc bị đẩy ra, tinh thần sung mãn Liên Tinh từ bên trong đi ra, xem ra tối hôm qua nàng nghỉ ngơi rất khá. Huyền Vũ công tử đến cho ngươi trị liệu, muội muội ngươi chuẩn bị xong chưa? Yêu Nguyệt tiến lên nắm chặt Liên Tinh tay hỏi. Tỷ tỷ yên tâm đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Liên Tinh bình tĩnh nở nụ cười, lập tức nói với Huyền Vũ, đón lấy liền phiền phức Huyền Vũ công tử. Huyền Vũ lắc lắc đầu, nói, không phiền phức, đối với hiện tại ta tới nói, có biến dị trăm năm hồng hoa mùi này linh dược phụ trợ, trị liệu tay trái của ngươi chân trái, đã có thể nói là dễ như ăn cháo. Trải qua tối hôm qua tỉnh ngộ hậu, hắn đối với thân thể kết cấu hiểu rõ, đã lại tăng lên vài cái bậc thang. Trị liệu lên những này nhân khi còn bé bị thương mà trưởng thành dị dạng bệnh gì, là định liệu trước, tay cầm đem bấm. Thực sự là quá tốt rồi. Nghe được Huyền Vũ lời nói, Yêu Nguyệt rất là kích động, đồng thời nàng cũng có chút lo lắng. Huyền Vũ công tử, ngươi trị liệu ta muội muội thời điểm, nô gia có thể ở một bên quan sát sao? Như vậy sẽ không ảnh hưởng ngươi trị liệu. Nàng muốn ở một bên bất cứ lúc nào chú ý mình muội muội tình huống, nhưng lại sợ sệt ảnh hưởng đến Huyền Vũ trị liệu. Ta cũng muốn nhìn Huyền Vũ công tử là sao vậy trị liệu đây. Một bên Giang Ngọc Yến cũng mở miệng nói. Huyền Vũ giết người nàng nhìn nhiều lắm rồi, thế nhưng Huyền Vũ làm cho người ta chữa bệnh chữa thương, nàng còn chưa từng thấy, nàng cũng rất tò mò Huyền Vũ gặp dùng cái gì thủ pháp đến cho Liên Tinh trị liệu. Huyền Vũ không đáng kể gật gật đầu, các ngươi muốn nhìn lời nói, vậy thì đồng thời theo vào đến được rồi, quá trình này rất đơn giản, cũng không cần yên tĩnh hoàn cảnh, hơn nữa rất nhanh, có người hay không ở đây, đều sẽ không đối với ta tạo thành cái gì ảnh hưởng. Rất nhanh, Huyền Vũ đoàn người liền tiến vào trong phòng, Liên Tinh cởi giày ra, ngồi xếp bằng ở trên giường, có chút tay chân luống cuống. Ngươi không cần căng thẳng, đem vươn tay trái ra đến đây đi. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Huyền Vũ một bên từ trong hộp ngọc đem cái kia cây tươi đẹp trăm năm hồng hoa lấy ra, vừa nói, hắn chuẩn bị trước tiên chữa trị xong tay trái, lại trị liệu chân trái. Liên Tinh rất nghe lời, ngoan ngoãn đem tay trái đưa ra ngoài. Huyền Vũ điều khiển một hồi trong tay biến dị hồng hoa, cảm giác bên trong dồi dào dược lực, hơi suy nghĩ, tân tiên thiên công vận chuyển, tiên thiên chân khí đem hồng hoa toàn bộ bao khỏa, tay co giật, một đoàn dược lực màu đỏ trong nháy mắt bị hút ra đi ra. Hồng hoa tươi đẹp màu đỏ cánh hoa lập tức trở nên khô héo, tựa hồ trải qua mấy trăm năm thời gian tàn phá, rơi trên mặt đất vỡ thành một phấn. Làm xong tất cả những thứ này hậu, Huyền Vũ lập tức bắt được Liên Tinh tay trái, nói với nàng, gặp có chút đau, người nhẫn một hồi. Muốn đem cái kia dị dạng tay chân khôi phục lại trạng thái bình thường, đầu tiên phải đem tay chân gân cốt toàn bộ làm cho thẳng trở về, cái kia thống khổ không dị với phân cân thắt cốt. Liên Tinh một mặt kiên nghị, ta nhịn được, đến đây đi. Huyền Vũ cũng không còn nhiều lời cái gì, tay run lên, chỉ nghe Liên Tinh dị dạng tay trái vang lên ầm ầm âm thanh. Hạch. Liên Tinh cũng là bị bất thình lình đau đớn kích thích rên lên một tiếng. Huyền Vũ động tác trên tay không có một chút nào dừng lại, làm cho thẳng gân cốt sau khi trôi nổi ở giữa không trung dược lực màu đỏ trong nháy mắt tách ra một phần, trực tiếp dung nhập vào Liên Tinh trong tay trái. Tiên thiên chân khí cũng là lập tức tràn vào, không ngừng luyện hóa dược lực đồng thời, cũng khơi thông huyết quản, kích thích Liên Tinh tay trái tự mình chữa trị công năng. Hô. Liên Tinh cuối cùng khẽ nhả một hơi, cái kia phân cân thắt cốt giống như đâm nhói quá hậu, nàng liền cảm giác mình tay trái ngâm mình ở ôn tuyền bên trong bình thường, ấm áp. Chương 310, lúng túng trị liệu chương 310, lúng túng trị liệu Liên Tinh còn có thể cảm giác được, tay trái của chính mình còn đang không ngừng tỏa nhiệt, nội bộ thịt nha đang nhanh chóng sinh trưởng, bế tắc nhiều năm không có phát dục kinh mạch bị nhanh chóng khơi thông, sau đó bị tẩm bổ trở nên mạnh mẽ. Như vậy kịch liệt biến hóa làm cho nàng cảm giác có chút nữa, rất muốn nạo, có điều nàng còn có thể kiên trì được. Rất nhanh, tất cả những thứ này biến hóa đều đình chỉ. Liên Tinh nhìn mình hoàn mỹ tay trái, có chút không dám tin tưởng, chuyện này, đây thật sự là tay trái của ta sao? Nàng nguyên bản con kia dị dạng tay trái, hiện tại đã cùng bình thường dáng dấp không có gì khác nhau, hơn nữa còn vô cùng đẹp đẽ. Ngón tay thon dài, vô cùng chân làn da, bạch đến như ngọc, nộ đến phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái là có thể bỏ ra nước đến. Liên như thế đơn giản sao? Một bên Yêu Nguyệt cùng Giang Ngọc Yến cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, này so với các nàng tưởng tượng có thể muốn đơn giản quá nhiều rồi. Ta trước đều nói rồi, cặp đôi này với ta tới nói đã là chuyện dễ dàng, các ngươi còn chưa tin à? Huyền Vũ lắc lắc đầu, cũng không lại bất kể các nàng. Lập tức đưa tay ra, nói với Liên Tinh, được rồi, hiện tại tay trái của ngươi đã khỏi hẳn, đón lấy chính là chân trái. Nghe vậy, Liên Tinh rồi mới từ vạn phần kinh hỉ trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Sau đó gò má chính là một đỏ, trở nên có chút nhăn nhó lên. Ở cổ đại, không có thân mật quan hệ, nữ tử chân là không thể sờ loạn. Chân đối với nữ nhân mà nói, vậy thì là chỉ có phu quân mới có thể chạm đồ vật. Tuy rằng Liên Tinh là giang hồ nhi nữ, thế nhưng trong lòng nàng cũng vẫn như cũ nắm giữ cái này quan niệm. Huyền Vũ công tử đây là ở cho ta trị liệu, nàng ở trong lòng cho mình tìm cái lý do, cắn răng một cái, liền đem cởi giày chân trái phóng tới Huyền Vũ trong tay. Huyền Vũ cũng không nghĩ quá nhiều, một cái nắm chặt cái con này đưa qua đến chân ngọc. Chân mềm mại làn da cùng Huyền Vũ ấm áp bàn tay lớn đụng vào trong nháy mắt, Liên Tinh thân thể run lên, trực tiếp cứng đờ, hô hấp đều ngừng lại rồi, tuyệt đẹp khuôn mặt trứng như là trứng chín tôm lớn, đỏ chót, nàng vội vã cúi đầu, không dám nhìn Huyền Vũ. Nàng tay trái bị nắm chặt thời điểm, còn chưa cảm thấy đến có cái gì, thế nhưng làm Huyền Vũ nắm chặt nàng chân trái thời điểm, nàng thân thể lại như là bị điện giật bình thường, tim đập hoàn toàn không bị chính mình khống chế, nhảy lên kịch liệt lên, đại não xuất huyết, làm cho nàng cảm giác thấy hơi mê muội. Liên Tinh trạng thái, Huyền Vũ tự nhiên cũng là phát hiện, có điều chưa kịp hắn phản ứng lại, Yêu Nguyệt cùng Giang Ngọc Yến liền lên trước đem Liên Tinh đỡ lấy. Các nàng thành tiểu nữ nhân, đối với chuyện như vậy, phản ứng đương nhiên phải nhanh hơn Huyền Vũ. "Muội muội ngươi không sao chứ?" Yêu Nguyệt sắc mặt có chút quái lạ, chuyện như vậy nàng cũng không biết muốn sao vậy an ủi. Giang Ngọc Yến cũng không biết nghĩ đến cái gì, xinh đẹp trên mặt cũng có chút hồng hồng. Huyền Vũ cũng cuối cùng là phản ứng lại, có chút lúng túng nắm Liên Tinh chân ngọc, thả cũng không xong, không tha cũng không phải. Trước hắn cũng không có muốn như thế nhiều, thế nhưng bị các nàng như thế nháo cho hậu, không muốn nhiều cũng không được. "Ta không có chuyện gì, Huyền Vũ công tử xin mời tiếp tục đi." Liên Tinh cúi đầu, thanh âm nói chuyện xem mỗi như thế tiểu, nếu như không phải Huyền Vũ thính giác nhạy bén, vẫn đúng là nghe không rõ ràng nàng đang nói cái gì. "Được, vậy ngươi kiên nhẫn một chút." Huyền Vũ cũng không dài dòng, giở lại cho cũ, nắm chân ngọc tay run lên, một trận ầm ầm thanh lại vang lên. "Ai da." Lần này đau đớn rõ ràng muốn so với vừa nãy càng sâu, Liên Tinh sắc mặt trắng nhợt, kêu đau đớn lên tiếng, cái trán đều bốc lên đổ mồ hôi. Huyền Vũ tăng nhanh động tác, trong nháy mắt, giữa không trung dược lực màu đỏ bị toàn bộ truyền vào Liên Tinh chân trái bên trong, tiên tiên chân khí bao trùm mà lên, gắng đạt tới đem chân trái khôi phục lại hoàn mỹ nhất hình dạng. Đến một bước này, Liên Tinh mới không có lại cảm giác được đau đớn, mặt tái nhợt cũng lại lần nữa khôi phục hoàn hảo. Càng chết người chính là, bắp đùi cách nàng xấu hổ nơi quá gần rồi, chân trái nội bộ chính đang phát sinh các loại lỗ sắc, đối với nàng tới nói, có chút quá mức với kích thích. Dòng nước gấm phun trào thoải mái, thịt nha sinh trưởng gãi ngứa, không ngừng kích thích nàng thần kinh. Nàng cảm giác có cái gì đồ vật muốn trào ra, mắc cỡ nàng liền vội vàng đem mặt vùi vào tỉ tỉ lòng dạ bên trong. "Ta muốn không mặt mũi gặp người." Liên Tinh hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Có điều cũng còn tốt, chỗ này biến hóa cuối cùng là kết thúc, nàng cũng cuối cùng không cần giày vò. Trị liệu cuối cùng là kết thúc. Huyền Vũ nhìn trong lòng bàn tay chân ngọc, màu da bạch, nộn, thấu, hoặc, đẹp, không gân xanh, như bạch ngọc, thắng củ sen, ngọc bình thường ôn hòa, da như mỡ đông. Chân mặt ngoài đây đã phong phú, lồi lõm đệm rất đẹp, năm cái ngón chân tự nằm cái tinh điêu tế chắc ngắn ngọc đồng, phóng ánh long lanh. Chân hậu cùng không nhăn nheo, không vết nước, không sừng chất, bóng loáng êm dịu, trâu tròn ngọc sáng. Toàn thể thành lưu tuyến hình, rất gợi cảm, có thể nói là đủ bên trong cực điểm phẩm, đủ bên trong chi tác phẩm nghệ thuật, có thể cung thưởng thức, tú sắc khả san. Nhìn cái con này cực phẩm chân ngọc, Huyền Vũ đương nhiên thì có chút không muốn buông tay. Có điều tâm trí của hắn vẫn là rất kiên định, đạo tâm vững chắc, điểm này mê hoặc còn không cách nào để cho hắn dao động. Thưởng thức một phen hậu, hắn liền đem chân ngọc thả ra. Tiếp theo hắn gật đầu nói, "Được rồi, Liên Tinh, tay trái của ngươi cùng chân trái cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường, ngươi có thể xuống giường đến đi hai bước, thích đứng một hồi." Nhưng mà Liên Tinh nói cái gì cũng không chịu đem mặt từ tỉ tỉ lòng dạ rời. Yêu Nguyệt tự nhiên rõ ràng muội muội mình quẫn cảnh, thế là mở miệng nói rằng, "Huyền Vũ công tử, nữ nhân chúng ta sự tình, ngươi cái này đại nam nhân liền không nên dính vào, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nếu là có cái gì không khỏe, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cũng yên tâm, trước đáp ứng ngươi sự tình, nô gia sẽ nói đến làm được. Sau này, nô gia cả người liền thuộc về ngươi." Nói, nàng còn phong tình vạn trùng liếc nhìn Huyền Vũ một ánh mắt, cái kia quyến rũ ánh mắt, rung động lòng người. Huyền Vũ nhìn thấy Yêu Nguyệt dáng rất này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Ta muốn ngươi người này làm cái gì? Ngươi nữ nhân này đúng là..." "Nói thật cho các ngươi biết được rồi, ta đã có đạo lữ, muốn câu dẫn ta, các ngươi còn muốn quá nàng cửa ải kia mới được." Nghe được Huyền Vũ lời nói, Yêu Nguyệt ánh mắt sáng lên, "Nguyên lai ngươi có đạo lữ à, như vậy thì càng dễ làm. Trước ngươi như vậy vô tình, ta còn vẫn cho là ngươi là không dính khói bụi trần gian, thái thượng vong tình tiểu kia khổ tu người đây, không nghĩ đến a không nghĩ đến. Thật muốn gặp gỡ ngươi cái kia đạo lữ a." Yêu Nguyệt chờ mong lên, ở mỹ sắc cùng thực lực này một khối, nàng không tin tưởng có người có thể hơn được chính mình. Một bên Giang Ngọc Yến nghe được Huyền Vũ có đạo lữ hậu, sắc mặt chấp nhận, thế nhưng nghe Yêu Nguyệt lời nói hậu, nàng cũng biến thành ý chí chiến đấu sục sôi lên, nàng cũng không cảm thấy chính mình thất bại. Thấy hai người này dáng dấp như thế, Huyền Vũ âm thầm cười trộm lên. "Kha kha kha, Nguyệt Nha Nhi, ta cho ngươi tìm như thế nhiều đối thủ cạnh tranh, nếu như ngươi không nữa nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, ngươi chính cung địa vị sẽ phải khó giữ được. Nếu để cho Nguyệt Nha Nhi biết, chính mình cho nàng tìm như thế mạnh mẽ bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, cũng không biết nàng có thể hay không trở nên rất hưng phấn. Lấy Nguyệt Nha Nhi loại kia không chịu thua tinh thần, cũng sẽ không sợ sệt những ngày khiêu chiến." Chương 311, Nguyệt Nha Nhi đã phá tiên thiên, sẽ chờ ngươi về. Chương 311, Nguyệt Nha Nhi đã phá tiên thiên, sẽ chờ ngươi về. Ở Huyền Vũ nghĩ Nguyệt Nha Nhi phải như thế nào ứng đối Yêu Nguyệt cùng Giang Ngọc Yến hai nữ nhân này thời điểm. Lúc này, cách xa ở Bắc Tống Thiên Sơn Linh Thiếu Cung Nguyệt Nha Nhi, cũng chính đang phát sinh một hồi lột xác. Trắng loa như tuyết, quanh năm tuyết động thiên sơn đỉnh. Cung chủ đẹp quá a. Ngày hôm nay cung chủ đặc biệt mỹ lệ, thật sự dường như trên trời giáng lâm mà đến tiên tử, ngay cả ta cô gái này đều muốn động tâm. Tỷ tỷ, ngươi nói ta yêu thích cung chủ có phải là không tốt hay không? Lẽ nào cung chủ đây là muốn thành tiên sao? Linh Thiếu Cung Cửu Thiên Cửu Bộ những thị nữ kia, bao quát tướng mạo giống như lúc Mai Lan Trúc Cúc tứ đại tỷ nữ, đều nhìn phía trước tiên khí phiêu phiêu Nguyệt Nha Nhi, dồn dập hét lên kinh ngạc. Lúc này đẹp như thiên tiên Nguyệt Nha Nhi, hai tay nâng lên một cái ánh sáng tỏa sáng bình nhỏ, từ trên mặt đất trôi nổi mà lên. Nàng tiên khu phảng phất bộc lộ ra nhàn nhạt thánh khiết hào quang, rọi sáng tứ phương, một thân màu trắng la khỉ quần áo theo gió phất động, đẹp không sao tả xiết. Xuyên thấu qua tầng kia lụa trắng, ngờ ngợ có thể trông thấy nàng trắng như tuyết mềm mại da thịt, bạch đến như ngọc, vô cùng mịn màng, nộn đến phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái là có thể bỏ ra nước đến. Nàng vóc người lồi lõm cân đối, đường cong kinh người, cả người tỏa ra thành thục tao nhã, xinh đẹp không gì tả nổi khí tức, tung bay ra 3000 tóc đen, chuyển ra từng trận mùi thơm. Nguyệt Nha Nhi nắm giữ như vậy hoàn mỹ vóc người, rồi lại phóng ra thánh khiết hào quang, quanh thân vờn quanh một tầng vệt trắng nhàn nhạt, là như vậy xuất trần cùng cao thượng, như cái kia không dính khói bụi trần gian quang hàn tiên tử bình thường. Đúng là mê hoặc cùng thánh khiết cùng tồn tại, vưu vật trời sinh. Cũng còn tốt Huyền Vũ không có mặt, nếu không thì để hắn nhìn thấy chính mình nàng dâu như vậy mê người dáng dấp, cũng không biết đạo tâm của hắn có thể hay không nhịn được. Thông qua khoảng thời gian này nghiên cứu, ta cuối cùng toàn bộ làm rõ Kim Bình Mai pháp bảo này vận hành hình thức, cũng là thời điểm tiêu hao nó toàn bộ tiềm năng, để cho mình đột phá đến tiên tiên cảnh. Nguyệt Nha Nhi hai tay nâng lên một cái bình nhỏ, trong mắt bắn ra sáng sủa ánh sáng. Nắm giữ vô nhai tử 70 năm công lực nàng, khoảng thời gian này trải qua sư bá Thiên Sơn đồng mộ dốc túi dạy dỗ, lại đã hấp thu không ít kẻ ác công lực, thực lực đã tăng nhiều. Nàng lại dùng cùng Huyền Vũ như thế chí lớn hướng về, cũng chính là để người trong thiên hạ đều ăn cơm no. Thành công đánh động cùng sư cũng phụ ra các chính ngã. Thuận lợi từ ra các chính ngã nơi đó được Kim Bình Mai cái này khoáng thế pháp bảo. Kim Bình Mai là do một cái nhân vật thần bí vì là cứu trợ vạn vật mà luyện chế, nó có thể để người sử dụng tự kiểm chế tục khí kinh lạc, mở ra kỳ kinh bắt mạch, khiến vạn vật cải tử hồi sinh, bách bệnh hoàn toàn không có mà có thể chữa trị bất kỳ thương hoạn. Còn có thể khiến người công lực tăng nhiều, không gì không làm được, uy lực vô cùng, người sử dụng công lực không giống, nó hiệu quả cũng không giống, càng có thể bảo vệ người sử dụng miễn với tử vong. Có thể nó thường thường lại bị lợi dụng với lạc lối, cố nhất định phải do chính nghĩa chi sĩ trưởng quản, cuối cùng nó trải qua mọi người trăm phương ngàn kế tranh cướp hậu do gia cắt thần hầu có thể trưởng quản. Hiện nay, này Kim Bình Mai bị giao phó đến Nguyệt Nha Nhi trong tay. Mà hiện tại, nàng muốn mượn món bảo vật này, để cho mình đột phá đến tiên tiên cảnh, nàng có lòng tin này. Bắt đầu đi. Chờ ta đột phá đến tiên tiên cảnh hậu, Huyền Vũ cái kia người đàn ông nhỏ bé liền nên không phải là đối thủ của ta, đến thời điểm xem ta làm sao đem hắn đặt ở dưới thân. Nguyệt Nha Nhi trong lòng đắc ý nghĩ. Lập tức, nàng đem chính mình hùng hậu Bắc Minh chân khí quần quần không ngừng đưa vào trong bình, hai tay nâng lên Kim Bình Mai càng ngày càng sáng, tựa hồ vận chuyển tới cực hạn, trong bình thần dị sức mạnh cuối cùng bắt đầu phụng dưỡng. Nguyệt Nha Nhi chỉ cảm thấy trong thiên địa có một luồng kỳ dị sức mạnh không ngừng bị chiếc lọ luyện hóa, sau đó đến một cái nào đó cái giới hạn trị. Trong máy mắt, nàng cũng cảm giác được có một luồng năng lượng khổng lồ từ trong bình tuôn ra, theo tay mình tâm tràn vào trong cơ thể, hướng về nàng hy vọng phương diện không ngừng xuất phát mà đi. Mà trong lòng nàng suy nghĩ, tự nhiên là đột phá đến tiên thiên cảnh. Thế là cái kia cố khổng lồ thần dị năng lượng bắt đầu không ngừng tinh luyện nàng Bắc Minh chân khí, không ngừng cường hóa nàng thân thể. Đây chính là Kim Bình Mai ảo diệu sao? Nguồn năng lượng này cũng thật là mạnh mẽ, đây là ở thâu thiên địa năng lượng đi, không trách có thể khiến người ta cải tử hồi sinh. Trôi nổi ở giữa không trung Nguyệt Nha Nhi, hiện tại lại như là ở trải qua một hồi phá dũng thành điệp lột xác. Một đoàn ánh sáng dịu dịu đưa nàng toàn thân bao phủ, kinh mạch bị mở rộng tăng cường, thân thể trở nên càng thêm dẻo dai, trong cơ thể Bắc Minh chân khí cũng dần dần từ ngày mốt chuyển hóa thành tiên tiên. Không biết qua bao lâu, ầm, một tiếng vang vọng, lồng ánh sáng nổ tung, một luồng khổng lồ sóng khí khuấy động mà ra, đem Linh Thiếu Cung trên năm xưa tuyết động thổi đến mức tung tóe mà lên, như là dưới bầu trời nổi lên một trận tuyết lớn. Linh Thiếu Cung những thị nữ kia, tất cả đều cảm giác được một luồng đột nhiên tới áp lực thật lớn, đều không tự chủ được quỳ xuống. Cung chủ đây là đột phá à? Mai Lan Trúc Cúc những này hầu gái trên mặt không chỉ không kinh hoàng, trái lại còn vô cùng kinh hỉ. Các nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi khác nào cùng thiên tiên bình thường, chậm rãi từ giữa không trung bay xuống hạ xuống. Vóc người của nàng trở nên càng hoàn mỹ không một tì vết đều không đủ để hình dung. Trên người nàng khí chất cũng biến thành càng thêm thanh khiết. Nàng khác nào thật sự thành tiên. Đây chính là tiên tiên cảnh sao? Loại sức mạnh này thật quá làm người mê. Không nghĩ đến đột phá gặp thuận lợi như thế, Kim Bình Mai không hổ là khoáng thế pháp bảo. Nguyệt Nha Nhi cẩn thận cảm ngộ lúc này thân thể tình hình, tâm tình trước nay chưa từng có khoái khoái, cảm thụ trong cơ thể cố khí tức mạnh mẽ kia, nàng không nhịn được khẽ mỉm cười. Nụ cười kia dường như mùa xuân bên trong mềm mại nhất cánh hoa, nhẹ nhàng đụng vào bốn phía tất cả, mang đến trước nay chưa từng có ấm áp cùng qua mình. Theo Nguyệt Nha Nhi nụ cười, trên người nàng tựa hồ tỏa ra từng vòng ánh sáng dịu dịu hoàn. Thời khắc này, mỗi cái mắt thấy cảnh này Linh Thiếu Cung hầu gái đều không tự chủ được mà say mê với phần này thuần túy vẻ đẹp bên trong. Ở trong nháy mắt này, thời gian phảng phất đọc lại, các nàng cảm thấy đến sở hữu náo động cùng buồn phiền đều bị quăng ra náo hậu, trong lòng chỉ còn dư lại bình tĩnh cùng thỏa mãn. Sàn sạt, lúc này hạt cắt bay xuống âm thanh vang lên. Nguyệt Nha Nhi cúi đầu, chỉ nhìn thấy trong tay Kim Bình Mai hóa thành lưu sa, từ chính mình khe hở trung lưu chạy mà xuống. Giúp ta đột phá đến tiên tiên cảnh hậu, này Kim Bình Mai bên trong năng lượng bị triệt để tiêu hao hết à? Này cũng không có nằm ngoài dự liệu của nàng. Điên cùng như thế ăn cắp thiên địa năng lượng là có đánh đổi, có điều cũng còn tốt, đánh đổi không phải người mà là cái này Kim Bình Mai tự thân. Đáng tiếc, nhìn triệt để tiêu tan Kim Bình Mai, Nguyệt Nha Nhi có chút đau lòng. Như vậy bảo vật từ đây liền muốn từ trên đời này biến mất rồi, sắp thực khiến người ta đột ngột thấy tiếc hận. Có điều ta hiện tại đột phá đến tiên thiên cảnh, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Nếu đã đột phá tiên thiên cảnh, ta cũng nên đi làm một ít chuyện, cái này đại tống nên hào hào chỉnh đốn một phen. Hi hi, chờ Huyền Vũ trở về, hắn nhất định sẽ vô cùng giật mình đi. Nguyệt Nha Nhi con mắt sáng sủa, đã bắt đầu chờ mong lần sau cùng Huyền Vũ gặp lại. Hắn nhìn thấy ta đột phá đến tiên tiến cảnh, cũng nhất định sẽ vô cùng kinh hỉ đi. Nàng cũng không có quên, chính mình đột phá đến tiên thiên cảnh hậu, là có thể cùng Huyền Vũ cái này người đàn ông nhỏ bé song tu. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nên đã vượt qua Huyền Vũ, người đàn ông nhỏ bé, đến thời điểm tỷ tỷ cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nhờ ngươi trước đây như vậy bắt nạt ta, lần này ngươi sẽ trở bị tỷ tỷ ta đặt ở dưới thân ma sát đi. Chương 312, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Chương 312, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Ở Hắc Mộc Nhai Huyền Vũ, tự nhiên là không biết Nguyệt Nha Nhi đã đột phá đến tiên thiên cảnh một chuyện. Nếu không thì hắn cao thấp phải về một chuyến đại tống, đi cho Nguyệt Nha Nhi đưa lên một phần chính mình lễ vật quý giá nhất. Thời gian rất nhanh sẽ trôi qua 2 ngày. Lúc này Huyền Vũ đoàn người đã rời đi Hắc Mộc Nhai, chính cưỡi một chiếc xa hoa xe ngựa lớn đi đến Đại Minh Hoàng Thành. Mục đích là đi chứng kiến một hồi Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm chi điên một chuyện. Đến nỗi tại sao không bay qua? Bởi vì lần này Hắc Mộc Nhai lữ trình, thu hoạch được không ít linh dược cùng bảo vật, tại đây cái không có không gian túi chứa đồ thế giới võ hiệp, những thứ đồ này mang theo liền thành phiền phức. Vì lẽ đó Huyền Vũ không thể làm gì khác hơn là gọi tới một chiếc xe ngựa, đem những thứ đó đều trang xe lôi đi. Hắn lúc này cũng đang buồn rầu, phải như thế nào đem những thứ đồ này đưa đến Đại Tống toàn chân giáo tổ đỉnh, cho sư phó sư bá bọn họ tăng cao thực lực. Đương nhiên, hắn cũng không có quên chính mình nàng dâu. Bằng vào ta thân phận bây giờ, chuyên môn tìm người thay ta đi đưa lời nói, sẽ không có người dám từ chối, thế nhưng muốn tìm ai đưa đây? Những thứ đồ này quý giá như thế, người bình thường sợ là không dám nhận đơn, này biển rộng mênh mông, nếu như nửa đường nổi lên cái gì báo tác, ra cái gì sai lầm, là thật biết đòi mạng. Nếu không ta cùng Điêu Minh khổ cực một điểm, tự mình đem những thứ đồ này đưa trở về. Ngược lại ta hiện tại đã đột phá đến tiên tiến cảnh, có thể bay trên trời, trở về một chuyến cũng không được bao lâu thời gian. Như thế lâu không gặp Nguyệt Nha Nhi, ta đều có chút nhớ nàng. Huyền Vũ đem đầu thích ý lót ở yêu Nguyệt vĩ đại lòng dạ bên trong, trong lòng nghĩ nhưng là cùng Nguyệt Nha Nhi từng tí từng tí. Hắn cùng Nguyệt Nha Nhi ngoại trừ cuối cùng một bước, nhưng là cái gì tư thế đều đã nếm thử, lúc này nhớ tới, đột nhiên thì có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đột nhiên, Huyền Vũ cảm giác mình trên bả vai cặp kia thon dài tay ngọc kìm cường độ nhỏ đi, thế là không chút khách khí mở miệng nói rằng, ta nói yêu người ta, ngươi là không ăn cơm sao? Nhờ ngươi nắm cái vai đều không điểm khí lực, ngươi người thị nữ này nên phải không đủ xứng trước a. Hắn đã nói này 5 ngày muốn cho yêu Nguyệt làm chính mình nữ sủng, vì lẽ đó một có cái gì sự, hắn liền liều mạng sai khiến yêu Nguyệt đi làm. Tỷ như cái gì bưng trà rót nước, tắm rửa thay y phục, giặt quần áo xoa lưng, làm ấm giường các loại, Huyền Vũ cũng làm cho nàng thử một cái lần. Chủ đánh chính là liệu mình nghiền ép, dù sao 5 ngày thời gian chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, sau này muốn lại có thêm cơ hội như vậy, nhưng là khó khăn. Đây là Huyền Vũ đối với nàng trừng phạt. Có điều khiến Huyền Vũ không nghĩ đến chính là, yêu Nguyệt lại vẫn thích thú, thỉnh thoảng còn lộ ra phóng đãng tư thái cầu dẫn hắn. Điều này làm cho Huyền Vũ hô to làm phản thiên cương. Sau đó thì càng thêm tàn nhẫn địa nghiền ép yêu Nguyệt, thề muốn cho nàng biết được chính mình sai lầm. Vì lẽ đó thì có hiện tại cái này một màn. Nghe được Huyền Vũ cái kia không khách khí lời nói, yêu Nguyệt cũng công tức, nàng một đôi tay ngọc hoàn Huyền Vũ cái cổ, để hắn đầu ở mềm mại bên trong hãm đến càng sâu. Túi đầu nhìn Huyền Vũ con mắt, liếm liếm chính mình mê người môi đỏ, hơi thở như hoa lan nói rằng, ai nha, Huyền Vũ công tử đột phá tiên thiên cảnh hậu, ngươi thân thể liền cứng đến nỗi giống như đá như thế, nô ra tay đều nắm chua, ngươi liền để nô ra tay nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi để nô ra làm một điểm những chuyện khác cũng được nha. Yêu Nguyệt nói, còn đem đầu chậm rãi hạ thấp, tươi đẹp mềm mại môi đỏ hướng về Huyền Vũ gò má đè xuống. Người nữ nhân này thực sự là mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ câu dẫn ta à, đáng tiếc đạo tâm của ta không phải ngươi có thể dao động. Huyền Vũ cảm thụ não hậu mềm mại, nghe hơi thở bên trong truyền đến hương thơm cùng mùi sữa, tay nâng ở yêu Nguyệt cái chán, không cho nàng tiếp tục đè xuống. Yêu Nguyệt nhìn Huyền Vũ hai mắt đã trở nên hơi mê ly, tựa hồ là bị chính mình lớn mật thế tiến công cho mê hoặc, thế nhưng đầu của nàng lại bị bàn tay chống, sao vậy cũng tới gần không được mảy may, điều này làm cho nàng có chút nhục trí. Mấy ngày nay, nàng nhưng là sử dụng cả người thế võ, rõ ràng mỗi lần Huyền Vũ tên khốn kiếp này bị nàng thành thục đầy đặn vóc người mê đến thần hồn điên đảo, thế nhưng khi nàng muốn tiến thêm một bước nữa thời điểm, rồi lại bị chặn lại rồi. Người đàn ông này chính là không cắn ngồi, thật giống vẹn vẹn chỉ là muốn chiếm món hời của nàng. Kỳ Hí Liên Tinh nhìn thấy tỷ tỷ bộ này ăn quả đang răng dấp, ở một bên cười trộn, cảnh tượng như vậy, nàng tại đây 2 ngày đã nhìn thấy rất nhiều trở về. Lúc này Liên Tinh tay trái chân trái đã hoàn toàn khôi phục, cả người đều muốn so với trước mở lẹ đi ổ. Đúng là một bên Giang Ngọc Yến, khuôn mặt đỏ bừng bừng, nhìn yêu Nguyệt cái kia không biết xấu hổ răng dấp, nàng là sao vậy cũng học không được. Vẫn là quá thanh thuần, không buông ra. Nghe được muội muội cười trùng thanh, yêu Nguyệt nhất thời hoành nàng một ánh mắt, sau đó cười hạc cặc nói rằng, muội muội cười đến rất vui vẻ mà, có muốn hay không ta cùng Huyền Vũ công tử nói một chút trị liệu cùng ngày một ít chuyện lý thú đây? Không được. Liên Tinh nhất thời hoảng rồi, vội vã nhào tiến lên ngăn chặn tỷ tỷ miệng, đỏ cả mặt. Ngày đó ngượng ngùng sự tình, tuyệt đối không thể để cho Huyền Vũ biết. Tỷ tỷ, muội muội biết sai rồi, ngươi tạm tha muội muội lần này đi. Liên Tinh mắc cỡ đỏ mặt, ngữ khí mang theo cầu xin. Huyền Vũ nhìn hai tỷ muội dáng dấp này, trên mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, ngày đó ta rời phòng hậu, lại phát sinh cái gì chuyện thú vị sao? Các ngươi như vậy cả ta, có thể không đủ trượng nghĩa nhà, chuyện thú vị nên mọi người cùng nhau chia sẻ mới đúng. Huyền Vũ một mặt chính kinh nói rằng, kỳ thực nhìn thấy Liên Tinh cái này ngượng ngùng dáng dấp, trong lòng hắn muôn thanh, này cái gọi là chuyện lý thú, khẳng định là cô gái trong lúc đó chắc chắc việc, hắn sở dĩ như thế hỏi, chỉ có điều là muốn đùa một đầu Liên Tinh mà thôi. Quả nhiên, nghe Huyền Vũ lời nói, Liên Tinh mặt càng đỏ, Huyền Vũ công tử, đây là chúng ta nữ nhân chuyện, ngươi cũng không nên hỏi. Nếu để cho Huyền Vũ biết, Huyền Vũ vì nàng trị liệu thời gian, nàng nhịn không được, cái kia nàng liền thật sự không mặt mũi đứng ở Huyền Vũ trước mặt. Ha ha, Liên Tinh ngươi hiện tại cái này cái dáng dấp, có thể muốn so với trước đây cái kia phó sầu não bất ức tự ti dáng dấp đẹp đẽ hơn nhiều. Huyền Vũ cũng là cười to lên. Loại này mỹ nữ vờn quanh sinh hoạt, để hắn cảm thấy đến còn rất có hứng thú. Bình thường hắn có thể cảm nộ không tới loại này xa xỉ nhân sinh. Có điều mới mẹ thú vị nhân sinh, lướt qua tứ rừng, cũng không nên mê rượu. Phía trước nhưng còn có Trường Sinh Cự Thị, Tiêu Giao Thế Ngoại Thành Tiên Đại Đạo đang đợi hắn, hắn cũng không thể bởi vậy dừng bước lại. Chuyến này, Huyền Vũ chính là mang theo Yêu Nguyệt, Giang Ngọc Yến cùng Liên Tinh đi đến Đại Minh Hoàng Cung. Ngoại trừ muốn đi chứng kiến một hồi hai ngày sau Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm chi điên một chuyện, hắn cũng không có thiếu sự muốn cùng tiểu hoàng đế Chu Hậu chiếu bàn giao. Dù sao muốn để Đại Minh bách tính chân chính trải qua vững vàng cuộc sống thoải mái, ngoại trừ cảnh cáo trên giang hồ các thế lực lớn ở ngoài, còn muốn có một hồi triều đình mới được. Một cái kẻ ác, hắn hại cũng chính là một nhóm nhỏ người, thế nhưng một cái tham quan ác quan, hắn nguy hại chính là một phương. Người như vậy là nhất đáng chết, hắn muốn gõ một phen tiểu hoàng đế để hắn trên điểm tâm mới được. Sau khi, hắn liền muốn rời đi Đại Minh. Hắn đã quyết định, này ba cái nữ tử hắn đều sẽ không mang. Muốn nói tại sao, Huyền Vũ chỉ có thể nói cho ngươi, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Cùng nhau đi tới, trên giang hồ vô cùng bình tĩnh. Ma giáo bị diệt, Đại Minh trên có tên có họ ma đầu phần lớn đều bị tàn sát hầu như không còn, lúc này Đại Minh cảnh nội có thể nói là một mảnh thanh minh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Huyền Vũ cũng rất là thỏa mãn. Rất nhanh, thời gian lại qua 2 ngày. Huyền Vũ đoàn người cuối cùng là đi đến Tử Cấm Thành. Trừ bọn họ ra ở ngoài, lúc này Tử Cấm Thành trả lại một đống lớn giang hồ hào kiệt, có thể nói là người đông như mắc gửi. Đêm nay chính là quyết chiến Tử Cấm chi điên, quá nhiều người giang hồ muốn gặp chứng này lịch sử tính một khắc. Chương 313, Hoa Mãn Lâu xem không tới người chương 313, Hoa Mãn Lâu xem không tới người bước vào Tử Cấm Thành hậu, Huyền Vũ tâm tư cũng không ở chu vi những người giang hồ kia trên người. Hắn phần lớn thời giờ đều sẽ sự chú ý đặt ở trong cơ thể sức mạnh đất trời biến hóa trên. Dù sao cặp đôi này với hắn tới nói là một loại hoàn toàn mới đồ vật, đối với hắn sức hấp dẫn càng to lớn hơn. 4 ngày thời gian trong, bên cạnh hắn tuy rằng mỹ nữ vần quanh, thế nhưng hắn tu luyện vẫn luôn không có hạ xuống. Đang tu luyện chuyện này trên, hắn nhưng là vô cùng tự hạn chế. Ngoại trừ sáng sớm mặt trời mọc lúc hấp thu tử khí ở ngoài, những thời gian khác đoàn hắn cũng đang hấp thu còn lại không giống sức mạnh đất trời. Trải qua không ngừng hấp thu, lúc này trong cơ thể hắn ngoại trừ tử khí, lại thêm ra vài loại không giống màu sắc sức mạnh đất trời, có thể nói là xích tranh hoàng lục thanh lam tử đều tập hợp đủ. Những này màu sắc đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vân, lôi các loại sức mạnh đất trời. Bằng vào ta trong cơ thể hiện tại sức mạnh đất trời tổng sản lượng, nếu là toàn bộ nổ ra, cũng đủ những lao quái vật kia uống một bình. Huyền Vũ nghĩ thầm. Lúc này hắn đang điền khí hải trung tâm, có một đoàn to bằng đầu người màu sắc rực rỡ sức mạnh đất trời đang không ngừng dây dưa, chia chia hợp hợp. Theo Huyền Vũ tâm ý, này đoàn năng lượng đất trời đang không ngừng biến ảo các loại dáng dấp. Chúng nó khi thì dung hợp làm một, hóa thành mịt mờ hỗn độn ánh sáng, khi thì lại toàn bộ chuyển hóa thành màu tím hoặc là màu đỏ, màu vàng. Chờ chỉ một sắc thái. Mỗi một lần sắc thái biến ảo, khí tức cũng ở theo không ngừng biến ảo, khi thì nó nhanh như gió, khi thì nó chậm như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như lôi chấn vân vân. Ta dùng tỉnh ngộ sáng tạo ra đến cái môn này tân công pháp, uy lực thật sự quá ra sức. Không hổ là thiên đạo cấp bậc nội tính, chính là đáng tiếc tỉnh ngộ thời gian quá ngắn. Huyền Vũ ở trong lòng cảm thán. Hắn cái môn này tân công pháp, không chỉ có thể mang hấp thu đến sở hữu sức mạnh đất trời dung hợp là một, hóa thành mịt mờ hỗn độn chi tức, còn có thể đem sở hữu sức mạnh đất trời chuyển hóa chồng chất đến chỉ một trên thuộc tính, để cho uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta môn công pháp này đẳng cấp, nên muốn so với Phong Vân bên trong Ma Ha vô lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Huyền Vũ biết, Phong Vân bên trong Ma Ha vô lượng là lấy Phong Vô Tướng Vân Vô Thường làm trụ cột, làm Phong Vân này hai đại năng lượng đất trời dung hợp lại cùng nhau thời điểm, gặp sản sinh một luồng không thể giải thích được sức mạnh khổng lồ. Tuy rằng này Ma Ha vô lượng cũng có cái gì thiên cấp, địa cấp, nguyên cấp, thế nhưng cụ thể cách dùng cơ bản đều giống nhau, đều là Phong Vân lực lượng dung hợp xoay tròn hình thành luồng khí xoáy, không ngừng hội tụ trong thiên địa sức mạnh của tự nhiên, vô hạn mở rộng, sau đó tấn công về phía kẻ địch. Có người nói phần này sức mạnh do Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân sử dụng, có thể đạt đến bọn họ tự thân sức mạnh mấy chục lần. Trong này có lẽ có Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thể chất nguyên nhân, dù sao bọn họ là trời sinh Phong Vân, có điều điều này cũng đủ để thấy rõ sức mạnh đất trời dung hợp hậu uy lực. Này Ma Ha vô lượng vẹn vẹn chỉ là dung hợp Phong Vân hai loại thiên địa sức mạnh của tự nhiên, liền có thể tăng cường mấy chục lần sức mạnh, ta công pháp này dung hợp nhiều như vậy loại sức mạnh đất trời, thật không dám muốn uy lực này gặp khủng bố đến mức nào. Huyền Vũ nhìn trong cơ thể bằng kia không ngừng dây dưa màu sắc rực rỡ năng lượng đất trời, vô cùng hưng phấn. Hắn đối với chính mình sáng tạo ra đến này một môn mạnh mẽ công pháp, có thể nói là càng ngày càng thỏa mãn. Đây tuyệt đối là một môn có thể làm cho hắn bước vào tiên môn công pháp. Mạnh mẽ như vậy công pháp, lại gọi tiên thiên công có phải là có chút không thích hợp, có muốn hay không đổi cái tên? Thế nhưng nên gọi cái gì thật đây? Huyền Vũ là nổi danh gọi là phế, hắn lại bắt đầu xoắn suýt lên. Chúng ta đạo gia chú ý chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mà ta công pháp này đi đường lối là dung luyện thiên địa vạn vật là một, do đó cầu đạo quy chân, cùng đạo gia lý niệm đúng là trăm sông đổ về một biển. Đã như vậy, vậy ta môn công pháp này sau này liền gọi tiên thiên càn khôn công được rồi. Huyền Vũ trực tiếp đánh nhịp, cho mình tiên thiên công bỏ thêm càn khôn tự, để nó trở nên càng thêm cao sang, quyền quý, đẳng cấp. Dù sao càn là trời, khôn là đất, càn khôn tức là thiên địa, đạo tự nhiên cũng ở trong đó. Ngay ở hắn đánh nhịp xong chính mình tân công pháp tên hậu, chỉ nghe phía trước đỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ha ha ha, Huyền Vũ, ngươi cuối cùng cũng coi như là đến rồi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến. Chỉ thấy Lục Tiểu Phượng khoảng trừng, trái phải mang theo một cái tuấn tú người mù cùng một cái điềm đạm nho nhã mỹ lệ nữ tử, trước mặt đi tới. Chưa kịp Huyền Vũ mở miệng, Lục Tiểu Phượng bên cạnh cái kia tuấn tú người mù liền không nhịn được nghi hoặc hỏi ra thành đến, "Lục Tiểu Phượng, ta cảm giác được trước người chỉ có ba mỹ nữ khí tức, Huyền Vũ chân nhân không thể là nữ nhân chứ? Ngươi thật không có gạt ta sao?" Thờ nhỏ mù hoa mãn lâu đối với chính mình khứu giác cùng thính giác vô cùng tự tin, thế nhưng lúc này, hắn có chút nắm không cho, bởi vì hắn hoàn toàn không có cảm ứng được Huyền Vũ tồn tại. "Ha ha ha ha, có thể nhìn thấy ngươi hoa mãn lâu lộ ra dáng dấp này, ta có thể thật là vui. Trước đây lỗ tai của ngươi cùng mũi quá linh, một lần để ta hoài nghi con mắt của ngươi có phải là trăng ngủ, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là có một vị ngươi xem không gặp người." Lục Tiểu Phượng cười to, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này bạn bè ăn quả đắng. Lập tức giải thích khác nói, "Huyền Vũ đã đạt đến phản pháp quy chân, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ngươi không cảm ứng được hắn là rất bình thường. Nếu như không phải ta nhìn bằng mắt thường đến hắn, ta cũng là phát hiện không được sự tồn tại của hắn. Hắn cũng không phải ở khen tặng, mà là đang nói sự thực. Ngươi chính là Giang Nam Hoa gia thất công tử Hoa Mãn lâu sao? Ta đối với ngươi hơi có nghe thấy, cũng nghe Lục Tiểu Phượng đã nói đến mấy lần, hôm nay gặp mặt, xác thực là ôn văn nho nhã tuấn tú phi phàm." Huyền Vũ đánh giá một hồi Hoa Mãn lâu, gật gật đầu bình luận. Trước mắt nam tử này mặc dù là cái người mù, thế nhưng Huyền Vũ một ánh mắt liền có thể nhìn ra, đây là một cái tâm như trăng sáng, bằng lòng với số mệnh, yêu quý tự nhiên, yêu quý sinh hoạt kỳ nam tử. Trên người hắn cái kia cố tự nhiên khí tức vô cùng nồng nặc, Huyền Vũ cảm thấy thôi, người như thế nếu là tu đạo, khẳng định tiến cảnh thần tốc. Không sai, hắn chính là ta sinh tử chi giao Hoa Mãn lâu. Lục Tiểu Phượng rất tự hào cho Huyền Vũ giới thiệu. Hoa Mãn lâu chính là Giang Nam Hoa gia thất công tử, gia thế rất có, thở nhỏ mù, thế nhưng hắn đối với nhân sinh tràn ngập cảm kích, đối với người tràn ngập yêu. Hắn tâm linh minh chứng, nhiệt tình giúp người, cảm kích sinh mệnh, yêu quý thiên nhiên, từ trên người hắn thể hiện rất nhiều loại người hòa tôn sùng mỹ đức. Hắn là một cái chủ nghĩa hòa bình người, chưa bao giờ oán trời trách đất, tuấn tú mà ôn văn nho nhã, võ công cũng rất cao cường, Lưu Vân Phi tụ cũng nghe tiếng biện vị võ công chính là giang hồ nhất tuyệt. Dĩ nhiên thật sự có một cái ta xem không tới người, này phản pháp quy chân, thiên nhân hợp nhất cảnh giới thực sự là quá thần kỳ. Hoa Mãn lâu thán phục. Nghe được Huyền Vũ mở miệng nói chuyện, hắn mới thật xác định trước mắt có một người đàn ông, Lục Tiểu Phượng cũng không có lừa hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy đến vô cùng khó mà tin nổi, bởi vì cho dù Huyền Vũ mở miệng, hắn cũng vẫn như cũ cái gì cũng không cảm giác được, phía trước vẫn như cũ một mảnh hư vô. Huyền Vũ chân nhân sợ là thật sự hoàn toàn cùng vùng thế giới này hòa làm một thể đi. Hoa Mãn lâu trong lòng cảm thán. Chương 314, trong không khí tràn ngập vui sướng khí tức chương 314, trong không khí tràn ngập vui sướng khí tức vị này chính là Tiết Băng, quan với chuyện của nàng, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, liền không cần nhiều làm giới thiệu đi. Lục Tiểu Phượng tiếp theo chỉ bên cạnh điểm đạm nho nhã mỹ lệ nữ tử, cười nói với Huyền Vũ. Hay là bởi vì Huyền Vũ tham gia, lại hoặc là bởi vì này Đại Minh thế lực quá mức phức tạp, Tiết Băng bị Xà Vương cùng Kim Cựu Linh liên thủ bắt cóc sự tình cũng không có phát sinh. Hiện tại Tiết Băng vẫn như cũ vẫn là dạy đỏ trong tổ chức bắt muội, sống cho thật tốt. Có điều nàng vẫn như cũ đối với Lục Tiểu Phượng mối tình thắm thiết, hay là đây chính là duyên phận đi. Hiện tại Lục Tiểu Phượng sử dụng Huyền Vũ cho cái kia hai cây linh dược hậu, thực lực đã tăng mạnh, lại có thêm Di Hồn Đại Pháp giúp đỡ. Coi như tương lai Xà Vương cùng Kim Cựu Linh bắt cóc Tiết Băng sự tình còn có thể phát sinh, Lục Tiểu Phượng cũng sẽ không nặng hơn thao vết xe đổ. Nhìn thấy Huyền Vũ chân nhân, Tiết Băng thoải mái cho Huyền Vũ thi lễ một cái, có thể thấy, nàng cũng không phải loại kia nhăn nhó nữ nhân. Nàng ăn mặc kiện trắng như tuyết quần áo, lại nhẹ lại nhuyễn, cười tươi rói đứng ở Lục Tiểu Phượng bên cạnh, lại như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi. Nàng nhìn về phía Lục Tiểu Phượng lúc, trong đôi mắt mang theo loại ai cũng không nói ra được có bao nhiêu ma nụ cười ôn nhu. Huyền Vũ nhìn trước mắt cùng Lục Tiểu Phượng quan hệ không ít Tiết Băng, gật gật đầu. Sau đó cười tủm tỉm trêu nói: "Xác thực, quang thời gian trước cũng không biết là nhà nào khỏa ở ta bên thai thường thường nhắc lên một người phụ nữ, nghe được ta lô thai đều sắp muốn lên cái kén." Lục Tiểu Phượng, nàng chính là ngươi nói cái kia thần châm Tiết phu nhân đời sau, người gọi Lạnh La Sát, giang hồ tứ đại quận cái một chồng, là ngươi Lục Tiểu Phượng yêu nhất nữ nhân Tiết Băng à. Quả nhiên mỹ đến như thủy tiên hoa. Hắn cố ý đem quận cái ba chữ cắn đến nặng nề một chút, hắn đã nhìn ra rồi, Lục Tiểu Phượng cùng Tiết Băng hẳn là chọc thủng cuối cùng cái kia một tầng giấy cửa sổ. Quả nhiên, ở Huyền Vũ trêu chọc quá hậu. T. Lục Tiểu Phượng đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, Tiết Băng tay chẳng biết lúc nào đã kẹp lại bên hông hắn thịt mềm, đau đến hắn quất thẳng tới hơi lạnh. Này quặp cái xưng hô không phải là bạch khởi. Có điều lúc này Tiết Băng nhìn Lục Tiểu Phượng, ánh mắt cũng giận cũng cười, tự xấu hổ tự não, nàng mặt đã đỏ đến mức lại như là trời chiều nơi xa như thế. Nàng lại rất thẹn thùng. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng cái này hình dạng, Huyền Vũ rất vui vẻ, ha ha ha, hai người các ngươi thực sự là ân ái, tiện sát người bên ngoài à. Liền ngay cả một bên hai mắt vô thần Hoa Mãn lâu cũng nở nụ cười, có thể để Lục Tiểu Phượng ra khiếu sự tình cũng không thấy nhiều. Nhất thời, trong không khí tràn ngập vui sướng khí tức. Đúng là một bên yêu nguyện, Liên Tinh cùng Giang Ngọc Yến nhìn ra có chút ước ao. Ai, ta cùng Huyền Vũ công tử thời điểm nào cũng có thể giống như bọn họ đây. Giang Ngọc Yến có chút nóng trông. Ừ, Huyền Vũ cái này tiểu hôn đản khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Yêu Nguyệt thì lại rất tin tưởng. Đúng là Liên Tinh, không tranh không cướp, vô cùng phật hệ, rất là thuận theo tự nhiên. Nàng cười nói với Lục Tiểu Phượng, ngươi mang đến tiểu cô nương này thật tiêu chí, lại như đóa hoa thủy tiên như thế, sờ một cái liền có thể nắm đến ra nước đến. Tiết Băng mặt càng hồng, đầu rủ xuống đến càng thấp hơn, xem ra càng là quyến rũ mê người. Có điều trên tay nàng bấm Lục Tiểu Phượng sức lực cũng lớn hơn. các ngươi hãy tha cho ta đi. Lục Tiểu Phượng bất đắc dĩ đối với mọi người lắc lắc đầu, sau đó đưa tay cầm thật chặt Tiết Băng tay, ánh mắt ôn nhu cũng không còn thả ra. Hắn đem 10 ngón liên kết tay nâng lên, cười đối với Huyền Vũ nói, ta nghe theo ngươi kiến nghị, cùng với nàng cho thấy tâm ý, hiện tại chúng ta đã tư định chung thân, nay còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ Huyền Vũ chân nhân, nếu như không phải ngươi, cái này khúc gỗ cũng sẽ không khai thiếu. Tiết Băng mặt càng đỏ, đỏ đến mức lại như là mùa xuân bên trong đào hoa, đỏ đến mức lại như là cây đỏ mật. Đây là các ngươi hai bên tình nguyện kết quả, ta chỉ có điều là thuận miệng nói một câu mà thôi. Đối với bọn họ cảm tạ, Huyền Vũ chỉ là lắc lắc đầu. Lục Tiểu Phượng, nay tử cấm thành bên trong đến rồi ai, ngươi nên cũng đã mua băng, ta những người bạn bè đến rồi ai. Ngươi đều nói cho ta một chút đi. Bất luận sao vậy nói, quen biết một hồi, ta liền muốn rời đi Đại Minh, hôm nay nếu có thể gặp nhau với tử cấm thành, vậy thì lại đi nhìn một lần đi. Coi như là cuối cùng cáo biệt được rồi. Huyền Vũ hơi xúc động nói rằng, hắn biết, ngày hôm nay Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến, hắn nhận thức những người kia nên đều sẽ không bỏ qua, khẳng định đã đi đến tử cấm thành bên trong. Mà Lục Tiểu Phượng người bạn này khắp thiên hạ, tin tức linh thông tên gốc, đối với những người kia điểm dừng chân khẳng định rõ ràng, này từ hắn cái thứ nhất tới gặp Huyền Vũ là có thể nhìn ra. Dù sao tử cấm thành là tiểu hoàng đế địa bàn, tiểu hoàng đế người đều còn không lại đây, Lục Tiểu Phượng trước hết đến, có thể thấy được Lục Tiểu Phượng tin tức có bao nhiêu linh thông. Lục Tiểu Phượng cười nói, ngươi biết những người bạn bè đều đến rồi, có điều Tây Môn cùng Diệp Thành chủ đều đang nuôi kiếm, chuẩn bị đêm nay lại chiến, ở trước khi quyết chiến hẳn là sẽ không thấy bất luận người nào. Phong Thanh Dương cùng Yến Nam Thiên mấy người đúng là rất có nha hứng, chính đang quan sát tử cấm thành những năm này biến hóa, nếu như ngươi muốn đem bọn họ ước đến đồng thời, ta có thể đi cho ngươi đưa tin. Những người này danh tiếng rất lớn, kỳ thực hắn đều không cần sao vậy hỏi thăm, tin tức liền một cách tự nhiên tiến vào trong thai của hắn. Huyền Vũ nghe vậy, nói, đã như vậy, vậy thì chờ Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến xong sau khi tái tụ đi, như vậy người đầy đủ một điểm. Hắn chỉ có điều là nghĩ đến chính mình ngày mai sẽ phải rời đi, cho nên muốn tìm những người này uống một bữa rượu mà thôi. Yêu Nguyệt, Giang Ngọc Yến cùng Liên Tinh, nghe được Huyền Vũ ngày mai sẽ phải rời đi Đại Minh, trong lòng cũng là căng thẳng. Thời gian là hà trải qua nhanh như vậy. Chuyện này các nàng tuy rằng từ lâu biết, thế nhưng thật sự muốn đến lúc, các nàng lại có chút không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa các nàng đã từ Huyền Vũ trong miệng được đáp án rõ ràng, hắn lúc rời đi sẽ không mang tới các nàng. Có điều Huyền Vũ cũng cùng các nàng giải thích, các nàng có thể bất cứ lúc nào đi Đại Tống tìm Nguyệt Nha Nhi, chỉ cần các nàng có thể qua Nguyệt Nha Nhi cửa ải kia, hắn là không đáng kể. Chúng ta nhất định sẽ đi Đại Tống. Ba nữ trong lòng âm thầm thề. Nhìn những người này một điểm căng thẳng cảm giác đều không có, Hoa Mãn Lâu thở dài một tiếng, có chút buồn bã nói, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đều là đương đại tuyệt đỉnh kiếm khách, bọn họ quyết đấu nguy hiểm tầng tầng, Lục Tiểu Phượng các ngươi thật sự không có chút nào lo lắng sao? Lấy hắn đối với Lục Tiểu Phượng hiểu rõ, biết hai vị bạn tốt yếu quyết chiến thời điểm, hắn nên rất lo lắng mới đúng. Thế nhưng nhìn thấy Lục Tiểu Phượng thời điểm, hắn lại phát hiện Lục Tiểu Phượng không có chút nào lo lắng, tựa hồ là có cái gì dựa vào, một lòng tin tưởng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành sẽ không xảy ra chuyện bình thường. Lẽ nào hắn dựa vào là Huyền Vũ chân nhân? Hoa Mãn Lâu đông nhiên nghĩ đến, quan với Huyền Vũ truyền thuyết, hắn cũng nghe được lô thai nhanh lên kén. Cũng đúng, lấy Huyền Vũ thực lực, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người sinh mệnh an toàn xác thực không cần lo lắng. Nhưng mà hắn lại nghe thấy Huyền Vũ cười nói, đương đại còn có thể có lẫn nhau đối thủ như vậy, nói vậy Diệp Thành chủ cùng Tây Môn Suy Tuyết cho dù chết cũng không tiếc. Hoa Mãn Lâu nghe vậy cũng nở nụ cười, lời này nhưng là không một chút nào sai. Đêm nay kinh thành nói vậy sẽ rất náo nhiệt. Chương 315, Huyền Vũ, ngươi cảm thấy đến ai sẽ thắng? Chương 315, Huyền Vũ, ngươi cảm thấy đến ai sẽ thắng? Ở Lục Tiểu Phượng đến không lâu, tiểu hoàng đế Chu Hậu Chiếu người cũng cuối cùng đến, dù sao Tử Cấm Thành vẫn là tiểu hoàng đế địa bàn. Huyền Vũ đã lâu không gặp, ngươi khoảng thời gian này có thể quá uy phong, đem ma giáo đánh cho lạc hoa lưu thủy, quá hả giận. Đáng tiếc đại cứu ca bọn họ không cho ta tham dự các ngươi những này chuyện giang hồ, nếu không thì ta ngày đó khẳng định trình diện, để những người ma đầu đếm thử ta kim cương bất phôi thần công lợi hại. Còn có chút lưu manh khí tức thành thị phi, mang theo Vân La quận chúa hướng về Huyền Vũ đi tới, cợt nhả. Tuy rằng hắn hiện tại đã thành phò mã gia, thế nhưng trên người hắn những người phố phường khí cũng không có tiêu tan quá nhiều. Nhìn thấy sư phó, thành tựu võ sĩ Vân La quận chúa, nhìn thấy Huyền Vũ hậu con mắt cũng là sáng chói, đội vã ngọt ngào mở miệng hô. Nàng cũng không có quên, Huyền Vũ đã từng chỉ điểm quá nàng võ nghệ sự tình. Tuy rằng Huyền Vũ không tiếp thu nàng tên đồ đệ này, thế nhưng nàng lại nhận định người sư phụ này. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Huyền Vũ bên cạnh ba cái tuyệt thế mỹ nữ, kinh ngạc nói, sư phó, ba vị này sẽ không đều là sư nương chứ? Giang Ngọc Yến cùng Liên Tinh bị nàng nói tới mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Đúng là Yêu Nguyệt nhìn về phía Vân La quận chúa ánh mắt mang theo thưởng thức, tựa hồ muốn nói tiểu nha đầu ngươi rất tính mắt. Ha ha ha, không nghĩ đến lần này Chu Hậu Chiếu là để cho các ngươi hai cái lại đây, ta còn tưởng rằng sẽ là Thượng Quan Hải Đường đây. Còn có Vân La ngươi cũng là, ngươi cũng đã cùng Thành Thị Phi kết hôn, sao vậy vẫn là một bộ tính tình trẻ con? Nhìn thấy hai người này vai hề, Huyền Vũ cũng là cười lắc lắc đầu. Đến nỗi Vân La quận chúa đối với hắn xưng hô, còn có đôi ba nữ hiểu lầm, hắn cũng lười làm cho thẳng. Các ngươi đã đến rồi, vậy thì mang ta đi nhìn một lần Chu Hậu Chiếu đi, ta vừa vặn có một số việc muốn nói với hắn đạo nói rằng. Huyền Vũ đang chuẩn bị đem những chuyện này đều bàn giao xong, để cho mình không thẹn với lương tâm, ngày mai thật an tâm rời đi Đại Minh đây. Hiện tại lại phải về đi a. Mới ra đến ta còn muốn ở trong thành nhiều dạo chơi một hồi đây, hiếm thấy đêm nay trong thành như thế náo nhiệt. Nghe được Huyền Vũ lời nói, Vân La quận chúa không tình nguyện nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, có điều nàng vẫn là rất nghe lời cùng Thành Thị Phi ở mặt trước cho Huyền Vũ dẫn đường. ngày hôm nay Tử Cấm Thành bên trong đến rồi rất nhiều trên giang hồ đại nhân vật, nàng còn muốn tới kiến thức một hồi đây, bây giờ nhìn lại kế hoạch là bị nhỡ. Nàng thật giống như tiểu mê muội muốn gặp không tới chính mình thần tượng bình thường, sắc mặt đều yên không ít. Nhìn thấy Vân La quận chúa dáng dấp này, Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc lắc, cười nói, "Được rồi, ngươi cũng đừng ở nơi đó nói thầm, chờ quyết chiến kết thúc sau khi, ta sẽ tổ một cái bẫy, những cao thủ đến thời điểm đều sẽ tới, có thể để cho ngươi thấy cái đủ." "Có thật không?" "Quá tốt rồi, đến thời điểm sư phó ngươi có nhớ nhất định phải kêu lên ta a." Vân La quận chúa lúc này mới lại hài lòng lên, biến trở về hoạt bát hiếu động tính cách. Kỳ thực nàng hoàng đế ca ca có thể đồng ý để Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành ở Tử Cấm Thành quyết chiến, nàng nhưng là cũng bỏ khá nhiều công sức. Đối với võ sĩ nàng tới nói, có thể nhìn thấy như vậy hai vị tuyệt thế kiếm khách tỷ thí, cái kia sức mê hoặc căn bản là không cách nào từ chối được không? Tiểu hoàng đế Chu Hậu Chiếu đối với lần này quyết chiến, đúng là bất ngờ rộng lượng. Đối với sắp có người ở chính mình trên nóc nhà quyết đấu sự tình, hắn cũng không có nổi trận lôi đình. Chỉ là điều động rất nhiều kinh vệ duy trì trật tự, để tránh khỏi cái đám này người giang hồ, cũng chính là xã hội không yên tĩnh nhân tố nhiễu loạn kinh thành trị an. Đương nhiên, hắn cũng thích hợp để phía sau vị kia tiên tiên cảnh lao thái giám đi ra ngoài tú một làn sóng bắt thịt, hiệu quả là vô cùng tốt. Mấy ngày nay, căn bản không có một cái người giang hồ dám ở Tử Cấm Thành bên trong gây sự. Không nghĩ đến a, trong kinh thành lại vẫn ẩn giấu có một vị tiên tiên cảnh lao quái vật, không hổ là hoàng thất, thực sự là gốc gác thâm hậu. Sau này gặp phải mệnh quan triều đình chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi, tốt nhất không muốn với bọn hắn có cái gì gặp nhau. Sợ cái gì, nếu như bị ta phát hiện tham quan, ta giết không tha. Trong hoàng cung lão quái vật còn có thể mạnh đến nỗi quá Huyền Vũ chân nhân hay sao? Nói chung sau này vẫn là thu lại điểm đi. Đại Minh hoàng thành xuất hiện một vị tiên tiên cảnh lao thái giám, những người giang hồ kia nội tâm cũng rất là khiếp sợ, đối với triều đình thái độ cũng phát sinh rất biến hóa tế nhị. Kỳ thực hoàng cung ngoại trừ một cái tiên tiên cảnh, còn có rất nhiều ẩn giấu cao thủ tuyệt đỉnh, bình thường giang hồ nhân sĩ vẫn đúng là không dám ở nơi này lỗ mãng. Kỳ thực từ nơi này cũng có thể thấy được, nếu như tiểu hoàng đế thật muốn phá hoại cái này tỷ thí lời nói, vẫn là rất nhẹ mà thay đổi nâng. Dù sao Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết thực lực tuy mạnh, thế nhưng ở tiên tiên cảnh trước mặt cũng là bình thường. Đêm nay kinh thành thực sự là náo nhiệt a. Huyền Vũ đoàn người từ quan đạo đi qua, dễ dàng liền có thể nhìn thấy hai bên đường phố ăn mặc khác nhau cầm không giống vũ khí người giang hồ. Những người này đều là nghe được tin tức giang hồ nhân sĩ, bọn họ không ngừng tràn vào kinh thành. Sau đó Huyền Vũ phát hiện còn có càng náo nhiệt, hầu như trong một đêm trong kinh thành liền mở ra đại đại nho nhỏ miệng trầu, đánh cược hai vị đỉnh cấp kiếm khách đến cùng ai có thể đứng ở cuối cùng. Rất hiển nhiên, Diệp Cô Thành tại đây chút đánh cược các người dân trong lòng chiếm cứ ưu thế áp đảo, tỷ lệ cược thậm chí một lần đạt đến 2-1. Quả nhiên Diệp Cô Thành cái kia một chiêu thiên ngoại phi tiên vẫn là chiếm tên ưu thế, dù sao mang theo một cái tiên tự mà. Đối với những người đánh cược các người dân tới nói, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành chính là thực lực lượng ngang nhau hai người, bọn họ đương nhiên muốn trước tiên chọn một cái nghe tới càng cao sang, quyền quý, đẳng cấp một điểm đặt cược cao Huyền Vũ, ngươi cũng đúng này đánh cược bản cảm thấy hứng thú không? Ngươi cảm thấy đến Tây Môn cùng Diệp Thành chủ ai sẽ thắng? Một bên theo tới Lục Tiểu Phượng, cười hặc hặc mở miệng hỏi. Ta đi gặp tiểu hoàng đế, ngươi theo đến cản à? Huyền Vũ không đáp, hỏi ngược lại. Ha ha, ta cùng tiểu hoàng đế quan hệ cũng không sai, đương nhiên đã nghĩ nhìn một lần hắn. Huyền Vũ ngươi đừng dịch ra đề tài, nói một chút Tây Môn cùng Diệp Thành chủ ai thắng toán càng to lớn hơn một điểm chứ, ta thắng đến tiền phân ngươi một nửa ra sao? Lục Tiểu Phượng rất không biết xấu hổ nói rằng. Những người khác nghe vậy, cũng nhìn lại, bọn họ cũng không phải là muốn đặt cược thắng tiền, chỉ là muốn nghe một chút Huyền Vũ đối với Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đánh giá mà thôi. Huyền Vũ suy nghĩ một chút, nói rằng, hiện tại Tây Môn Suy Tuyết trải qua cùng Yến Nam Thiên còn có gió Thanh Dương quyết đấu, thực lực tăng cường rất nhiều. Nếu như Diệp Thành chủ khoảng thời gian này thực lực không có cái gì đột phá lời nói, nên vẫn là Tây Môn Suy Tuyết chiếm ưu một điểm. Có điều ta nghĩ, Diệp Thành chủ không thể tại chỗ đã bước, bọn họ cuối cùng vẫn là cờ hiệu phồng lên tương đương, thắng bại khó liệu. Lục Tiểu Phượng không nói gì nói, thiết, ngươi này nói rồi bằng không nói, điều này làm cho ta sao vậy ép chủ à, vốn còn muốn dựa vào ngươi đến lời lớn rất kiếm lời một hồi. Huyền Vũ bình tĩnh nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến, xem Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành loại này cấp bậc cao thủ, không chân chính chiến đấu một hồi, ai cũng sẽ không biết thắng bại làm sao. Lục Tiểu Phượng kinh ngạc, liền nắm giữ thôi diễn thiên cơ chưa biết tiên tri năng lực ngươi cũng không biết sao? Huyền Vũ liếc mắt nói, ngươi đây cũng tin? Kỳ thực nếu như dựa theo nguyên, nay một hồi quyết chiến kết quả là Diệp Cô Thành tuy thắng rồi, nhưng lựa chọn chết ở Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm. Thế nhưng hiện tại những người tính toán còn có biến cố đều không tồn tại, đây chỉ là hai vị thuần túy kiếm khách trong lúc đó tranh tài, cũng không ai biết kết quả làm sao. Chương 316, ý nghĩ càng hiểu rõ chương 316, ý nghĩ càng hiểu rõ ai. Kỳ thực người ở đâu tất nhất định phải tranh cái cao thấp đây. Mọi người cùng nhau ngồi xuống hòa hòa khí khí uống rượu luận đạo không phải càng tốt sao? Hoa Mãn Lâu thở dài một tiếng. Đối với loại này sinh tử quyết đấu sự tình, hắn là kính sợ tránh xa, hắn chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, sinh mệnh vốn không nên bị như vậy ngạo mạn đối xử. Có điều hai vị kiếm khách hướng nghe đạo chiều chết cũng không hối tiếc tinh thần, hắn cũng biểu thị thán phục cùng tôn kính. Dù sao hắn có chính mình cách sống, người khác cũng có khác biệt người cách sống, những này quan niệm đồ vật là ai cũng thuyết phục không được ai, chỉ có thể hiểu nhau. Rất nhanh, ở thành thị phi cùng Vân La quận chúa dẫn dắt đi, xuyên qua vài đạo cửa ải, Huyền Vũ đoàn người cuối cùng đi đến hoàng cung nơi sâu xa. Trong ngự thư phòng, vẫn ẩn nút trong bóng tối lao thái giám bỗng nhiên hiện lộ thân hình. Này lao thái giám tuy rằng mái đầu bạc trắng, thế nhưng hắn làn da cũng rất là nhắn nhủi, trên mặt cũng không có nếp nhăn, vóc người gầy yếu, trong ánh mắt mang theo năm tháng tang thương cùng phức tạp. Hắn âm thanh có chút lanh lảnh mở miệng nói rằng, hoàng thượng, chờ một lát Huyền Vũ chân nhân liền muốn đến, ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua lão nô, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một cái khác cùng ta không phân cao thấp tiên tiến cảnh, nếu là hắn muốn đối với hoàng thượng ngươi bất lợi, lão nô ta cũng không thể ra sức. Trong lòng hắn có chút thổ tức, nhớ tới lần thứ nhất thấy Huyền Vũ lúc, Huyền Vũ cảnh giới vẫn không có đạt đến tiên tiến cảnh, thế nhưng sức chiến đấu cũng đã đạt đến tiên tiến cảnh. Hắn lúc đó cũng là coi như người trời, kiến nghị tiểu hoàng đế không nên trêu chọc đối phương. Không nghĩ đến thời gian mới trôi qua ngăn ngắn hơn nửa tháng, Huyền Vũ dĩ nhiên cũng đã đột phá đến tiên tiến cảnh, thực lực kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, liền hắn cũng không nhìn thấy một bên. Ngồi ở Long Y Chu hậu chiếu nghe vậy, sắc mặt bất biến, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, nói: "Công công không cần phải lo lắng, chấm trong lòng nắm chắc. Ta nghĩ lấy Huyền Vũ chân nhân lòng dạ, là sẽ không làm nguy hại chấm sự tình đến. Chính mình lại không phải hoang dâm vô độ bạo quân, Huyền Vũ là sẽ không đến tìm hắn phiền phức." Quan với điểm này, hắn vẫn rất có tự tin. Lão thái giám gật gật đầu, hoàng thượng trong lòng có vài lá tốt rồi, có điều lão nô vẫn là kiến nghị hoàng thượng đối với Huyền Vũ chân nhân tận lực khách khí một chút đi, có cái gì yêu cầu cũng tận lực thỏa mãn, dù sao cường giả như vậy, hoàng quyền đối với bọn họ tới nói, đã dường như không có gì. Chu hậu chiếu, công công nói tới có lý, ta biết sao vậy làm. Cũng không lâu lắm. Chỉ thấy ngự thư phòng cửa lớn bị đẩy ra, Vân La quận chúa cùng Thành thị phi mang theo Huyền Vũ đoàn người đi vào. Hoàng đế ca ca, ta sư phụ hắn nói muốn tới thấy ngươi, vì lẽ đó ta liền đem bọn họ mang đến, kinh hỉ hay không? Vân La quận chúa rất vui vẻ nhảy đi tới, nói với Chu hậu chiếu: "Ngươi a." Xem muội muội dáng rất này, Chu hậu chiếu cũng là rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhìn thấy hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đúng là phía dưới Lục tiểu phượng, Hoa Man lâu, Tiết Băng rất cho mặt mũi, đối với tiểu hoàng đế chắp tay hô. Đến nỗi quỳ xuống chuyện như vậy, bọn họ là bạn tốt, vì lẽ đó liền miễn. Hắn chính là Đại Minh hoàng đế sao? Chúng ta không hành lễ thật sự không có chuyện gì sao? Ở Huyền Vũ phía sau Giang Ngọc Yến, nhìn Long Ý Chu hậu chiếu, trong lòng có chút thất vọng. Nàng đã từng cũng chính là một cái ở nông thôn thiếu nữ ngu ngốc. Hoàng đế đối với nàng tới nói vẫn là quá mức với xa xôi, không nghĩ đến ngày hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Vì lẽ đó không khỏi trong lòng có chút căng thẳng. Nhìn thấy nàng này luôn cũng dáng dấp, Liên Tinh nắm tay của nàng, khẽ mỉm cười, ra hiệu nàng còn có Huyền Vũ ở đây, không cần căng thẳng. Ha ha ha, Lục tiểu phượng ngươi cái này tên ngốc cũng tới à, chớ nghe nói ngươi hai ngày trước cùng Tiết Băng cô nương đã tư định trung thần, có muốn hay không chấm cho các ngươi tứ cái hôn à. Đối với Lục tiểu phượng ba người qua loa hành lễ, còn có Huyền Vũ bốn người không hành lễ hành vi, Chu hậu chiếu cũng không có sinh khí, trái lại còn trêu chọc lên Lục tiểu phượng đến. Hắn cùng Lục Tiểu Phượng quan hệ vẫn là rất tốt, Lục Tiểu Phượng cũng xác thực là một cái diệu nhân. Hoàng thượng, tứ hôn coi như xong đi, như vậy quá lộ liễu. Nhìn thấy chính mình lại bị trở thành treo chọc mục tiêu, Lục Tiểu Phượng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Hắn nhìn thấy Tiết Băng có chút thất vọng ánh mắt, cũng không có nhiều lời cái gì, hắn chính là trong trốn giang hồ một cái lãng tử, nếu là tiếp nhận rồi Chu hậu chiếu tứ hôn, hắn cùng triều đình liên lụy cũng quá sâu hơn, đối với hắn mà nói không phải là một cái gì chuyện tốt. Chu hậu chiếu cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không hy vọng Lục Tiểu Phượng gặp đáp ứng. Lập tức hắn liền đem ánh mắt phóng tới Huyền Vũ trên người. Vị này Huyền Vũ chân nhân, khí chất đúng là càng ngày càng xem trên trời trích tiên nhân. Nhìn trước mắt Huyền Vũ, Chu hậu chiếu thu hồi cập nhà, ở trong lòng cảm thán. Đồng thời hắn cũng có chút nóng trông, trong lịch sử hoàng đế không có người nào không nóng trông thành tiên. Sau đó hắn liền dứt bỏ rồi những người tạp niệm, có chút nghiêm túc mở miệng hỏi, không biết Huyền Vũ chân nhân lần này đến đây thấy chấm, vì chuyện gì? Huyền Vũ hờ hững mở miệng nói, tiểu hoàng đế ngươi cũng không cần nghiêm túc như thế, chỉ là ta ngày mai sẽ phải rời đi Đại Minh, cảm thấy đến còn có chút sự tình muốn nói cho ngươi đạo nói rằng mà thôi. Chu hậu chiếu trong lòng vẫn ngưng trọng như cũ, có thể để Huyền Vũ ghi nhớ sự tình, khẳng định không đơn giản. Hắn mở miệng lần nữa hỏi, không biết Huyền Vũ chân nhân muốn cùng chấm nói rằng chính là chuyện gì? Chấm nếu có năng lực xử lý tốt, nhất định sẽ không chối từ. Huyền Vũ đối với Chu hậu chiếu thái độ này rất là thỏa mãn, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem chính mình trong lòng những câu nói kia nói ra. Tổng câu nói đầu tiên là, để Đại Minh thiếu chút tham quan cùng ác quan, thiếu một ít nghiệp quan cấu kết, quan lại bao che cho nhau sự tình. Đại Minh giang hồ đã bị hắn chỉnh đốn một lần, hiện tại liền còn lại triều đình. Hắn cảm giác mình hiện tại đã có năng lực này, vậy thì thuận tiện vì là Đại Minh bách tính làm điểm cái gì đi, như vậy hắn ý nghĩ cũng có thể càng hiểu rõ một điểm. Chu hậu chiếu nghe được Huyền Vũ lời này, trên mặt một khổ, chuyện này nhìn như dễ giải quyết, thế nhưng dính líu trong đó đến lợi ích quá to lớn, coi như hắn là hoàng đế, cũng không thể giải quyết được. Có điều hắn thái độ hay là muốn bày ra đến, chính trọng nói, Huyền Vũ chân nhân, ngươi cũng thật là gặp cho chấm ra vấn đề khó. Có điều chấm đáp ứng ngươi, tuy rằng chấm không thể bảo đảm đem những người kia toàn bộ giải quyết, thế nhưng chấm có thể cam đoan với ngươi, chấm gặp tận lực đi làm chuyện này. Cũng còn tốt hắn có tứ đại mật thám ở tay, còn có Đông Sưởng cùng Tây Hán, để bọn họ đi làm chuyện như vậy nên vẫn là rất dễ dàng. Chính là hắn này hơi động, lại không biết muốn động đến bao nhiêu người lợi ích, sầu a có ngươi cái này bảo đảm là được, ta tin tưởng ngươi là cái cản thực sự hoàng đế. Ngươi cũng không cần mặt mày ủ rũ, nếu là trong lúc có ai dám có sự khác biệt ý kiến, ngươi liền nói là đây là ta nhường ngươi làm như vậy, ai không phục để cho bọn họ tới tìm ta. Huyền Vũ bá khí nói rằng, Chu hậu chiếu lúc này mới có một viên định tâm hoàn. Hiện tại Đại Minh quan trên sân, Huyền Vũ tên so với hắn người hoàng đế này còn muốn hữu dụng. Đại Minh quan chức, cái nào quyền thế có thể so với được với Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, Huyền Vũ còn chưa là nói giết liền giết. Còn có cái kia quyền khuynh triều chính Tào Chính Thuần, bị Huyền Vũ đánh cho hiện tại còn nằm ở trên giường dưỡng thương đây. Còn có cái kia Đông Sưởng Đô Đốc dự bị người Lưu Hỉ công công, Huyền Vũ nói giết liền giết. Đại Minh những quan viên kia, hiện tại sợ nhất chính là Huyền Vũ tìm tới cửa, đây chính là chân chính một cái sát tinh. Ở trong lòng bọn họ, vậy thì tương đương với Hoạt Diêm Vương. Huyền Vũ chân nhân yên tâm đi, ta sẽ tận lực làm tốt chuyện này. Có Huyền Vũ danh tự này làm bia đỡ đạn hậu, Chu Hậu Chiếu cảm thấy đến chuyện này đúng là dễ làm không ít. Huyền Vũ thỏa mãn gật gật đầu, hôm nay tới này mục đích cũng coi như là hoàn thành rồi. Cuối cùng cũng coi như là lại hiểu rõ một cái tâm nguyện, ý nghĩ càng hiểu rõ. Chương 317, cuối cùng đến rồi chương 317, cuối cùng đến rồi ngày 15 tháng 5, đêm trăng tròn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sắc trời cũng dần dần hôn ám đi, nương theo cuối cùng một vệt tàn dương hạ xuống, một vòng minh nguyệt chậm rãi bay lên, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa muôn người chú ý quyết chiến muốn bắt đầu rồi. Đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi Điên, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Đây là cỡ nào hào hùng, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đến tột cùng là kiếm thần mạnh mẽ, vẫn là kiếm tiên càng hơn một bậc, tất cả kết quả là ở đêm nay. Đại Minh Hoàng Cung, cửa cung ở ngoài từ lâu là người đông như mắc gửi, phóng tầm mắt nhìn đều là lít nha lít nhít đầu người. Đi đến Tử Cấm Thành bên trong giang hồ nhân sĩ, bọn họ giờ khắc này đều tụ tập đến cửa cung phụ cận, chờ đợi cửa cung mở ra. Tất cả mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai vị này kiếm thuật cao thủ phong độ tuyệt thế. Lộc 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 đi kèm một tiếng nặng nề chuyển động tiếng vang lên, phía trước hồng tất dày nặng cửa cung bị người từ bên trong hợp lực đẩy ra. Cuối cùng muốn bắt đầu rồi sao? Ngoài cửa rất nhiều người giang hồ đều lộ ra vẻ kích động. Đứng ở đoàn người phía trước Phong Thanh Dương cùng Yến Nam Thiên nhóm cường giả, một mặt bình tĩnh, nội tâm không hề dao động. Thực lực của bọn họ hoàn toàn không kém với Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, ngày hôm nay lại đây, chỉ là vì kiến thức càng nhiều không giống kiếm đạo. Đến người xem cuộc chiến cũng quá nhiều rồi đi, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế nhiều người. Đứng ở Phong Thanh Dương phía sau Nhạc Linh San, nhìn phía sau tôi om om đám người, trong lòng âm thầm liễu lưới. Hiện trường người, so với Ngũ Nhạc Liên Quân có thể muốn nhiều quá nhiều rồi, hơn nữa mỗi người đều là có tên có họ cao thủ, vô danh tiểu tốt không có tiến vào nơi này tư cách. Cũng chính là Nhạc Linh San muốn học tập Độc Cô Cửu Kiếm, vì lẽ đó đi theo ở Phong Thanh Dương bên người, nếu không thì nàng cũng không có tư cách tới đây. Lộc lộc lộc. Đùng. Theo hồng tất cổng lớn hoàn toàn mở ra. Uy nghiêm trang trọng đại nội hoàng cung, cũng là triệt để hiện ra ở tất cả mặt người trước. Đang lúc này, Đông Sưởng Tây Hán còn có hoàng thành cấm vệ quân người cấp tốc lao ra, đứng ở hai bên, sắc mặt nghiêm túc. Một cái hạc phát đồng nhan lão thái giám, thần sắc bình tĩnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói rằng, bệ hạ cho phép Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến Tử Cấm Chi Điên, cho phép các ngươi đến đây xem trận chiến, đó là bệ hạ lòng dạ rộng rãi, hải nạp bách xuyên. Tạp gia hy vọng các ngươi cũng có thể thủ quy củ của nơi này, không nên ở chỗ này làm loạn, nếu là có người xông loạn hoàng cung đại nội lời nói, đừng trách tạp gia ra tay không lưu tình. Ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng làm cho người ta một loại lạnh lẽo đến cực điểm cảm giác ngột ngạt. Bởi vì trước mắt vị này lão thái giám là một vị danh xứng với thực tiên thiên cảnh, cái kia độc thuộc về tiên thiên cảnh khí tràng, quả thực là để người ở chỗ này ngột ngạt khó có thể, trong lòng một trận nặng nề. Mà ở lão thái giám phía sau, lại lần nữa có mười mấy đạo cao thủ tuyệt đỉnh khí tức bay lên, những cao thủ đều là mọi người chưa từng thấy người. Hình ảnh trước mắt thực sự quá mức chấn động, để những người giang hồ này có chút khó có thể tin tưởng. Những này đại nội cao thủ ẩn giấu đến thật thâm a, đây chính là Đại Minh triều đình gốc gác sao? Tiểu hoàng đế đây là mượn cơ hội này bày ra thực lực lập vi a. Một vị tiên thiên cảnh, thêm vào mười mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh, trên giang hồ có người nào thế lực có thể so với được với? Điều này cũng làm cho chẳng trách cái kia tiểu hoàng đế có niềm tin cho phép trận này kiếm thần quyết chiến. Cũng không phải sao, đội hình như vậy, ngoại trừ xem Huyền Vũ chân nhân như vậy tiên thiên cảnh cường giả, còn có cái nào mắt không mở người dám xông vào? Chỉ sợ ta chờ sau này muốn vô cùng cẩn thận một chút. Thời khắc này, Đại Minh triều đình thể hiện ra gốc gác cùng với thực lực, ngoại trừ người cá biệt ở ngoài, ở đây còn lại võ lâm nhân sĩ đều là cảm thấy sợ sệt, kiên kỵ. Tuy rằng bọn họ thường ở trên giang hồ bôn ba, quá chính là trên lưỡi dao liếm huyết tháng ngày, nhưng hiện tại đây dạng uy thế trước mặt, cũng là không thể không thu lại trong lòng lệ khí, an tâm thần phục lên. Dù sao, ai cũng sẽ không nắm chính mình mạng nhỏ đùa giỡn. Vào lúc này bọn họ cũng sẽ không thật sự vì nhất thời khí mà đụng vào nòng súng bên trên. Vị này chính là trong hoàng thành tiên thiên cảnh sao? Thực lực rất mạnh. Phong Thanh Dương cùng Yến Nam Thiên nhìn trước mắt lao thái giám, trong lòng cũng là có chút nghiêm nghị. Có điều cũng là chỉ đến thế mà thôi, bọn họ đều có lòng tin có thể từ khi người này trong tay bình yên vô sự rút đi. Rất nhanh, một nhóm giang hồ nhân sĩ ở cấm quân dưới sự chỉ dẫn, có thứ tự đi vào đại nội trong hoàng cung. Một vòng trăng tròn đã chậm rãi thăng đến giữa không trung, màu trắng bạc mông lung ánh trăng đem toàn bộ Tử Cấm Thành rọi sáng. Thái Hòa Điện, vì là Tử Cấm Thành cao nhất kiến trúc. Thời không này quang Thái Hòa Điện bên dưới, đã vây đầy trên giang hồ cao thủ nổi danh. Chúng ta đã toàn bộ trình diện, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành sao vậy còn không xuất hiện? Chúng ta còn muốn ở đây chờ bao lâu a? Đợi đã lâu mọi người, nhìn cái kia dấu vết Thái Hòa Điện kim đỉnh, có chút khó chịu nghị luận sôi nổi lên. Bọn họ những này khán giả cũng đã toàn bộ vào chỗ, thế nhưng cái kia hai cái nhân vật chính nhưng vẫn không có ra trận, điều này làm cho bọn họ tâm tình có chút sao động lên. Đến rồi. Đống nhiên, đứng ở đoàn người phía trước Phong Thanh Dương mở miệng. Trong nháy mắt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh hạ xuống, mọi người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại. Bạch, bạch. Chỉ thấy hai đạo ánh kiếm lén qua, như phi hồng, như sương lạnh, hai bóng người chẳng biết lúc nào đã lập với Thái Hòa Điện bên trên. Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Thấy rõ người tới khuôn mặt hậu, phía dưới mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Cuối cùng đến rồi. Rất nhiều người đều nín thở ngưng thần, không còn lên tiếng, yên tĩnh quan sát lên. Lúc này Nguyệt Sắc Phong Thành, nơi đây chính là Kim Lâu Cung Ngọc. ánh trăng thê lương, phản phất có vụ, phía trước Thái Hòa điện trên nóc nhà, hai bóng người lặng lặng đứng, toàn thân áo trắng như tuyết. Tây Môn Suy Tuyết, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Diệp Cô Thành nhìn trước mắt người này, cảm thấy cho hắn so với sương mù càng bạch, so với nguyệt càng bạch. Trai rồi cùng tắm rửa quá hậu Tây Môn Suy Tuyết, đổi mới tinh bạch tí đi, vì lẽ đó cả người xem ra đều tốt tân. Hắn nhìn trước mắt dường như trích tiên nhân bình thường Diệp Cô Thành, chậm rãi đưa tay phóng tới bội kiếm trên chuôi kiếm, bình tĩnh nói, "Diệp Cô Thành, trận chiến này ta đã chờ mong quá lâu." Đương nhiên, Diệp Cô Thành cảm giác được một loại không cách nào hình dung kiếm khí, lại như một tầng không nhìn thấy ngọn núi, hướng về hắn đè ép xuống. Tây Môn Suy Tuyết trong lòng bàn tay có kiếm, kiếm còn đang sao, kiếm khí cũng không phải từ thành kiếm này trên phát ra. Hắn người so kiếm càng sắc bén, càng lăng lệ. Điều này làm cho Diệp Cô Thành con ngươi co rút lại, bắp thịt căng thẳng. Không hổ là Tây Môn Suy Tuyết, ngoại trừ Huyền Vũ ở ngoài, đây là người thứ hai có thể mang đến cho hắn loại áp lực này kiếm khách. Hắn cũng không có một chút nào yếu thế, khẽ mỉm cười, trên người kiếm ý cũng phóng thích mà ra. Vụ. Tựa hồ có cái gì vật vô hình ở giữa không trung va chạm một tiếng, làm cho chúng quanh bọn họ phòng đều đình trệ. Hai người bọn họ ánh mắt gặp gỡ lúc, lại như mũi kiếm tấn công như thế. Bọn họ cũng không có nhúc nhích, loại này tinh áp lực, nhưng so với động càng mạnh hơn, càng đáng sợ. Ùng ùng. Phía dưới đoàn người, thỉnh thoảng vang lên nuốt nước miếng âm thanh. Bọn họ bị này hai đại kiếm khách đối lập kéo tâm tình, vốn là không tự chủ được. Thật đáng sợ. Rất nhiều người trong lòng kinh hãi. Vẹn vẹn chỉ là khí thế đối lập, liền để bọn họ đổ mồ hôi chán, thật không dám tưởng tượng cái kia hai thanh kiếm ra khỏi vỏ lúc, gặp khủng bố đến mức nào quang cảnh xuất hiện. Huyền Vũ chân nhân cảm thấy cho bọn họ ai sẽ thắng. Tiểu hoàng đế nhìn trên nóc nhà hai người, mở miệng hỏi. Lúc này, đám người bọn họ chính đang cách đó không xa một căn cùng Thái Hòa điện gần như cao bên trong cung điện, cửa sổ mở ra, có thể thấy rõ ràng Thái Hòa điện trên nóc nhà toàn cảnh. Các ngươi sao vậy đều yêu thích hỏi ta vấn đề này? Các ngươi là thật sự coi ta thần tiên a? Huyền Vũ bất đắc dĩ, cho dù là hiện tại nhìn thấy Diệp Cô Thành, hắn cũng không tốt phán đoán đến cùng ai thua ai thắng. Chương 318, đem sinh tử không để ý chương 318, đem sinh tử không để ý Tử Cấm Thành Kim Lâu cung ngọc bên trên, một vòng to lớn trăng tròn treo cao. Thái Hòa điện trên nóc nhà, hai đạo y quyết phiêu phiêu dường như kiếm tiên bóng người lặng lặng đứng thẳng. Ô ô một trận gió đêm thổi qua, một mảnh lá rụng từ đằng xa bay tới, tung bay ở Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành giữa hai người. Lên keng, hình như có hai đạo ánh kiếm lén qua, lá rụng biến thành cân đối bốn khối. Theo chậm chậm hạ xuống, lá rụng còn đang không ngừng bị phân chia tỉ mỉ, cuối cùng biến thành một phấn. Loại này khủng bố đối lập, người ngoài tuy rằng không nhìn thấy, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó áp lực. Đương nhiên, phía trên hai người khí thế vừa thu lại. Mọi người ở đây cho rằng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành sắp sửa ra tay đánh nhau thời điểm. Tây Môn Suy Tuyết bỗng nhiên đối với Diệp Cô Thành hỏi, "Ngươi học kiếm?" Diệp Cô Thành nói, "Ta chính là kiếm." Tây Môn Suy Tuyết nói, "Ngươi có biết hay không kiếm tinh nghĩa ở đâu?" Nghe được vấn đề này, Diệp Cô Thành con ngươi co rút lại, bởi vì vấn đề này hắn đã từng cũng hỏi qua Huyền Vũ. Lúc đó Huyền Vũ cho hắn trả lời là, "Kiếm chính là kiếm, còn có vạn vật đều có thể làm kiếm." Đây chính là Tây Môn Suy Tuyết sao? Hắn thật sự theo ta rất giống. Diệp Cô Thành nói, "Ngươi nói." Tây Môn Suy Tuyết nói, "Kiếm nằm ở thành." Diệp Cô Thành nói, "Thành." Lại được một cái không giống đáp án, điều này làm cho Diệp Cô Thành mừng rỡ. Tây Môn Suy Tuyết nói, chỉ có thành tâm chân ý mới có thể đạt đến kiếm thuật đỉnh cao, không thành người, căn bản không đủ luật kiếm. Tây Môn Suy Tuyết theo dõi hắn, nói, người người không thành. Phía dưới người xem cuộc chiến, nhìn thấy tình cảnh này, cũng là nghị luận sôi nổi lên. Bọn họ sao vậy còn chưa ra tay? Đây là ở luận kiếm sao? Cảm giác thật là cao thâm, ta nghe được rơi vào trong sương mù. Học kiếm còn cần tâm thành sao? Không phải đem kiếm chiêu độ thành thạo luyện đến đỉnh, sau đó quen thuộc kiếm pháp các loại biến hóa liền thành sao? Người đây chỉ là lưu với kiếm pháp mặt ngoài, vẫn không có chạm tới kiếm ý, ngươi tự nhiên không hiểu. Phía dưới có thật nhiều kiếm khách, nghe Tây Môn Suy Tuyết lời nói hậu, phần lớn người đều nghe không hiểu, nhưng cũng có một phần nhỏ cao thủ nghe hiểu một chút, đăm chiêu lên. Tây Môn Suy Tuyết tâm thành chi kiếm vô cùng mạnh mẽ, không biết vị kia Diệp Cô Thành đi lại là loại nào kiếm đạo. Phong Thanh Dương cùng Yến Nam Thiên đưa mắt nhìn về phía Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành nghe Tây Môn Suy Tuyết đối với chính mình đánh giá hậu, trầm mặc rất lâu, đống nhiên cũng hỏi, ngươi học kiếm? Tây Môn Suy Tuyết nói, học không chừng mực, kiếm thuật càng là học không chừng mực. Diệp Cô Thành nói, ngươi vừa học kiếm, nên biết học kiếm người chỉ cần thành với kiếm, cũng không cần thành với người. Nói tới chỗ này, cả người hắn tựa hồ cũng biến thành một thanh kiếm, kiếm khí lăng lệ, như kiếm tiên hạ phàm. Hắn đi chính là thành với kiếm con đường, kiếm chính là hắn, hắn chính là kiếm, cuối cùng đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hắn đây là muốn coi chính mình là thành một thanh kiếm sao? Nghe xong Diệp Cô Thành lời nói, để Phong Thanh Dương cùng Yến Nam Thiên đều hơi có chút kinh ngạc, này không phải là một cái như vậy dễ đi đường. Dù sao người có tỉnh, kiếm vô tình, muốn hoàn toàn biến thành một thanh kiếm, nói nghe thì dễ. Thành với kiếm sao? Tây Môn Suy Tuyết nghe nói Diệp Cô Thành lời nói, cũng không tiếp tục nói nữa. Bọn họ đi kiếm đạo không giống, ý chí đều kiên định như sắt, ai cũng không thể thuyết phục ai, trận này luận kiếm chỉ có thể dùng kiếm trong tay đến phân ra thắng bại. Kiếm đã ở tay, đã xem ra khỏi vỏ. Phía dưới, luôn luôn bình tĩnh trấn định đại nội thị vệ thủ lĩnh Ngụy Tử Vân, cảm nhận được phía trên khí thế khủng bố, trên chóp mũi cũng đã có mồ hôi hột, than thở, được lắm Tây Môn Suy Tuyết, được lắm Bạch Vân thành chủ. Một cái khác đại nội thủ lĩnh ánh mắt như ưng đại mạc thần ưng độ phương, theo sát ở Ngụy Tử Vân sau khi, cũng than thở, không nghĩ đến Diệp Cô Thành cách xa ở thiên ngoại, kiếm như phi tiên, người cũng như phi tiên. Hắn tuy rằng lấy khinh công cùng ứng trảo thành danh, trung niên sau khi, dùng cũng là kiếm. Mũi kiếm của hắn trường mà hiệp, xem ra cùng Hải Nam kiếm phái môn hạ dùng kiếm gần như, kỳ thực, kiếm pháp của hắn nhưng là Côn Lôn chân truyền. Có điều lúc này hắn cảm giác mình kiếm pháp, ở Thái Hòa Điện trên hai người kia trước mặt, cái gì cũng không phải. Hắn cảm giác mình nếu là nâng kiếm xông lên, tại đây trong khoảnh khắc, hắn liền muốn thi hành địa phương, mau phun ra năm bước. Ngụy Tử Vân cũng hít một hơi, trên chóp mũi lại có mồ hôi hột thấm ra, bọn họ đều cảm giác được vô cùng khổng lồ áp lực. Không chỉ là bọn họ, bên sân có thật nhiều khán giả cũng như bọn họ như thế, bị khí thế kia ngột ngạt đến chảy ra mồ hôi đến. Đây chính là hàng đầu kiếm khách sao? Quả nhiên khủng bố tuyệt luân. Trong đó kiếm đạo giao chiến càng là hung hiểm, để ta cảm giác phía trước có hai cái vô cùng to lớn kiếm đang không ngừng giao kích, loại này vô hình giao chiến đáng sợ hơn. Những người học kiếm kiếm khách cảm thụ sâu sắc nhất, trong lòng vô cùng chấn động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Cô Thành lại mở miệng nói, chỉ cùng Quỳnh Lâu Ngọc Tự, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Người ở chỗ cao cô quạng, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng nhất. Tây Môn Suy Tuyết, trận chiến này, ta hy vọng ngươi có thể đem hết toàn lực. Ta chỉ cầu cùng ngươi toàn lực một trận chiến, không để ý sinh tử binh lục, đem tất cả mọi thứ đều dứt bỏ, thoải mái đại chiến một trận. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Cô Thành, chậm rãi nói, mọc ra hà hoan, chết có gì đáng sợ, đến một chi kỷ, chết cũng không tiếc, có thể được Bạch Vân Thành chủ đối thủ như vậy, chết càng không tiếc. Được, ta sẽ đem sinh tử không để ý, cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Đối với một cái dạng người như hắn vậy nói đến, cao quý đối thủ, thực sự sánh vai quý bằng hữu càng khó cầu. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết trên mặt loại kia sâu xa cô quạnh, còn có sáng lên đến con mắt, phía dưới vẻ mặt của mọi người cũng biến thành rất kỳ quái. Bọn họ không khỏi cảm thán, lẫn nhau so sánh với trong lòng bọn họ kiếm, sinh tử nhẹ như lông hồng, thật khiến cho người ta kính nể. Lúc này, trăng đã nhạt, nhạt như ánh sao nhạt như mộng, tình nhân mộng. Tình nhân, vĩnh viễn là khả ái nhất, nhưng có lúc, đối thủ nhưng so với tình nhân còn đáng yêu. Giữa bọn họ không có oán hận, cũng không có cửu hận, thế nhưng bọn họ nhưng có thể cam tâm tình nguyện tiến hành quyết chiến sinh tử. Phản phất tâm hữu linh tê bình thường, đối phương sở hữu hành vi, bọn họ đều có thể rõ ràng chân thành ghi nhớ thần hội. Hiện tại, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đã hoàn toàn đem sinh tử không để ý, lúc này đã đến chân chính quyết chiến thời điểm, trên trời dưới đất đã không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản trận này quyết chiến. Thời khắc này có thể rất ngắn ngủi, nhưng là có rất nhiều người vì thời khắc này đã chờ đợi hồi lâu. Đặc biệt những người rơi xuống chú đám dân cờ bạc đều dồn dập chờ mong lên, bọn họ không để ý hai người sự sống còn, bọn họ chỉ quan tâm chính mình thắng thua. Thế nhưng cũng có thật nhiều người đột nhiên cảm giác thấy có loại không nói ra được lòng chua xót. Đem sinh tử không để ý, như vậy chiến đấu cũng quá nguy hiểm, không làm được ngày hôm nay này một hồi quyết chiến gặp có một người chết đi, thậm chí hai người đồng quy vu tận, như vậy chiến đấu thật sự đáng ra không? Không người nào có thể trả lời, không người nào có thể giải thích, không người nào có thể phán đoán. Hiện tại tiểu bối thực sự là làm bữa a. Phong Thanh Dương nghe vậy, cũng là thở dài một hơi. Hắn có thể dự kiến, như vậy quyết chiến nhất định sẽ người chết. Xa xa bên trong cung điện, Lục Tiểu Phượng nhìn thấy Tây Môn cùng Diệp Thành chủ hoàn toàn đem sinh tử trí chi ngoài suy xét, có chút sốt sáng thúc giục, "Huyền Vũ, ngươi là thời điểm ra trận." Giữa trường Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đều là bạn tốt của hắn, hắn không muốn gặp lại bất luận cái nào có chuyện, chỉ có Huyền Vũ ở đây trên, hắn mới có thể triệt để yên tâm. "Được rồi, có ta ở, ngươi liền đem tâm bỏ vào trong bụng đi." Huyền Vũ lắc lắc đầu, trực tiếp ngự không bay ra ngoài cửa sổ. "Mọi người mau nhìn, đó là cái gì?" Đột nhiên, trong đám người có người hét lên kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện có một cái bóng đen bay tới. Là Huyền Vũ chân nhân. Huyền Vũ chân nhân cuối cùng xuất hiện. Thấy rõ người tới sau khi, rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Muốn nói còn có ai có thể ở quyết chiến người trung gian dưới Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành một mạng, vậy người này liền nhất định trừ Huyền Vũ ra không còn có thể là ai khác. "Huyền Vũ tiểu hữu, ngươi cuối cùng cam lòng đi ra a?" Phong Thanh Dương đánh một tiếng bắt chuyện, "Yên lòng, có Huyền Vũ ở, hết thảy đều không là vấn đề." Nhìn thấy Huyền Vũ xuất hiện, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đồng thời đem lăng lệ ánh mắt nhìn lại. Chính là người này, đem bọn họ đều đánh bại. Huyền Vũ trôi nổi ở một bên, khoát tay áo một cái, nói, "Các ngươi không cần để ý tới ta, cứ việc thoải mái tay chân đại chiến một trận là được. Có ta ở, các ngươi đêm nay muốn chết cũng khó khăn." Chương 319, Nhất kiếm Tây Lai, Thiên ngoại phi tiên, Pháp tướng thiên địa. Chương 319, Nhất kiếm Tây Lai, Thiên ngoại phi tiên, Pháp tướng thiên địa. Minh Nguyệt tuy đã lặn về tây, xem ra nhưng càng tròn. Một vòng trăng tròn, phản phất liền treo ở Thái Hòa điện mái cong dưới, người cũng đã đang mái cong trên. Người rất nhiều, nhưng không có tiếng người. Liền ngay cả Phong Thanh Dương, Yến Nam Thiên bọn người đã ngậm miệng lại, bởi vì bọn họ biết, đón lấy chính là hai đại hàng đầu kiếm khách quyết chiến thời khắc, hơn nữa còn là loại kia vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử hung hiểm quyết chiến. Loại này quyết chiến có thể muốn so với loại kia luận bàn đáng sợ quá nhiều rồi, một cái sơ sẩy, hoặc kiếm kém nửa chiêu, đều rất khả năng dẫn đến trực tiếp bỏ mình. "Hai người các ngươi bắt đầu đi." Huyền Vũ trôi nổi ở giữa không trung, thần sắc bình tĩnh, thật giống như là này chẳng quyết chiến trọng tài. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, một tiếng rồng gầm, kiếm khí trùng tiêu. Diệp Cô Thành kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm ở dưới ánh trăng xem ra, phản phất cũng là trắng xám. Trắng xám nguyệt, trắng xám kiếm, mặt tái nhợt. Diệp Cô Thành nhìn chăm chú trong tay mình mũi kiếm, tâm cảnh thanh hẳn, vứt bỏ tất cả tạp niệm, tiến vào một loại chăm chú mà kỳ ảo trạng thái, hắn ung dung không đổi nói, "Xin mời." Hắn không có đến xem Tây Môn Suy Tuyết, liền một ánh mắt đều không có xem, cũng không có đến xem Tây Môn Suy Tuyết trong tay kiếm, càng không có đến xem Tây Môn Suy Tuyết con mắt. Điều này làm cho rất nhiều người không rõ. Này không phải kiếm pháp quyết đấu tối kỵ sao? Cao thủ tranh chấp, chính như đại quân quyết chiến, phải kỵ biết đối phương, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cho nên đối với tay mỗi một cái nhẹ nhàng động tác, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái vẻ mặt, thậm chí ngay cả mỗi một cái bắp thịt nhảy lên, cũng đều nên quan sát đến tỉ mỉ, liền không có chút nào có thể bỏ qua. Bởi vì mỗi một điểm cũng có thể là quyết định trận chiến này thắng bại nhân tố. Diệp Cô thành thân kinh mạch chiến, xưng là kiếm tiên, sao vậy được không hiểu đạo lý này? Phía dưới trong lòng mọi người vô cùng nghi hoặc. Liền ngay cả Yến Nam Thiên cùng Phong Thanh Dương đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó bọn họ sắc mặt liền trở nên hơi nghiêm nghị lên. Bởi vì bọn họ phát hiện, Diệp Cô thành càng ngày càng xem một thanh kiếm, hắn cùng mình trong tay bội kiếm tựa hồ hợp thành một thể, tuy hai mà một. Diệp Cô thành đây là tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới à? Trong lòng bọn họ rất là chấn động, như vậy cảnh giới, mỗi cái kiếm khách đều muốn bước vào, thế nhưng quá khó khăn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Diệp Cô thành khoảng thời gian này thực lực tăng lên rất lớn a. Có điều, hắn cách chân chính nhân kiếm hợp nhất còn kém một chút xíu. Trôi nổi ở giữa không trung Huyền Vũ đáy lòng cảm khái. Thực lực của hắn mạnh nhất, liếc mắt là đã nhìn ra, Diệp Cô thành cũng không có chân chính bước vào đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Thế nhưng, Diệp Cô thành cũng ở trên con đường này đi ra rất xa, so với lúc trước cùng hắn lúc đối chiến, lại đi tới một đoạn dài. Sợ là ngày hôm nay một trận chiến quá hậu, Diệp Cô thành không bao lâu nữa, liền thật sự muốn bước vào đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Đến lúc đó, thực lực của hắn đem nên đón một lần bay bọn, thậm chí dựa vào này đột phá đến tiên tiên cảnh đều có khả năng. Có điều cho dù Diệp Cô thành vẫn không có chân chính bước vào đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thế nhưng lúc này, hắn đối ngoại giới hoàn cảnh năng lực cảm nhận cũng đề cao thật lớn, có thể rõ ràng nhận biết cũng dự đoán đối thủ sở hữu hành động, này so với dùng nhìn bằng mắt thường đối thủ có thể mạnh hơn quá nhiều rồi. Quan với điểm này, thành tựu Diệp Cô thành đối thủ Tây Môn Suy Tuyết cảm giác rõ ràng nhất. Tuy rằng hắn không có bị Diệp Cô thành nhìn kỹ, thế nhưng hắn nhưng cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị đối phương nhìn thấu. Đây chính là Diệp Cô thành sao? Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp gỡ hắn thiên ngoại phi tiên. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt sắc bén như mũi kiếm, nhìn chăm chú phía trước Diệp Cô thành, hắn tay, hắn mặt, phảng phất còn nhìn thấy hắn trái tim. Lúc này, ánh sao ánh trăng càng phai nhạt, trong thiên địa sở hữu hào quang đều đã tập trung ở hai thanh kiếm trên. Chen, hai thanh bất hủ kiếm, kiếm đã đâm ra. Đâm ra kiếm, kiếm thế rất nhanh, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn. Ken 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 ken. Hai người kiếm rõ ràng còn không tiếp xúc, thế nhưng trước người bọn họ đã vang lên dày đặc ánh kiếm giao kích thanh, tựa hồ đang mọi người thấy không gặp địa phương, hai người đã giao thủ mấy trăm hiệp. Cuối cùng, hai người kiếm va chạm vào nhau. Cong. Trong nháy mắt, sáng lạn ánh kiếm phun ra, đem Thái Hòa Điện bầu trời rọi sáng. Phía dưới mọi người giải ra, bọn họ tựa hồ nhìn thấy hai cái không giống kiếm đạo ở đấu. Những người khác xem ra, trận chiến này quá kịch liệt, quá đặc sắc. Phía dưới Ngụy Tử Vân, Đồ Phương chờ nhất lưu kiếm khách cũng đã chảy ra mồ hôi lạnh. Bọn họ những người này cũng coi như là đương đại nhất lưu kiếm khách bên trong kiệt xuất, thế nhưng bọn họ biết, chính mình căn bản kết nối với mới hai người một kiếm đều không tiếp được. Điều này làm cho trong lòng bọn họ vô cùng cay đắng. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành loại kiếm thuật này biến hóa, đã đến thích làm gì thì làm cảnh giới. Tây Môn Suy Tuyết động tác không chút nào dây dưa dài dòng, mỗi một kiếm đều tối giản, nhanh như tia chớp, trong tay hắn kiếm mỗi một cái biến hóa đánh ra, đều là tất sát chi kiếm. Thế nhưng đối thủ của hắn là Diệp Cô thành. Sắp nhân kiếm hợp nhất Diệp Cô thành, động tác cùng tư duy không có khe kết nối, dự đoán đối thủ động tác cũng trong nháy mắt làm ra phản ứng, không cần ý thức suy nghĩ liền có thể sử dụng tinh chuẩn, trôi chạy chiêu thức giáng trả, phản phất kiếm tức là thân thể kéo dài bộ phận, vô ngã vô kiếm, thực sự là diệu đến đỉnh cao. Tối nay tới này xem trận chiến đúng là quá đáng giá. Có không ít kiếm khách chạy xuống cảm động nước mắt, bởi vì bọn họ nhìn thấy kiếm đạo hùng vĩ bằng bạc. Ta luyện này kiếm để làm gì? Cũng không có thiếu người bị đả kích đắc đạo tâm phá toái, trực tiếp bỏ qua kiếm trong tay của chính mình. Hậu sinh đáng sợ a. Phong Thanh Dương vui mừng cảm thán một tiếng. Lập tức sờ sờ phía sau Nhạc Linh San đầu, nói rằng, ngươi cảnh giới bây giờ còn cách biệt quá xa, xem không hiểu liền không muốn mạnh xem, chuyện này đối với ngươi thai hại vô ích. Nhạc Linh San lúc này mới thức tỉnh, cái trán đổ mồ hôi lạnh, đội vã túi đầu không dám nhìn nữa. Này thật sự khác nào là kiếm tiên đang chiến đấu. Xa xa bên trong cung điện tiểu hoàng đế Chu Hậu Chiếu, nhìn Thái Hòa Điện trên chiến đấu hai người, thở dài nói, đây chính là tuyệt đỉnh kiếm khách đối chiến sao? Đúng là quá mạnh mẽ. Đứng ở bên cạnh hắn Vân La quận chúa cũng hoan hô nói, hai người bọn họ huynh muội căn bản xem không hiểu bên trong những người kiếm đạo chí lý, thuần túy chính là xem cho vui, vì lẽ đó cũng không bị ảnh hưởng. Thế nhưng bọn họ bên cạnh Lục Tiểu Phượng liền không xong rồi. Lúc này Lục Tiểu Phượng trên lòng bàn tay từ lâu thấm ra mồ hôi lạnh, hắn hai vị kia bạn tốt kiếm đều quá nhẹ nhàng lưu động, quá mạnh mẽ. Diệp Cô thành kiếm, lại như là mây trắng ở ngoài một cơn gió. Tây Môn Suy Tuyết kiếm, như là trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong một chi mai. Hai người này đại chiến, nhất định phải lẫn nhau điều vòng. Lục Tiểu Phượng đã nhìn ra rồi, ngay ở phía dưới 20 biến hóa, Diệp Cô thành kiếm chắc chắn đâm vào Tây Môn Suy Tuyết thiết hầu, mà Tây Môn Suy Tuyết kiếm cũng chắc chắn đâm vào Diệp Cô thành trái tim. Hai người này đúng là đem sinh tử trí chi ngoài suy xét, không hề bảo lưu. 20 biến hóa nháy mắt liền qua. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành trên mặt đều mang theo nụ cười thỏa mãn, bọn họ đồng thời khẽ quát một tiếng, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Giữa không trung chỉ còn dư lại hai cái cực điểm bóng anh kiếm, hai thanh kiếm đều đã toàn lực đâm ra. Nay đã là bọn họ cuối cùng một kiếm, đã là quyết thắng bại một kiếm. Lục Tiểu Phượng đầu ngón tay băng lạnh, Huyền Vũ, ngươi có thể nhất định phải cho ta xem chừng một điểm a, tuyệt đối không nên có sai lầm. Hiện tại, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại trên người Huyền Vũ, chỉ có hắn có thể thay đổi Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành vận mệnh. Không chỉ là Lục Tiểu Phượng, phía dưới Phong Thanh Dương cùng Yến Nam Thiên cũng sốt sáng lên, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy hai vị như vậy tuyệt cường kiếm đạo thiên tài liền như vậy ngã xuống. Lục đại ca ngươi cứ yên tâm đi, có Huyền Vũ công tử ở, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành sẽ không sao. Giang Ngọc Yến cùng Lục Tiểu Phượng quan hệ cũng không tệ lắm, nàng thấy đối phương một mặt bất an, thế là thuận miệng an ủi một câu. Nàng đối với Huyền Vũ là vô điều kiện tin tưởng, dưới cái nhìn của nàng, có Huyền Vũ ở, bọn họ lo lắng những vấn đề này đều không đúng vấn đề. Không chỉ là nàng, liền Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng là nghĩ như vậy, các nàng từ đầu tới cuối vẻ mặt đều vô cùng bình tĩnh, chưa từng hoài nghi Huyền Vũ thực lực. Hô là ta quá sốt sắng. Lục Tiểu Phượng khẽ nhả một hơi, để cho mình tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn đi theo Huyền Vũ bên cạnh lâu nhất, đối với Huyền Vũ thực lực quen thuộc nhất, trước Huyền Vũ chân thực cảnh giới còn không đột phá đến tiên tiên cảnh lúc, cũng đã có thể chiến thắng tiên tiên cảnh. Mà hiện tại đã đột phá đến tiên tiên cảnh, Huyền Vũ thực lực trở nên làm sao khủng bố, hắn đã không thể tưởng tượng. Có Huyền Vũ ở, hắn xác thực không cần lo lắng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành an nguy, vừa nay hắn chỉ là quá để ý hai người, mới gặp dẫn đến tâm thần không yên. Bên trong chiến trường, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành toàn lực đâm ra hai cái cực điểm óng ánh kiếm, đã gần trong gang tấc. Hai người đã có thể cảm nhận được lẫn nhau băng lạnh mũi kiếm. Thực sự là một hồi thoải mái đại chiến, ta chưa bao giờ xem ngày hôm nay vui sướng như vậy quá, đáng tiếc, chúng ta liền muốn chết rồi. Lục Tiểu Phượng có thể nhìn thấy kết quả, bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ lựa chọn không hề bảo lưu ra tay, để cho mình cuối cùng một kiếm trở nên càng thêm óng ánh. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành trên mặt không có một tia hối hận, trái lại mang theo nụ cười vui vẻ, bọn họ thật sự làm được sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc rộng đến. Coi như muốn chết, trong lòng bọn họ cũng vô danh cảm động. Loại này cộng tình, chỉ có ở tuyệt thế anh hùng cùng anh hùng trong lúc đó mới gặp sản sinh. Trong nháy mắt này, ánh mắt của hai người tiếp xúc, nhìn nhau nở nụ cười, cảm tạ ngươi. Ba chữ này hắn tuy rằng không có nói ra, cũng đã từ trong ánh mắt của bọn họ toát ra đến. Bọn họ biết đối phương cũng nhất định sẽ hiểu rõ. Các ngươi nếu đã hài lòng, vậy này một hồi quyết chiến liền đến này kết thúc đi. Ngay ở Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kiếm phải đem đối phương đâm thủng thời gian, trôi nổi ở giữa không trung Huyền Vũ cuối cùng là ra tay rồi. Chỉ thấy trong bầu trời đêm đống nhiên sáng lên chói mắt kim quang, một cái cao chín trượng đại bóng người vàng nóng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chói mắt kim quang không chỉ đem hoàng cung chiếu lên sáng như ban ngày, toàn bộ Tử Cấm Thành người đều nhìn thấy vị này đống nhiên xuất hiện cao to bóng người. Đây là gì ma? Vô số người khiếp sợ. Không chỉ là những người bình thường kia, liền ngay cả Yêu Nguyệt, Phong Thanh Dương, Tiễn Nam Thiên, Lục Tiểu Phượng các cao thủ cũng đều trợn to hai mắt, đầy mặt khiếp sợ. Bởi vì này một chiêu, bọn họ cũng không có thấy Huyền Vũ sử dụng tới. Chỉ thấy Huyền Vũ phía sau, xuất hiện một vị cao chín trượng đại màu vàng pháp tướng, cái kia ăn mặc còn có vậy khuôn mặt, cùng Huyền Vũ quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Không thể nói giống như lúc đi, chỉ có thể nói không kém chút nào. Huyền Vũ thời điểm nào nắm giữ như thế mạnh mẽ pháp tướng thần thông? Ta sao vậy không biết? Cùng Huyền Vũ chiến đấu quá Yêu Nguyệt mọi người trong lòng kinh hãi, bọn họ cũng đã gặp Huyền Vũ từng dùng tới một vị ba trượng kim Phật chiêu thức. Giống như vậy cùng Huyền Vũ giống như lúc pháp tướng thần thông, bọn họ chưa từng thấy. A gặp, này một chiêu là ta đột phá đến tiên tiên cảnh hậu, từ Như Lai thần trưởng vạn Phật triều tông bên trong tân lĩnh ngộ ra đến, ta xưng hô nó vì là pháp tướng thiên địa. Huyền Vũ tựa hồ biết mọi người nghi hoặc, khẽ mỉm cười, một bên giải thích, một bên không chút hoang mang giỗi ra bàn tay của chính mình. Này một chiêu, hắn đột phá tiên tiên cảnh hậu, cũng đã toàn bộ hiểu rõ, không chỉ đạt đến chín trượng kim thân độ cao, còn để Phật tướng biến thành dáng dấp của chính mình. Cao chín trượng đại màu vàng Huyền Vũ pháp tướng, theo Huyền Vũ động tác mà động tác. Chỉ thấy màu vàng bàn tay to lớn, dường như vượt qua thời gian cùng không gian ràng buộc, chớp mắt đem Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành bao trùm, chấn áp mà xuống. Nhất thời, toàn bộ Thái Hòa Điện đều bị bàn tay màu vàng nóng bao khỏa, Thái Hòa Điện trên nóc nhà, cái kia hai đạo bóng ánh kiếm tiêu tan, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành vốn đã biến mất bóng người lập tức hiện hiện, bọn họ đều giống như chúng rồi định thân thuật bình thường, toàn bộ bị ổn định. Lúc này mọi người mới thấy rõ, Diệp Cô Thành mũi kiếm đã đến ở Tây Môn Suy Tuyết trên hầu, mà Tây Môn Suy Tuyết mũi kiếm cũng đến ở Diệp Cô Thành trên ngực. Quá mạo hiểm. Huyền Vũ chân nhân nếu là chậm một chút nữa ra tay, bọn họ liền không cứu. Mọi người thấy tình cảnh này, cũng là dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng này thực sự là hung hiểm, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người kiếm đi lên trước nữa đâm ra nửa tấc, bọn họ liền toàn bộ muốn thân tử đạo tiêu. Đây chính là Huyền Vũ chân nhân thực lực chân chính sao? Xác định này không phải thần tiên sao? Cường đại như vậy thân thông, chỉ có trong truyền thuyết những người đại thần mới có thể khiến ra đi. Phía dưới mọi người ngước nhìn trước mắt to lớn màu vàng pháp tướng, chấn kinh đến không thể tự kiềm chế. Có thật nhiều người thậm chí đã té quỵ trên đất. Đặc biệt hoàng cung ở ngoài Tử Cấm Thành, những người bình thường kia càng là quỳ xuống một đám lớn, trong miệng tất cả đều niệm tụng thần tiên phù hộ cái gì. Liền ngay cả bên trong cung điện tiểu hoàng đế Chu Hậu Chiếu cũng cảm xúc dâng trào, ở trong lòng quyết định, chờ đêm nay kết thúc sau khi, phải cho Huyền Vũ ở trong hoàng thành lập một vị pho tượng to lớn. Huyền Vũ này một chiêu, hoàn toàn đem ở đây tất cả mọi người đè ép. Mọi người đều rơi vào một bộ dại ra dáng dấp, thật giống bọn họ cũng bị Huyền Vũ pháp tướng bàn tay nhốt lại bình thường. Kỳ thực Huyền Vũ này một chiêu đem người ổn định năng lực, là một loại lĩnh vực lợi dụng, không sai, Huyền Vũ đột phá đến tiên thiên cảnh sau khi, có thể sử dụng ra lĩnh vực năng lực. Huyền Vũ không để ý đến mọi người khiếp sợ, đem Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành tách ra hậu, trực tiếp mở miệng nói rằng, các ngươi cũng thấy được chưa, bọn họ này một hồi quyết chiến, không phân cao thấp, hòa nhau, các ngươi những này dân cờ bạc không thua cũng không thắng, vậy cũng là đều đại hoan hỉ. Huyền Vũ chân nhân nói đúng. Trên sân những người đặt cược cùng mở bàn người vội vã phụ họa, ai dám phản bác Huyền Vũ lời nói? Cái kia không phải độc thần à được rồi, đêm nay quyết chiến đến đây là kết thúc, các ngươi đều ai về nhà nấy đi. Huyền Vũ đem phía sau pháp tướng thu hồi, đối với phía dưới những người giang hồ kia sĩ nói rằng, hắn cũng trong bóng tối cho mình những người bạn bè truyền âm, để bọn họ lưu lại uống một chén ly bia rượu. Chúng ta cáo tử. Nghe vậy, những người giang hồ kia dồn dập nghe lời rời đi hoàng cung. Đêm nay trận chiến này để bọn họ dư vị vô cùng. Đêm trăng tròn, tử cấm chi điên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Cố sự này cũng nhất định nổi danh lưu thiên cổ, bị người đời sau nói chuyện say xưa. Hai vị này tuyệt thế vô song kiếm khách quyết chiến, đến đây cũng coi như là kết thúc. Bọn họ thanh danh sẽ không từ đây biến mất, ngược lại sẽ theo ngày hôm nay việc càng ngày càng hưởng dự thiên hạ. Chương 320, Thâm ảo âm dương đại đạo, phú quý về quê. Chương 320, Thâm ảo âm dương đại đạo, phú quý về quê. Ly biệt đêm trước, bạn tốt gặp nhau, say rượu một hồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tử Cấm Thành, tòa này trải qua mấy trăm năm hoàng gia cung điện, ở ánh nắng ban mai sơ chiếu thời gian, hiện ra một bức yên tĩnh mà lại trang nghiêm hình ảnh. Tường đỏ hoàng ngói tại chiều dương làm nổi bật dưới càng thêm tươi đẹp lóa mắt, mỗi một mảnh ngói lưu ly đều lưu chuyển hơi thở của thời gian. Tử Cấm Thành bên trong cổ thụ cũng bắt đầu thức tỉnh, khẽ đung đưa, lá xanh rọi xương lóng lánh óng ánh long lanh ánh sáng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ướt át cùng thanh tân. Một gian tráng lệ bên trong gian phòng, Huyền Vũ ngồi xếp bằng ở trên giường, tiến hành ngày hôm nay tu hành, hắn không ngừng đem chân trời tử khí hút vào trong cơ thể, chờ thái dương triệt để bay lên sau khi, hắn mới cuối cùng mở mắt ra. Lộng sát, con người nơi sâu xa hình như có màu tím tia điện lướt qua, vô cùng lăng lệ, mãi đến tận Huyền Vũ nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, tất cả mới khôi phục lại yên lặng. Kết thúc sáng sớm hôm nay tu hành hậu, Huyền Vũ liền đưa mắt nhìn về phía trên giường. Đập vào mi mắt là ba bộ mỗi người mỗi vẻ tuyệt mỹ thân thể mềm mại, chính là Yêu Nguyệt, Giang Ngọc Yến cùng Liên Tinh. Say rượu nữ nhân thực sự là khó hầu hạ a, hơn nữa còn là ba cái. Huyền Vũ cảm thán, tối hôm qua này ba cái nữ muốn đem Huyền Vũ quá chén, sau đó đối với hắn hành cái kia gây rối việc. Có điều đáng tiếc, Huyền Vũ tiểu lượng quá tốt rồi, Huyền Vũ còn không có say, trái lại là chính các nàng trước tiên say rồi. Coi như là nam hải tử, ra ngoài ở bên ngoài cũng là muốn học bảo vệ mình a. Chỉ là làm Huyền Vũ không nghĩ đến chính là ba nữ say rượu sau khi không chỉ không biến mất, lại vẫn làm trầm trọng thêm. Quấn quýt lấy hắn thân thể không buông tay, như là bạch tuộc bình thường. Huyền Vũ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng những người bạn tốt từng cái cáo biệt, sau đó đưa các nàng đưa đến gian phòng. Nay đưa tới, hắn tự nhiên chính là đem chính mình cho đưa vào đi tới. Ba nữ tựa hồ kết thành liên minh, nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn lưu lại. Sau đó xem những người ma nữ yêu tinh bình thường, đối với hắn sử dụng cả người thế võ, cực điểm mê hoặc. Các nàng biết đạo Huyền Vũ quá đêm nay liền muốn rời đi, cho nên muốn tại đây cuối cùng một đêm không để cho mình lưu lại tiếp với. Tại đây ba cái nữ yêu tinh mãnh liệt thế tiến công dưới, Huyền Vũ coi như đạo tâm kiên định, nhưng sao vậy nói cũng là một cái mới có 18 tinh lực thiếu niên, rất nhanh sẽ liên tục bại lui, cuối cùng bị đại lôi làm nổi lên địa hỏa, thua trận. Cũng còn tốt Huyền Vũ không phải những người cứng nhắc cổ hủ người, hắn là một cái tùy tâm người. Nếu bị làm nổi lên tâm hỏa, như vậy tùy tâm mà giúp đỡ, cũng còn tốt, ta đối với âm dương đại đạo cũng hiểu sơ một, hai. Chỉ thấy hắn hơi suy nghĩ, liền chuyển tu đến âm dương trên đại đạo, trong nháy mắt, bên trong gian phòng âm dương nhị khí tràn ngập, một bức âm dương trùng sức, long hổ giao nhau hình ảnh hiện lên. Đột phá đến tiên thiên cảnh hậu, ta hấp thu lượng lớn sức mạnh đất trời. Ta thân thể trải qua năng lượng đất trời không ngừng cường hóa, trở nên mạnh bao nhiêu chính ta cũng không biết. Những thứ này đều là các ngươi tự tìm, chờ một chút cũng không nên bị xuống đất xin tha. Sau đó chính là công thủ dịch hình. Huyền Vũ biến thủ thành công, hỏa lực mở ra hết, rất nhanh sẽ đem ba nữ giết đến quăng mũ cởi giáp, cuối cùng chỉ có thể đầu hàng, vì xuống đất xin tha. Đối với Giang Ngọc Yến cùng Liên Tinh xin tha, Huyền Vũ nhẹ dạ liền buông tha các nàng. Thế nhưng đột phá đến tiên tiên cảnh Yêu Nguyệt, Huyền Vũ thì sẽ không như thế dễ dàng buông tha nàng. Coi như Yêu Nguyệt là tiên tiên cảnh, năng lực hồi phục siêu quần, cũng không chịu nổi như vậy của ngoanh loạn tạc. Cuối cùng cũng cùng hai cô gái khác bình thường ngủ say. Có điều vừa mới bắt đầu thời điểm, Yêu Nguyệt cũng là thừa dịp Huyền Vũ còn chưa thông thạo thời điểm, nắm lấy cơ hội đem Huyền Vũ đặt ở dưới thân thăng quá hắn một lần, nàng cũng coi như là hoàn thành rồi chính mình cho tới nay tâm nguyện. Trải qua một phen tùy ý phát tiết sau khi, Huyền Vũ phát hiện mình đạo hạnh dĩ nhiên tăng trưởng không ít, tâm cảnh cũng biến thành càng ngày càng ôn hòa, này ngược lại là để hắn không nghĩ đến. Quả nhiên, Âm Dương Đại Đạo cũng là người đại đạo, chỉ cần vẫn là người, liền không thể thoát ly đạo này. Những người thoát ly Âm Dương Đại Đạo người, cuối cùng cũng chỉ có thể đi vào lạc lối mà thôi. Một đêm hoang đường quá hậu, Huyền Vũ cũng cảm ngộ đến rất nhiều trước đây chưa từng cảm thụ quá đạo và lý, thu hoạch khá dồi dào. Có điều Âm Dương Đại Đạo quá với thâm ảo, rất dễ dàng khiến người ta mê muội, một khi rơi vào trong đó, cũng rất dễ dàng đi vào lạc lối, không thể không đề phòng. Hiện tại ta vẫn là không muốn quá nhiều nhiễm phải cho thỏa đáng, miễn cho hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Huyền Vũ biết rõ, đạo âm dương nằm ở cân bằng, đây là một cái hung hiểm nhất con đường, bởi vì muốn duy trì âm dương cân bằng thật quá khó khăn. Một khi âm dương cân bằng bị đánh vỡ, cái kia hậu quả sẽ là hủy diệt cấp. Nhìn trên giường này ba cái một mặt thỏa mãn vẫn như cũ ngủ say tuyệt thế mỹ nữ, Huyền Vũ lắc lắc đầu, vung tay lên, chăn gấm liền đem các nàng thân thể mềm mại che đậy. Huyền Vũ thong dong đứng dậy, mặc đạo bào của chính mình, một lần nữa biến thành cái kia xuất trần không minh trích tiên nhân. Là thời điểm rời đi Đại Minh. Hắn không có đánh thức ba nữ cùng các nàng nói lời từ biệt, dù sao nên nói tối hôm qua hắn đều dùng hành động nói rõ với các nàng. Một mảnh biển rộng mênh mông, sóng nước lấp loáng. Bạch, bạch. Đột nhiên, một người một điêu hai bóng người từ trên biển lớn bạch một cái mà qua, tốc độ nhanh kinh người. Bọn họ phía sau hình thành sóng khí, đem dưới thân mặt biển đều cắt ra một cái tia trắng. Ha ha ha, Điêu Minh, tốc độ của ngươi cũng chỉ đến như thế mà. Huyền Vũ nhìn bên cạnh cóng lấy rất nhiều thứ thần điêu, bắt đầu cười lớn. Hắn cùng thần điêu rời đi Đại Minh Hầu, liền đến một hồi tốc độ phi hành thi đua, kết quả rất hiển nhiên, là Huyền Vũ thắng. Huyền Vũ đột phá tiên tiên cảnh hậu, tiên tiên chân khí không chỉ hùng hậu đến kỳ cục, còn mượn trong tiên địa phong lôi chờ năng lượng, tốc độ phi hành không phải thần điêu có khả năng so với. Ly. Nghe được Huyền Vũ tiếng cười, thần điêu không phục lắm kêu to một tiếng, sau đó quay đầu nhìn một chút phía sau đồ vật, tựa hồ muốn nói, nếu như không phải là mình cóng lấy những thứ đồ này, sao vậy có thể sẽ bại bởi ngươi? Đúng đúng đúng, điêu minh tốc độ của ngươi cùng ta không phân cao thấp, đều là những này phụ trọng liên lụy tốc độ của ngươi. Huyền Vũ cũng không thèm để ý thắng thua, phụ họa nói rằng, thần điêu trên lưng những thứ đó đều là một ít có thể tăng cao thực lực linh dược, cùng một ít rất quý giá bí tịch võ công. Đương nhiên, bên trong cái kia một bản Quý Hoa Bảo Điện đã bị Huyền Vũ hủy diệt rồi. Những thứ đồ này đều là Huyền Vũ muốn dẫn về toàn chân giáo, cho sư phó sư bá bọn họ tăng cường thực lực. Không sai, Huyền Vũ lần này cũng không phải đi đến đại đường, mà là muốn trở về Đại Tống một chuyến. Ngược lại hiện tại hắn đã đột phá tiên thiên cảnh, có thể bay trên trời, nhiều nhất cũng là ở Đại Tống chỉ hoãn 2 đến 3 ngày thời gian. Mà đại đường bên trong đối với Tà Đế Xá Lợi còn có Hòa Thị Bích tranh cướp, còn không có như thế dễ dàng kết thúc, 2 đến 3 ngày hoàn toàn không lo lắng. Có câu nói đến thật, phú quý không về quê, như cẩm y dạ hành. Ta hiện tại không chỉ đột phá đến tiên tiến cảnh, còn phải đến như thế thật tốt đồ vật, cũng nên về thăm nhà một chút. Cũng không biết Nguyệt Nha Nhi hiện tại thế nào. Lần này ta nhưng là chuẩn bị cho nàng thứ tốt, nhất định có thể làm cho nàng đột phá đến tiên tiến cảnh. Hắn thái độ đối với Nguyệt Nha Nhi cùng đối với cái kia ba nữ không giống, hắn là hy vọng Nguyệt Nha Nhi có thể cùng hắn đi tới tiên lộ phần cuối. Chương 321, trên trời rơi xuống cái trích tiên nhân. Chương 321, trên trời rơi xuống cái trích tiên nhân. Đang lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều hòa tan ở trên mặt biển, biển và trời hợp thành một thể. Biển rộng biến thành một mảnh lưu kim giật thải hóa bố, đem phía chân trời nhuộm đẫm thành mộng ảo giống như màu da cam đỏ, cùng mặt biển hòa lẫn, nước biển biến thành lưu động màu đỏ vàng, sóng nước lấp loáng. Tại đây dạng mỹ lệ cảnh sắc trước mặt, bất kỳ ngôn ngữ đều có vẻ trắng sáng vô lực, đây chính là thiên địa sức mạnh to lớn. Bạch, bạch. Lúc này, hai đạo tiếng xé gió vang lên, chợt thấy có hai cái điểm đen nhỏ từ này hoàng hôn tà dương đổ bên trong bay ra, từ từ lớn lên. Đại Tống, ta đã trở về. Huyền Vũ nhìn về phía trước không ngừng lớn lên đại lục đường biển, có chút cảm xúc dâng trào. Phú quý về quê đều là như vậy làm người cảm thấy hài lòng. Nhìn phía dưới cái kia mảnh thuộc về Nam Tống quen thuộc địa mạo. Ly, con lấy bao lớn bao nhỏ thần điêu cũng đắt đỏ kêu to một tiếng, trở lại sinh nó nuôi nó địa giới, nó hiển nhiên cũng có chút kích động. Huyền Vũ cười nói, điêu minh đi thôi, theo ta về Trung Nam Sơn. Hắn dự định liền như vậy thẳng tắp bay trở về đến toàn chân tổ đỉnh Trung Nam Sơn đi, sư phó còn có sư bá bọn họ nhìn thấy chính mình biết bay hậu, nhất định sẽ giật nảy cả mình đi. Liền cho bọn họ một niềm vui bất ngờ được rồi. Huyền Vũ nghĩ đến mấy vị kia nhìn thấy chính mình hậu vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Một người một điêu xe nhẹ chạy đường quen, hướng về Trung Nam Sơn phương hướng bay gần phân nửa canh giờ, ngay ở thiên muốn hoàn toàn đêm đen đến thời điểm. Ken, len ken, len ken con con. Giết, giết sạch những này chết tiệt xuất sinh. Cái bang các anh em, giết cho ta à, cho dù chết cũng không thể để cho những này khốn kiếp thắt tử tốt hơn. Đương nhiên, phía dưới một nơi trống trải bằng phẳng địa giới trên, truyền đến rất kịch liệt đao kiếm tiếng va chạm, móng ngựa lẹ xẹt thành, còn có tiếng la giết. Ồ, giữa không trung phi hành tốc độ cao Huyền Vũ ngừng lại, là đệ tử của cái bang đang cùng Mông Cổ Thát Tử kỵ binh giao chiến sao? Cái bang đệ tử tình huống có chút không ổn a. Tuy rằng phía dưới đã có chút tối tăm, thế nhưng đối với Huyền Vũ cao thủ như vậy tới nói, cái kia cùng ban ngày không khác nhiều. Cái kia một đội mấy chục người Mông Cổ kỵ binh, trong đất thế gia chỉ dưới, vô cùng dũng mãnh, gót sắt cùng đạp, dưới bước chiến mã đấu đá lung tung, những người cái bang đệ tử chẳng mấy chốc sẽ quân lính tăng dã. Nếu để ta gặp vỡ, vậy thì ra tay giúp một hồi bận điệu đi, hơn nữa những này Thát Tử vừa nhìn liền biết không cần chuyện tốt. Nhìn những người đầy người sát khí Thát Tử kỵ binh, Huyền Vũ nghĩ như vậy, bóng người chính là một cái truy xuống, cực tốc hướng về chiến trường trung tâm rơi đi. Tại đây tối tăm chặt bạn, hắn hạ xuống bóng người dường như một tia chớp. Ngày hôm nay cũng làm cho hắn đến trải nghiệm một cái trời giáng chính nghĩa cảm giác. Ầm ầm. Trên chiến trường mọi người chỉ nhìn thấy bầu trời có một tia chớp hạ xuống, sau đó liền truyền đến một tiếng rung trời nổ vang, chấn động đến mức trên sân tất cả mọi người mang thai đau đớn. Thật giống có người ở giữa chiến trường bỏ lại một đạo kinh lôi, bắn lên lượng lớn bụi mù. Có việc gì a? Chính đang ác chiến hai bên kinh hãi, đều dừng lại động tác trong tay sợ hai hướng về lùi lại đi. Bọn họ đều không hẹn mà cùng cảnh giác nhìn về phía bụi mù trung tâm, dường như chấn kinh dã thú. Cái thời đại này người, đối với tiên lôi cái kia đều là có bản năng hoảng sợ. Này vô duyên vô cớ, sao vậy được có một đạo kinh lôi rơi vào chúng ta bên trong chiến trường? Lẽ nào lao thiên gia nổi giận? Ngay ở tất cả mọi người kinh hồn bạt vía thời gian. Đập, đập. Bụi mù bên trong đống nhiên vang lên tiếng bước chân, một cái hình người bóng đen chậm rãi hiện lên. Có người. Này tiếng bước chân còn có bóng đen này xuất hiện, càng là sợ đến trên sân mọi người liên tục lùi lại, suýt chút nữa không đem những người này hồn kinh phi. Ung ung. Trên trời sao vậy được rớt xuống một người? Đây rốt cuộc là người hay quỷ? Ngay ở Thát Tử kỵ binh cùng cái bang đệ tử đều sợ hãi muôn dạng thời gian, bụi mù bên trong bóng người cuối cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tướng mạo tuấn lãng, vóc người kiên cường, một bộ đạo bào màu xanh, tay áo phiêu phiêu, kỳ hảo xuất trần, không nhiễm chút nào bụi trần, dường như trong truyền thuyết trích tiên nhân. Chuyện này rơi xuống sẽ không là trên trời tiên nhân đi. Giữa trưởng cái bang đệ tử khi nào nhìn thấy như vậy khí chất người, ngay lập tức liền đem Huyền Vũ cùng tiên nhân quải câu. Lão tử đã sớm nghe nói các ngươi người Hán yêu dở mánh khóe, ngươi cái này chết tiệt tiểu đạo sĩ dám ở lão tử trước mặt giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng ta gặp tin sao? Xem lão tử ngày hôm nay không làm thì ngươi. Cái kia cao to khôi ngô thát tử kỵ binh thủ lĩnh, nhìn thấy xuất hiện không phải bọn họ người Mông Cổ, mà là một cái non nớt tiểu đạo sĩ hầu, nhất thời liền nổi giận. Cưới cao to chiến mã, nhấc theo đại loan đao liền hướng Huyền Vũ xung phong lại đây, tựa hồ đang vì là mới vừa rồi bị Huyền Vũ dọa đến mà cảm thấy sỉ nhục. Đến nỗi cái gì dám cho thần tiên, cái gì là lôi, dưới cái nhìn của hắn đều chỉ có điều là những người hắn này giả kỹ năng, phép che mắt mà thôi, căn bản dọa không được hắn. Bọn họ người Mông Cổ tín ngưỡng nhưng là Trường Sinh Tiên, nay cái gì đạo sĩ ở trong mắt hắn cùng người bình thường không khác. Trường Sinh Tiên các minh đệ, theo ta đồng thời đem những người hắn này đều giết. Kỵ binh thủ lĩnh một bên xung còn một bên hô to, chỉ huy phía sau kỵ binh cùng hắn đồng thời xung phong. Kỵ binh chính là muốn hình thành quy mô, như vậy lực sát thương mới có thể phát huy đến to lớn nhất. Giết! Những người thát tử kỵ binh đều hưng phấn hô to lên, nâng tay lên bên trong roi ngựa, theo thủ lĩnh đồng thời xung phong lên. Tại đây loại bằng phẳng chống trải địa phương, chính là bọn họ kỵ binh thiên hạ. Ồn ào! Nhìn cái này chém giết tới thát tử kỵ binh thủ lĩnh, còn có nó phía sau gào thét chém giết tới kỵ binh, Huyền Vũ ánh mắt lạnh lùng, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên trường. Hắn nguyên bản còn muốn biết rõ nơi này là có việc gì a, bây giờ nhìn lại không cần. Trước tiên đem những người này đánh giết hỏi lại cái bang đệ tử cũng giống như vậy, ngược lại những này thát tử kỵ binh không có một cái oan uổng. Đạo trưởng cẩn thận. Những người cái bang đệ tử vội vã mở miệng nhắc nhở. Bọn họ không biết đạo Huyền Vũ thực lực làm sao, thế nhưng bọn họ đối với này kỵ binh xung phong lên hậu khủng bố đến mức nào nhưng là biết đến. Nhưng mà chưa kịp những này cái bang đệ tử nói xong, bọn họ liền tất cả đều sợ hãi trợn to hai mắt. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, Huyền Vũ nâng lên trong tay phải, đột nhiên có gai mắt kim quang sáng lên. Sau đó một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng liền xuất hiện ở phía trước cái kia mấy chục người kỵ binh đỉnh đầu, đem những người chết tiệt xuất sinh toàn bộ bao phủ tiến vào. Tiếp đó, cái kia to lớn bàn tay màu vàng nóng lại như là đập run dế bình thường, nhẹ nhàng ấn xuống. Ta Trường Sinh Thiên, này không phải thật sự. Những này khẳng định đều là ảo giác. Không. Những người thát tử kỵ binh kinh hãi hô to, cũng không còn vừa nãy hưng phấn, tất cả đều tuyệt vọng hoài nghi từ bản thân con mắt. Nhưng mà Huyền Vũ căn bản không để ý tới bọn họ tuyệt vọng, hai mắt lạnh lùng vô tình, bàn tay trực tiếp đè xuống. Ầm ầm. Nổ vang rung trời làm cho những người cái bang đệ tử không tự chủ được che lỗ tai, bọn họ chỉ cảm thấy mặt đất một trận đất rung núi chuyển, sau đó một luồng khủng bố sóng khí kéo tới, đem bọn họ thổi đến mức lăn ra ngoài vài mét xa. Chờ bọn hắn từ dưới đất đứng lên đến thời điểm, chỉ cảm thấy đầu ong ong. Khi bọn họ thấy rõ phía trước cảnh tượng hậu, tất cả đều há to miệng, hít vào một ngụm khí lạnh. Ùng ùng, không ít người run chân, trực tiếp ngã trên mặt đất. Này đã là thần tích đi. Chỉ thấy bọn họ phía trước, nguyên bản bằng phẳng mặt đất, xuất hiện một cái to lớn ao hãm xuống rất sâu trường ấn. Cái kia mười mấy thát tử kỵ binh kể cả bọn họ dưới thân chiến mã đều biến mất không gặp. Được rồi, ồn ào tên ngốc đã không còn, các ngươi nói cho ta nghe một chút đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện đi. Huyền Vũ như là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc, bình tĩnh xoay người lại, hướng về những người cái bang đệ tử hỏi. Chương 322, làm hoàng đế có cái gì tốt, cuối tháng cầu vẽ tháng. Chương 322, làm hoàng đế có cái gì tốt, cuối tháng cầu vẽ tháng. Nơi đây rất rõ ràng càng thích hợp những người thát tử kỵ binh phát huy, những này cái bang đệ tử là sao vậy được cùng những kỵ binh này ở đây chém giết. Huyền Vũ nhíu nhíu mày, đối với này hắn hết sức tò mò. Ùng ùng. Những người cái bang đệ tử thấy Huyền Vũ xem ra, suýt chút nữa không bị hủ chết, trước mắt vị này dường như trích tiên bình thường tiểu đạo sĩ thực sự thật đáng sợ. Các ngươi không cần sợ sệt, ta là toàn chân giáo đệ tử, tên là Huyền Vũ, sư phụ của ta là Trường Xuân chân nhân Khâu Sử Cơ. Huyền Vũ âm thanh mang theo như gió xuân ấm áp du hòa, tựa hồ có thể động viên lòng người. Những người cái bang đệ tử nghe xong sau khi, nỗi lòng quả nhiên đều vững vàng hạ xuống, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vội vã chắp tay hành lễ, hóa ra là Trường Xuân chân nhân học trò giỏi. Chúng ta nhìn thấy Huyền Vũ đạo trưởng, cảm tạ Huyền Vũ đạo trưởng ân cứu mạng. Ừm. Huyền gật gật đầu, nói một chút đi, đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện. Đầu lĩnh một vị cái bang đệ tử vội vã mở miệng nói rằng, bẩm Huyền Vũ đạo trưởng, chúng ta cái bang nhận được tin tức, Mông Cổ thát tử bắt đầu ở các nơi thôn trại đốt cháy và cướp bóc, trắng trận thu thập lương thực, tựa hồ là đang vì đại chiến làm chuẩn bị. Chúng ta cái này phân đà vừa vặn có huynh đệ hỏi thăm được, chung quanh đây có một đội thát tử kỵ binh trải qua, đang muốn đi cướp bóc phía trước lương ra trại lương thực, thế là chúng ta ngay ở bọn họ phải vượt qua trên đường mai phục. Nguyên bản chúng ta lợi dụng chật hẹp địa hình đã chiếm thượng phong, chỉ có điều chúng ta bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, truy sát những kỵ binh này đi đến chỗ này chống trại khu vực, mới rơi vào hiểm cảnh, nhờ có đạo trưởng xuất thủ cứu giúp, nếu không thì hôm nay chúng ta lành ít dữ nhiều. Những này cái bang đệ tử không dám có chút ẩn dấu, đem đầu đuôi sự tình toàn bộ đều nói ra. Dù sao bọn họ làm những thứ này đều là có đại công đức việc, cũng không sợ cùng người nói, chỉ nói là đến cuối cùng, bọn họ có chút xấu hổ mà thôi. Dù sao tốt đẹp cục diện, bởi vì bọn họ chỉ vì cái trước mắt suýt chút nữa bị nịch chuyển, này xác thực rất khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Không cần cảm thấy đến xấu hổ, các ngươi đều là khá lắm đại anh hùng đại hào kiệt, sau này chỉ cần càng cẩn thận một điểm là được. Huyền Vũ đối với bọn họ tán thưởng cổ vũ một câu. Nắm giữ di hồn đại pháp hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được những người này nói đều là thật sự. Những này cái bang đệ tử gặp đối với thát tử kỵ binh ra tay, Huyền Vũ cũng có thể lý giải. Cái bang thành tiểu Nam Tống đệ nhất đại bang phái, phân đà trải rộng toàn quốc, nhân viên đến không xuể. Bình thường gánh vác hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bảo an dân hoạt động. Thời chiến còn có thể dò hỏi quân tình, ám sát phe địch thủ lĩnh, phá hoại kẻ địch hành động quân sự các loại. Nói chung, này cái bang ở Hoàng Dung bang chủ dưới sự hướng dẫn, trở nên càng ngày càng hưng thịnh, hân hân hướng binh lên, uy vọng đều muốn một lần che lại Nam Tống đệ nhất đại phái toàn chân giáo. Nếu là có cơ hội, đúng là có thể đi nhìn một lần vị này túc trí đam mưu, người gọi Tiếu Hoàng Dung bang chủ cái bang. Huyền Vũ trong lòng những người đối với Nam Tống cải cách kế sách, là khẳng định không tha cho cái bang cái này Nam Tống đệ nhất đại bang, sớm cùng Hoàng Dung tính toán một hồi cũng là tốt đẹp. Tuy rằng Huyền Vũ nắm giữ người hiện đại tư duy, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình liền muốn so với Hoàng Dung thông minh, cũng không nên coi thường cổ nhân trí tuệ. Hắn chỉ là đứng ở ngang qua mấy ngàn năm lịch sử xe này trên chiến xa, ánh mắt so với người khác nhìn ra đánh giá cao đến xa mà thôi. Có điều việc này ngược lại không gấp, có thể đi về trước cùng sư phó sư bá bọn họ nói một chút chuyện này, xem bọn họ cái nhìn. Huyền Vũ trầm tư một chút, liền tạm thời đem chuyện này thả xuống. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất, hẳn là đem Mông Cổ Thiết Kỵ đại quân ở Nam Tống trên mặt đất trắng trợn cướp bóc tình huống ngăn chặn lại. Chữ hàng lương thảo. Xem ra những ngày Mông Cổ Thát Tử sắp không nhẫn lại được à, đây là đang vì tấn công Tương Dương thành làm trước trận chiến chuẩn bị sao? Nam Tống tình hình bây giờ rất không thể lạc quan, xem ra ta tất yếu đi Mông Cổ lều lớn tìm Mông Kha cái này Mông Cổ đại hãn hảo hảo tâm sự. Huyền Vũ con mắt một lạnh, sát khí ung tùng nghĩ. Từ Mông Cổ binh xâm Tống tới nay, tàn dân chi xính, bạch cốt vì là hư, máu chảy thành sông. Nam Tống bách tính cửa nát nhà tan, không biết có bao nhiêu tính mạng đưa ở cái kia Mông Cổ binh đào tiên bên dưới. Hiện tại ta đã đột phá tiên tiên cảnh, cũng là thời điểm vì là đại tống làm vài việc. Huyền Vũ đã quyết định chủ ý, chờ về Trung Nam Sơn nhìn thấy sư phó sư bá bọn họ hậu, liền đi thảo nguyên đại mạc một chuyến, đi nhìn một lần cái kia Mông Kha. Huyền Vũ cũng không phải cái gì không nói đạo lý người, nếu như bọn họ thất thời, ngoan ngoãn đem những người ngầm chiếm thổ địa trả về, đem những người Mông Cổ binh toàn bộ rút về đại mạc nơi sâu xa, đồng phát thể vĩnh viễn không bao giờ tập kích, Huyền Vũ còn có thể chậm một chút động thủ với hắn. Nếu không, Huyền Vũ không thể làm gì khác hơn là triển khai Di Hồn Đại Pháp, làm cho cả Mông Cổ cao tầng thay cái nghe lời đại não. Đột phá đến tiên thiên cảnh sau khi, hắn muốn giải quyết chuyện này, thật sự hết sức dễ dàng, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây, cần đại phí hoàng hốt. Ta đã nói rồi, tại đây loại thực lực vi tôn thế giới, chỉ cần thực lực đủ mạnh, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, Huyền Vũ tâm tình nặng nề ung dung không ít. Hắn nhưng là biết, tại bên trong phong vân thế giới đế thích thiên, mạnh mẽ lại có trường sinh năng lực hắn, đã từng nhưng là cũng đã làm hoàng đế. Chỉ có điều là hắn cuối cùng làm chán, vì lẽ đó hiện tại lựa chọn ẩn giấu ở sau màn làm nổi lên lão lục. Đối với những cường giả này tới nói, hoàng quyền chỉ có điều là trong tay bọn họ món đồ chơi mà thôi. Kỳ thực Huyền Vũ nếu là nghĩ, hắn cũng có thể làm hoàng đế, có điều hắn đối với làm hoàng đế không có hứng thú mà thôi. Làm hoàng đế có cái gì tốt? Ngoại trừ hậu cung mỹ nhân 3000 điểm này ở ngoài, hoàng đế nào có ta tiêu dao. Hắn biết, làm hoàng đế cũng là rất khổ, hay cùng làm công người không cái gì khác biệt, mỗi ngày đều muốn dậy rất sớm vào chiều sớm, còn có rất nhiều quy củ. Đặc biệt muốn làm một cái thánh minh hoàng đế càng khổ, mỗi ngày đều có xử lý không xong chính vụ, mỗi ngày đều nên vì thiên hạ vạn dân kế sinh nhai sức đầu mẹ chán. Cuộc sống như thế Huyền Vũ có thể không qua được, vẫn để cho hắn cần người làm đi. Có điều hiện tại Nam Tống hoàng đế còn có những đại thần kia cũng cơ bản đã nát ấu, ta muốn là có thời gian, hay là dùng Di Hồn Đại Pháp đi cho bọn họ thay cái đầu óc đi, để bọn họ thật tâm trở thành Nam Tống bách tính quan phụ mẫu. Tại đây ngăn ngắn trong nháy mắt, Huyền Vũ đã ở trong đầu cho Mông Cổ còn có Nam Tống triều đình kế hoạch xong vận mệnh. Cách xa ở Mông Cổ lều lớn bên trong Mông Kha, còn có cách xa ở Nam Tống trong hoàng cung ăn chơi trẻ chén hoàng đế, chẳng biết vì sao đều đông nhiên dùng mình một cái. Bọn họ tự nhiên cũng không biết, chính mình đây là bị cái gì dạng nhân vật cho ghi nhớ lên. Tình huống ta đã hiểu rõ, các vị đều là anh hùng hảo hán, sau này đem những này Mông Cổ Thát Tử đánh đuổi cũng có một phần của các ngươi công lao, có người gặp nhớ kỹ các ngươi. Chư vị xin yên tâm, ngày này sẽ không quá xa, sau này chúng ta Nam Tống sinh hoạt chỉ có thể càng ngày càng tốt. Huyền Vũ cho mấy vị bị thương cái bang đệ tử chữa trị xong thương thế hậu, chân thành đối với bọn họ nói rằng, chỉ hy vọng như thế. Những người cái bang đệ tử cảm thấy đến hết sức kỳ quái, bọn họ cảm giác Huyền Vũ cũng không phải đang vẽ cái bánh, mà là đang nói một chuyện thực. Được rồi chư vị, ta có việc trước hết về toàn chân giáo, chúng ta sau này hữu duyên gặp lại. Huyền Vũ cũng không có ở chỗ này quá nhiều lưu lại, trực tiếp liền bay lên bầu trời, cùng thần điêu đồng thời tiếp tục hướng về Trung Nam Sơn mà đi. Này Huyền Vũ đạo trưởng lại vẫn biết bay. Nhìn thấy Huyền Vũ xèo một tiếng bay đi, những này cái bang đệ tử lại lần nữa kinh ngạc há to miệng. Thì ra là như vậy, không trách Huyền Vũ đạo trưởng gặp từ trên trời giáng xuống. Người thật sự có thể phi hành sao? Này Trường Xuân chân nhân cao độ sẽ không thật sự thành tiên chứ? Nếu như đây là thật sự, vậy hắn mới vừa nói lời nói có thể hay không cũng là thật sự. Những này cái bang đệ tử trong mắt đều chờ mong lên. Chương 323, như gặp đại địch toàn chân thất tử. Chương 323, như gặp đại địch toàn chân thất tử. 15 mặt trăng 16 tròn. Vào đêm sau khi, một vòng sáng sủa trăng tròn chậm rãi bay lên. Trung Nam Sơn, toàn chân giáo. Ánh trăng bên dưới, cổ điển đạo quan cùng tung bách thấp thoáng, ánh sáng màu bạc chiếu vào cổ lão thềm đá cùng mái cong bên trên, tăng thêm mấy phần thanh lũ cùng trang trọng. Đèn lồng nhẹ lay động, yếu ớt ánh đến xuyên thấu qua chỉ song, chiếu rọi xuất đạo sĩ môn ngồi xếp bằng tu hành bóng người. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thuốc lá mùi vị, cùng trong gió đêm lá thông mùi thơm ngát giao hòa cùng nhau, hình thành một loại đặc biệt mà hơi thở thần thánh. Bởi vì Trung Nam Sơn cao vót, trong bầu trời đêm tinh thần phảng phất cách nhân gian càng gần hơn, ánh sao cùng ánh trăng lẫn nhau chiếu rọi, cho này mới tịnh thổ phủ thêm một tầng thần bí màn bài. Đối với kẻ tầm đạo mà nói, buổi tối toàn chân giáo là một lần trên tinh thần của dựa. Nơi này không có giữa ba ngày hỗn loạn, chỉ có nội tâm bình tĩnh cùng thiên nhiên cùng gieo vang, tạo thành một bức hài hòa hình ảnh. Bạch, bạch. Đang lúc này, hai đạo tiếng xe gió đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Cái gì người? Đang tính tọa toàn chân thất tử lướt ra khỏi gian phòng. Trên người bọn họ khí tức, lẫn nhau so sánh Huyền Vũ trước khi rời đi, đều tăng cường rất nhiều, hiển nhiên bọn họ cũng dùng quá phổ tư khúc xà mật rắn. Là chúng ta. Hóa ra là Long trưởng môn cùng Dương Quá, các ngươi sao vậy lại đây? Câu Sử Cơ cùng Mã Ngọc chờ 6 vị toàn chân thất tử, nhìn bỗng nhiên đến thăm hai người, trên mặt có chút nghiêm nghị hỏi. Bọn họ rất rõ ràng phái cổ mộ người thái độ đối với toàn chân giáo, nếu không phải là có việc trọng yếu, hai vị này là sẽ không chủ động với bọn hắn toàn chân giáo liên hệ. Sư phó, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, nghe được động tĩnh Chân Chí Bính cũng mang theo một đám toàn chân đệ tử chạy tới. Long cô nương, có điều làm Chân Chí Bính nhìn thấy trước mắt vị này chính mình tâm tâm niệm niệm tiên nữ hậu, nhất thời lại dại ra ở tê, sau đó hắn liền xuống ý thức sờ sờ mặt trên có chút sưng đỏ ngứa đau vết thương, đó là bị Ngọc Phong chập. Hắn tu hành căn bản không đến nơi đến chốn, tâm căn bản tĩnh không tới, thường thường áp chế không nổi trái tim của chính mình viên ý mã, đều là không nhịn được muốn chạy tới cổ mộ bên kia, muốn ngẫu nhiên gặp một hồi tiểu long nữ. Rất nhanh hắn liền cổ rồi, có một ngày hắn vừa vặn gặp phải tiểu long nữ cùng Dương Quá tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh lúc đặt ở xung quanh cảnh giới đàn Ngọc Phong. Liền cao thủ tuyệt đỉnh đều bị chập đến oa oa gọi đàn Ngọc Phong, không phải là hắn Chân Chí Bính có thể đối phó, kết quả là bị keng đến đầu đầy u, nếu như không phải tiểu long nữ thiện tâm, cho toàn chân giáo một điểm Ngọc Phong tương làm thuốc giải, này Chân Chí Bính liền muốn trở thành hoắc đô số 2. Cô vẫn là quá thiện tâm. Đứng ở tiểu long nữ phía sau Dương Quá, nhìn cái này Chân Chí Bính chính là một trận khó chịu. Huyền Vũ trước khi rời đi nói hắn còn nhớ tới đây, không nghĩ đến cái này mơ ước hắn cô sắc đẹp tên ngốc thật sự lại đây nhìn trộm, cũng còn tốt bọn họ đã sớm phía bên ngoài bố trí kỹ càng đàn Ngọc Phong, nếu không thì còn không biết xảy ra cái gì sự đây. Người này xem ra vẻ đảm bảo, dĩ nhiên có thể làm ra chuyện như vậy đến, ta sau này đến để phòng hắn điểm. Dương Quá đem thân thể Nazi một hồi, chặn lại rồi Chân Chí Bính nhìn về phía cô ánh mắt. Chân Chí Bính lúc này mới phát hiện mình có chút thất lễ, vội vã thu hồi ánh mắt. Không có chuyện gì, là Long trưởng môn thầy trò đến thăm, Chí Bính ngươi trước hết để cho những vị đệ tử này tản đi đi. Khâu Sử Cơ nhìn cái này từng bị chính mình mang nhiều kỳ vọng đệ tử, nội tâm thở dài một tiếng, tâm thần bất định, khó có báo bất a. Quả nhiên tiểu Vũ mới là chúng ta toàn chân giáo tương lai. Sau này toàn chân giáo những người dườm già sự vụ liền giao cho Chí Bính đi làm đi, để cho hảo hảo phụ trợ tiểu Vũ là được. Trong lòng hắn đã cho Chân Chí Bính tìm kỹ định vị, vậy thì là giúp Huyền Vũ xử lý toàn chân giáo trên dưới các loại việc vặt, làm cho Huyền Vũ có thể chuyên tâm tu luyện. Cũng không biết tiểu Vũ hiện tại thế nào. Thật hy vọng sinh thời có thể nhìn thấy tiểu Vũ đột phá đến tiên thiên cảnh. Chúng ta toàn chân giáo nếu như có thể ra một vị tiên thiên cảnh cường giả, cái kia tương lai trăm năm cũng không cần lo lắng. Khâu Sử Cơ ở trong lòng ảo tưởng. Trường giáo Mã Ngọc cũng không có như thế suy nghĩ nhiều pháp, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, Long trưởng môn như thế một phóng, là có cái gì việc gấp muốn cùng mấy người chúng ta thương lượng sao? Tiểu Long nữ ngẩng đầu nhìn xa xa bầu trời đêm, lạnh lạnh mở miệng nói, ta cảm ứng được một luồng hơi thở hết sức mạnh, chính hướng về toàn chân giáo mà tới. Nàng cũng tu luyện Cửu Âm Chân Kinh bản thiếu bên trong Di Hồn Đại Pháp, linh thức mạnh mẽ, có thể cảm ứng được mấy dặm ở ngoài khí tức. Huyền Vũ đáng sợ kia khí tức vừa tiến vào đến nàng phạm vi cảm ứng bên trong, liền bị nàng bắt lấy. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Huyền Vũ đang bay bên trong thời điểm, không cách nào tiến vào phản pháp quy chân cảnh giới có quan hệ. Còn có chính là, Huyền Vũ đột phá đến tiên thiên cảnh hậu, lại cải tu công pháp, khí tức trên người đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, tiểu long nữ cũng không có nhận ra hắn. Đến nỗi Huyền Vũ bên cạnh thần điêu khí tức, cũng bị Huyền Vũ đáng sợ kia khí tức bao trùm, tiểu long nữ cũng không có cảm ứng được. Cũng là bởi vì Huyền Vũ luồng hơi thở này quá mức đáng sợ, để tiểu long nữ đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, cho nên nàng mới vội vã chạy tới nhắc nhở toàn chân thất tử bọn họ. Dù sao nàng cùng Dương Quá từng đã đáp ứng Huyền Vũ, phải giúp hắn chăm nom một hồi toàn chân giáo, nàng tự nhiên sẽ nói được là làm được. Khí tức mạnh mẽ, mạnh bao nhiêu? Toàn chân thất tử nghe vậy hết sức kinh ngạc, phải biết tiểu long nữ hiện tại đã là cao thủ tuyệt đỉnh, liền nàng đều nói vô cùng mạnh mẽ, vậy rốt cuộc là loại gì tồn tại? Ta hoài nghi đối phương gặp bay trên trời, đối phương khí tức trên bầu trời, hơn nữa tốc độ rất nhanh, liền muốn đến, các ngươi làm tốt nên địch chuẩn bị đi. Tiểu long nữ âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, nàng mỹ lệ hai mắt chưa bao giờ rời khỏi cái kia nơi bầu trời đêm. Cái gì? Bay trên trời? Điều này ma khả năng. Toàn chân thất tử khiếp sợ, đó cũng không là cao thủ tuyệt đỉnh có thể làm được sự tình. Lẽ nào là tiên thiên cảnh lao quái vật? Bọn họ đội vã dặn dò môn hạ đệ tử đi vào tị nạn nơi tránh né, như vậy chiến đấu đã không phải những vị đệ tử này có thể tham dự. Nếu là thật phát sinh cái gì bất ngờ, những vị đệ tử này cũng có thể cho bọn họ toàn chân giáo ở thêm một ít ngoài lửa. Sư phó, chúng ta không đi, ta muốn cùng toàn chân giáo cùng chết sống. Chân Chí Bính liếc mắt nhìn tiểu long nữ hậu, cắn răng, lần thứ nhất phản kháng sư mệnh. Không sai, chúng ta cũng phải cùng toàn chân giáo cùng chết sống. Cái khác toàn chân đệ tử thấy thế, cũng dồn dập phụ họa, bọn họ đối với toàn chân giáo yêu quý là chân tâm, nơi này chính là nhà của bọn họ. Các ngươi, ai? Toàn chân thất tử không biết là nên sinh khí hay là nên vui mừng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Đã không kịp, đối phương đã đến. Lúc này, tiểu long nữ lạnh lạnh âm thanh lại vang lên. Nàng đã thấy trong bầu trời đêm cái kia vòng to lớn trăng tròn trên, xuất hiện hai cái điểm đen nhỏ. Hơn nữa cái kia hai cái điểm đen nhỏ còn đang nhanh chóng phóng to. Tê đúng là bay trên trời. Toàn chân thất tử cũng nhìn thấy trong bầu trời đêm bóng đen, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đây rốt cuộc là gì ma người? Lẽ nào thật sự chính là tiên thiên cảnh lão quái vật? Nhưng là chúng ta toàn chân giáo cũng không thể lại trêu chọc đến loại này tồn tại đi, lẽ nào là tiểu vũ chọc tới kẻ địch? Toàn chân thất tử chỉ có thể nghĩ tới đây loại khả năng. Đến nỗi Huyền Vũ đột phá đến tiên thiên cảnh, bọn họ là không nghĩ tới. Tiên thiên cảnh là như vậy thật đột phá sao? Vừa mới qua đi thời gian bao lâu? Điều này ma khả năng. toàn chân thất tử sắc mặt nghiêm túc, như gặp đại địch. Dĩ nhiên thật sự có người có thể bay trên trời. Những người toàn chân đệ tử, còn có Dương Quá cũng đều chấn kinh rồi. Ồ, đúng là một bên tiểu long nữ, đột nhiên lộ ra nghi hoặc biểu hiện, nhìn đạo kia càng ngày càng gần bóng đen, nàng dĩ nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Chương 324, tiểu sư đệ đây là thành tiên à? Chương 324, tiểu sư đệ đây là thành tiên à? Nhìn trong bầu trời đêm đạo kia nhanh chóng tiếp cận bóng người, ở không biết là địch hay bạn tình huống, toàn chân thất tử không thể làm gì khác hơn là chạm vị thất tinh, quay về môn hạ đệ tử hét lớn một tiếng, kết trận. Những người toàn chân đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện, xe nhẹ chạy đường quen liền lấy toàn chân thất tử vì là trợ tâm, tạo thành một cái khổng lồ thiên cương bắt đầu đại trận. Đây là tập kết toàn bộ toàn chân giáo sức mạnh bày xuống đại trận, làm trận pháp kết thành thời gian, một luồng khí tức kinh khủng gợn sóng từ bên trong lan tràn ra. Toàn chân đệ tử trong tay xâm lanh ánh kiếm, ở trắng bạc ánh trăng chiếu xuống, trở nên càng ngày càng trở nên sáng ngời, đem vùng thế giới này đều rọi sáng. Từ xa nhìn lại, trong bầu trời đêm trung nam sơn đỉnh, đột nhiên sáng lên một đoàn khổng lồ vầng sáng, tỏa ra khủng bố gợn sóng. Tình cảnh này vừa vặn rơi vào trên bầu trời đêm nhanh chóng tiếp cận Huyền Vũ trong mắt. Bạch. Huyền Vũ cùng thần điêu bóng người đứng ở thiên cương bắt đầu đại trận phía trên. Ta nói sư phó sư bá, coi như là ta đã trở về, các ngươi cũng không cần làm ra như thế động tĩnh lớn tới đón tiếp ta đi. Đang lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Khâu Sử Cơ cùng Mã Ngọc mọi người trong tai, là Tiểu Vũ âm thanh. Toàn chân giáo mọi người khiếp sợ. Toàn chân thất tử dồn dập ngưng thần nhìn lại, ở ánh trăng cùng trận pháp ánh sáng dưới sự giúp đỡ, bọn họ cuối cùng thấy rõ phía trên bóng người dáng dấp. Đúng là Tiểu Vũ, nhưng là điều này mà khả năng đây. Xác định là Huyền Vũ hậu, trên mặt bọn họ trái lại lộ ra càng thêm không dám tin tưởng biểu hiện. Bay trên trời nhưng là tiên thiên cảnh tiêu chí, Huyền Vũ lúc rời đi mới cái gì cảnh giới, vừa mới qua đi thời gian bao lâu, sao vậy liền đột phá đến tiên thiên cảnh cơ chứ? Đây tuyệt đối không thể. Nếu như tiên thiên cảnh thật sự như thế dễ dàng đột phá, thì sẽ không đem 99 cao thủ tuyệt đỉnh mất lại. Lẽ nào chúng ta đang nằm mơ? Toàn chân thất tử trong lòng không hẹn mà cùng, đều cảm giác mình là đang nằm mơ. Liên bọn họ cũng như này khiếp sợ, chớ nói chi là chân trí bính những người toàn chân đệ tử. Đúng là tiểu sư đệ sao? Tiểu sư đệ đây là thành tiên sao? Đại trưởng giáo dĩ nhiên biết bay, lẽ nào chúng ta toàn chân giáo thật sự muốn ra một vị tiên nhân sao? Đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân a. Những này toàn chân giáo đệ tử nhìn phía trên Huyền Vũ, cảm đều suýt chút nữa kinh rơi mất, cảm xúc dâng trào, chấn kinh đến tột đỉnh. Huyền Vũ, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên trở nên cường đại như thế. Tiểu Long nữ đúng là không có một chút nào hoài nghi. Mẹ nó, Huyền Vũ, ngươi đây là sao vậy làm được, có thể dạy ta sao? Dương Quá nhìn trôi nổi ở giữa không trung Huyền Vũ, ánh mắt sáng lên, thở dài nói, hắn cảm thấy đến dáng dấp này vô cùng đẹp trai, đặc biệt hắn nhìn thấy Huyền Vũ bên cạnh con kia thần điêu hậu, luôn cảm giác mình cùng nó có nói không rõ đạo không rõ duyên phận, cảm thấy đến vô cùng thân thiết. Lệ, thần điêu cũng nghi hoặc nghiêng đầu liếc mắt nhìn Dương Quá, nó cảm thấy đến cái này tiểu bất điểm có chút đặc biệt. Đúng là Tiểu Vũ, chúng ta không phải đang nằm mơ. Mau đưa trận pháp rút lui. Nghe được Tiểu Long nữ cùng Dương Quá lời nói hậu, toàn chân thất tử lúc này mới kích động đối với môn hạ những đệ tử kia nói rằng, nhìn thấy thiên cương bắt đầu đại trận trên hồi, Huyền Vũ lúc này mới mang theo thần điêu hạ xuống trên mặt đất. Ngoan đồ nhi, ngươi sao vậy được bay? Khâu Sử Cơ không thể chờ đợi được nữa tiến lên hỏi, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Không chỉ là hắn, còn lại mấy vị toàn chân thất tử cũng là đầy cõi lòng chờ mong nhìn Huyền Vũ. Trên sân ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Huyền Vũ trên người, chờ đợi hắn đáp án. Huyền Vũ nhìn mọi người, khẽ mỉm cười, nói, ta lần này đi ra ngoài rèn luyện, được cơ duyên to lớn, cảnh giới may mắn đột phá đến tiên thiên cảnh, một cách tự nhiên liền sẽ bay trên trời. Hắn cũng không có ẩn giấu, cũng không có cần thiết ẩn giấu, như vậy đáng giá cao hứng sự tình, đương nhiên là muốn cùng sư môn đồng thời chia sẻ mới được, vui một mình không bằng mọi người đều vui mà. Ha 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 ha, quả nhiên, nghe xong Huyền Vũ lời nói hậu, toàn chân thất tử tất cả đều lên tiếng cười lớn lên. Đúng là quá tốt rồi, chúng ta toàn chân giáo cuối cùng ra một vị tiên tiến cảnh, sư phó ngài trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Ô ô ô cười cười, bọn họ đều mừng đến phát khóc lên. Bọn họ toàn chân giáo ra một vị tiên tiến cảnh, trong vòng trăm năm cũng không cần bọn họ bận tâm, bọn họ toàn chân giáo cũng cuối cùng gánh chịu Nam Tống đệ nhất đại phái uy danh. Nhất thời, toàn chân thất tử cảm giác mình trên bả vai áp lực nặng nề tiêu hết, xem ra cả người đều ung dung rất nhiều. Nhìn bọn họ dáng dấp này, Huyền Vũ khe khẽ lắc đầu, sư phó, sư bá, sư thúc, đây là một cái đáng giá phổ giáo cùng khánh chuyện thật tốt, sao vậy có thể vẻ mặt đưa đám đây, chúng đệ tử đều còn đang xem đây. Nói, hắn vung tay lên, bị cố định ở thần điêu phía sau những thứ đó liền toàn bộ trôi nổi lên, linh dược phần lớn bay về phía toàn chân thất tử từng người trong tay, chứa bí tịch võ công bảo dương thì lại rơi xuống trên đất. Trong hòm đáo chính là ta thu thập được bí tịch võ công, các ngươi trên tay những người nhưng là ta từ Đại Minh mang về linh dược, sư phó các ngươi luyện hóa sau khi, nhất định có thể đột phá đến cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới. Đây là vãn bối một điểm nho nhỏ tâm ý. Huyền Vũ trên tay chỉ chừa một cây tiếp cận ngàn năm dược lực linh chi, đây là hắn cho Nguyệt Nha Nhi đặt trước, đến nỗi cái khác, hắn đều đưa ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá trong tay cũng có một cây linh dược. Trước tiên không nói Huyền Vũ cùng Dương Quá quan hệ, chỉ cần là hai người này chăm nom toàn chân giáo ân tình, Huyền Vũ cũng sẽ không quên bọn họ. Hoa, đây chính là linh dược sao? Linh khí thật là nồng nặc, hút một ngụm đều cảm giác tinh thần thoải mái. Dương Quá cũng sẽ không cùng Huyền Vũ làm gì, hắn tiếp nhận hộp ngọc hậu, liền mở ra. Trong ngay mắt, linh khí nồng nặc từ trong hộp ngọc tuôn ra. Trên sân tất cả mọi người có thể nghe thấy được loại kia mùi thơm ngát, có thể thấy được dược lực kinh người. Hưu, chân trí bính những người toàn chân giáo đệ tử đều muốn thèm ăn chảy nước miếng. Đáng tiếc, những linh dược này quá mức quý giá, Huyền Vũ cũng là đi tìm tiểu hoàng đế Chu Hậu chiếu nhiều muốn ba cây, mới cuối cùng tập hợp đủ 9 cây, không có những này toàn chân đệ tử phận. Kha kha, đây chính là thứ tốt ta, Huyền Vũ, chúng ta liền không khách khí với ngươi, cô mau mau thu cẩn thận. Dương Quá cười hì hì, liền vội vàng đem hộp ngọc phóng tới cô trong tay, làm cho nàng kể cả chính mình cái kia một phần đều ôm vào trong ngực. Hừm, ta đều nghe quá nhi. Tiểu Long nữ con mắt cười cợt, vô cùng nghe lời đem hai cái hộp ngọc ôm vào trong ngực. Khoảng thời gian này, nàng cùng Dương Quá tu luyện ngọc nữ tâm kinh, cảm tình kéo dài ấm lên bên trong. Tuy rằng nàng tính tình lạnh lạnh lãnh đạm, thế nhưng đối với Dương Quá, nàng đã có một người bình thường nên có cảm tình. Toàn chân thất tử tự nhiên cũng nhìn thấy vừa nãy cái kia linh khí từ hộp ngọc tràn ra cảnh tượng, đều dồn dập mở ra từng người trong tay hộp ngọc, phát hiện bên trong linh dược không chút nào so với Dương Quá cái kia cây kém, bọn họ nhất thời chấn kinh rồi. Đồng thời trong lòng cũng là hết sức cảm động. Sau đó vội vã mở miệng nói rằng, Tiểu Vũ, như thế trọng yếu linh dược, ngươi vẫn là để cho chính mình tăng cao thực lực đi. Chúng ta này mấy cái quê nhà khỏa tiềm lực đã hết, những này dùng ở trên người chúng ta thực sự quá lãng phí. Bọn họ cũng chính là chấn kinh rồi một lúc, liền đem hộp ngọc che lên, muốn một lần nữa lui về cho Huyền Vũ. Bọn họ tuy rằng rất muốn nhìn một chút cảnh giới tuyệt đỉnh phong cảnh, thế nhưng bọn họ càng hy vọng Huyền Vũ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, Huyền Vũ mới là bọn họ toàn chân giáo tương lai, chỉ có Huyền Vũ mạnh mẽ rồi, bọn họ toàn chân giáo mới có thể càng huy hoàng. Bọn họ những lão gia này quả có mạnh hay không đại không đáng kể, chỉ cần Huyền Vũ mạnh mẽ là được. Huyền Vũ khẽ cười nói, sư phó, các ngươi liền không cần tự mình cảm động, những linh dược này nếu như còn có thể tăng lên ta thực lực, ta đã sớm toàn bộ dùng. Chính là bởi vì những linh dược này đã đối với ta không nổi cái gì tác dụng, ta mới đưa cho các ngươi tăng cao thực lực, các ngươi liền an tâm nhận lấy đi. Khâu Sử Cơ mấy người dở khóc dở cười, nghịch đồ, ngươi nghe một chút tự ngươi nói đây là gì mà nói. Bất quá bọn hắn cũng không chối từ nữa, an tâm đem những linh dược này nhận lấy. Tiểu sư đệ, đại trưởng giáo. Lúc này, Chân Trí Bính chờ toàn chân giáo đệ tử lúc này mới tiến lên cùng Huyền Vũ chào hỏi. Huyền Vũ đều nhất nhất gật đầu đáp lại bọn họ. Chân Trí Bính trên mặt những người ngọc phong trầm ngân, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Xem ra ta người sư minh này vẫn là đi không ra cái kia tâm ma à, vậy hãy để cho ta người sư đệ này dùng di hồn đại pháp cho ngươi thiết trí vài đạo thử thách đi, đến nỗi có thể hay không thông qua, vậy thì xem chính ngươi tạo hóa. Trải qua như thế nhiều, Huyền Vũ đối với Chân Trí Bính vẫn như cũ không cái gì hảo cảm. Có điều hắn cũng biết, hắn căm hận cũng không phải Chân Trí Bính, hắn chỉ là căm hận những người dường như trộm hoa bình thường, ép buộc nàng người được không cầu việc người. Yêu thích một người cũng không có cái gì sai, hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, cái này cũng là nhân chi thường tình. Nếu như Chân Trí Bính có thể cùng người bình thường như thế theo đuổi tiểu long nữ, Huyền Vũ cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng từ tình hình bây giờ đến xem, Chân Trí Bính cũng không thể hiểu được. Từ di hồn đại pháp cho hắn truyền đến cảm giác, sao vậy hình dung đây, hiện tại Chân Trí Bính lại như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổi cùng si hán, trong lòng dục vọng đều sắp muốn không kìm nén được. Người như thế kỳ thực rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ làm ra sai sự đến, Huyền Vũ không ngại cho hắn một cái giống như á tử cơ hội. Có thể hiểu được hắn liền giành lấy cuộc sống mới, ngộ không ra, vậy hắn ngay ở trong giấc mộng vĩnh cửu trầm luân đi. Chương 325, ta yêu thích đơn giản trực tiếp thô bạo. Chương 325, ta yêu thích đơn giản trực tiếp thô bạo. Nhìn con mắt của ta. Huyền Vũ không nói nhảm, quay về Chân Trí Bính khẽ quát một tiếng, di hồn đại pháp trực tiếp triển khai. Hạch. Chân Trí Bính đông nhiên trận to hai mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt Huyền Vũ tựa hồ hóa thành một vị thần linh, cặp kia lạnh lùng con mắt dường như trên trời nhật nguyện, trở nên vô cùng đại. Sau đó hắn liền cảm giác mình bị ném vào vòng xoáy bên trong, trời đất quay cuồng, tựa hồ linh hồn đều phải bị lôi ra thân thể. Sau đó ánh mắt hắn đóng lại, thân thể thẳng tắp địa hướng về hậu đổ tới. Chí Bính. Khâu Sử Cơ thấy cảnh này, liền vội vàng tiến lên đem tên đồ đệ này đỡ lấy. Sau đó nhìn về phía Huyền Vũ, nghi hoặc hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi đối với Chí Bính làm sao mà? Hắn đây là sao vậy?" Những người khác đối với tình huống này cũng rất là không rõ, dồn dập nhìn lại, không biết đạo Huyền Vũ đây là đang làm cái gì máy bay. "Ai? Sư phó lão nhân gia ngài liền không phát hiện sư minh có cái gì không đúng địa phương sao? Ta vừa nãy liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi." Hắn ở chịu đủ tâm ma dày vò. Huyền Vũ nói thẳng ra nguyên nhân. Cái gì? Tâm ma? Khâu Sử Cơ mấy người nghe vậy, kinh ngạc thốt lên. Bọn họ người tu đạo, đối với tâm ma vẫn tương đối kiên kỵ. Nơi này tâm ma cũng không phải những người tiểu thuyết huyền huyễn bên trong ma mà là đến từ với người nội tâm nét mặt u ám, bao quát thâm dục, giận dữ, si mê, nghi ngờ, ngạo mạn cùng đấu kỵ các loại phụ hướng về tâm tình cùng ý nghĩ. Tâm ma đại diện cho không bị thuần phục dục vọng, tâm tình cùng chấp nhất. Không trách khoảng thời gian này ta phát hiện Chí Bính càng ngày càng không đúng, cả ngày tinh thần hoảng hốt. Tâm sự nặng nề rằng dấp, ta còn tưởng rằng hắn là bị ngọc phong trợ, bị thương gây nên, không nghĩ đến dĩ nhiên là sinh sôi tâm ma. Khâu Sử Cơ hồi tưởng lại khoảng thời gian này Chân Trí Bính biểu hiện, xác thực phát hiện rất nhiều không đúng địa phương. Tâm ma tồn tại, gặp khiến người tu hành khó có thể duy trì nội tâm thanh tịnh cùng yên tĩnh, ảnh hưởng minh tưởng cùng với hắn tu hành hoạt động hiệu quả, để tu hành dừng lại không trước hoặc rút lui. Chịu đến bất lương tư tưởng mê hoặc, khả năng lệch khỏi quy phạm đạo đức cùng tu hành chuẩn tắc, làm ra vi phạm lương tri sự. Này đều là chút cái gì sự a? Điều này làm cho Khâu Sử Cơ cảm thấy đến có chút mất mặt, cũng có chút tự trách. Hắn tu cả đời đạo, sao vậy cũng coi như được với là một vị đắc đạo chân tu, nhưng mà chính mình dạy dỗ đến đồ đệ không phải bán nước cầu đinh, chính là sinh sôi tâm ma, điều này làm cho hắn cảm giác mình bị đùng đùng làm mất mặt, cũng cảm giác mình không có tận cùng làm sư phó trách nhiệm. Cũng còn tốt, ta còn có Huyền Vũ tên đồ đệ này, nếu không thì ta liền muộn tiết khó giữ được. Khâu Sử Cơ nhìn Huyền Vũ cái này phẩm hạnh đoan chính đệ tử thiên tài, lúc này mới cảm giác trong lòng được một điểm an ủi. Kỳ thực Dương Khang còn có chân trí bính sẽ biến thành như vậy, cũng lạ không được Khâu Sử Cơ. Có câu nói đến thật, sư phó dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Sư phó chỉ phụ trách truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, chỉ lên dẫn dắt tác dụng, đồ đệ sẽ biến thành cái gì dạng, bọn họ cũng không cách nào báo trước. Liên giống với đồng nhất cái lao sư, giáo dục đồng dạng tri thức, có đệ tử trở thành thánh nhân, có đệ tử thì lại trở thành tuyệt thế kẻ ác. Tất cả chỉ có điều là bởi vì đệ tử khác phẩm hạnh không giống mà thôi. Tiểu Vũ, ngươi vừa nãy triển khai hẳn là nhiếp tâm di hồn pháp môn đi, gặp đối với chí bính tạo thành cái gì thương tổn sao? Khâu Sử Cơ có chút bận tâm hỏi. Bất luận sao vậy nói, chân chí bính cũng là học trò cưng của hắn. Hơn nữa hắn còn chuẩn bị để chân chí bính hảo hảo phụ trợ Huyền Vũ thống trị toàn chân giáo. Dù sao chân chí bính đối với các loại giáo vụ hết sức quen thuộc, thân phận thực lực hy vọng đều có, đây là ứng cử viên phù hợp nhất. Thương tổn ngược lại sẽ không có cái gì thương tổn, chỉ có điều ta cho hắn thiết trí vài đạo thử thách, nếu là hắn không cách nào chiến thắng tâm ma, sau này sợ là sẽ không lại tỉnh lại. Huyền Vũ như thật nói rằng, làm như vậy có thể hay không quá cực đoan, không bằng hay là chờ chúng ta ra tay khai đạo hắn đi. Khâu Sử Cơ có chút không đành lòng nói rằng, đúng đấy Tiểu Vũ, tâm ma muốn dựa vào chính mình năng lực giải quyết này quá khó khăn. Mã Ngọc mấy người cũng khuyên, bọn họ đều rõ ràng tâm ma khủng bố, một khi sinh sôi rất khó đi giải quyết. Nay cùng người tính cách có quan hệ, tính cách càng thẳng thắn chân thành ánh mặt trời thoải mái người, liền càng sẽ không sinh sôi tâm ma. Trong truyền thuyết xích tử chi tâm chính là tâm ma vật cách điện, mà những người hướng nội không ngừng ngột ngạt chính mình chân thực ý nghĩ, nói chuyện che che giấu giấu, ấp áp đúng, làm việc do dự dự người, dễ dàng nhất sinh sôi tâm ma, bởi vì bọn họ nội tâm ở không ngừng nghỉ nội háo. Người như thế một khi sinh sôi tâm ma, muốn chiến thắng hoặc là thanh trừ tâm ma cũng cơ bản không thể. Vậy thì rơi vào một cái chết tuần hoàn ở trong. Sinh sôi tâm ma những người này chỉ có thể càng ngày càng quá cố chấp ngột ngạt, càng quá cố chấp ngột ngạt tâm ma liền càng ngày càng mạnh mẽ, khó giải thuộc về là. Sư phó sư bá, ngoại lực chỉ là trị phần ngọn không trị gốc mà thôi. Tâm bệnh vẫn cần tâm dược y liệt, đạo lý này các ngươi so với ta càng hiểu. Ta cái phương pháp này tuy rằng đơn giản trực tiếp thu bạo điểm, thế nhưng sư minh hắn một khi có thể khám phá, chẳng những có thể nhất lao vĩnh giật, còn có thể đạo tâm thông minh, sau này tu hành sẽ là một đường đường bằng phẳng, chỗ tốt nhiều. Huyền Vũ bình tĩnh nói rằng, nói cái gì hắn cũng sẽ không thay đổi ý đồ này. Hắn rõ ràng, cuối cùng, giải quyết tâm ma hay là muốn xem bản thân, ngoại nhân nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Ta cảm thấy đến Huyền Vũ nói đúng, hắn nhưng là tiên tiên cảnh, cảnh giới cùng tầm mắt có thể còn cao hơn các ngươi hơn nhiều, sự lựa chọn khác khẳng định là tốt nhất. Một bên Dương Quá cũng mở miệng phụ hòa nói, hắn sớm xem chân trí bính khó chịu, cái này tên ngốc cả ngày ghi nhớ cô của hắn, luyện công thời điểm còn muốn thời khắc phòng ngừa nó nhìn trộm, thực sự quá buồn nôn người. Cái kia, ai, được rồi. Khâu Sử Cơ cùng Mã Ngọc mọi người nghe vậy, cũng chỉ đành gật gật đầu, bọn họ cảm thấy đến Dương Quá nói rất có lý. Sau đó Khâu Sử Cơ liền dặn dò hai tên đệ tử đưa chân trí bính trở về phòng, rất chăm sóc. Mà lúc này, chân trí bính đã bị Huyền Vũ kéo vào trong ảo cảnh. Ở trong đó cùng ngoại giới thế giới chân thật cũng không có quá to lớn sự khác biệt, chỉ bất quá hắn ký ức bị Huyền Vũ động một ít tay chân, hiện thực rất nhiều chuyện cùng rất nhiều người ký ức đều bị che đậy rơi mất. Huyền Vũ dựa theo nguyên thế giới tuyến, cho chân trí bính thiết kế thử thách. Ở nơi đó, không có Huyền Vũ tồn tại, không có Đại Tần Đại Đường chờ tồn tại, chỉ có Đại Tống, bị Huyền Vũ giết Triệu Chí Kính thầy trò còn sống sót, hết thảy đều ấn lại nguyên ở đi. Quan với cái này hảo cảnh, chân trí bính không có một tia hoài nghi, bởi vì thế giới này bên trong có hắn tâm tâm niệm niệm, hồn khiên mộng nhiễu tiểu long nữ. Cuối cùng, tiểu long nữ vẫn bị Âu Dương Phong điểm được huyệt đạo. Cái này chính là Huyền Vũ đối với chân trí bính chân chính thử thách. Quả nhiên, chân trí bính căn bản là không chống đỡ được tâm ma mê hoặc, trực tiếp tiến lên, liền muốn đối với không thể động đậy tiểu long nữ làm gây rối việc. Nhưng mà hắn nhào tới thời gian, trước mắt đẹp như thiên tiên tiểu long nữ bỗng nhiên biến thành một đầu khủng bố tâm ma, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về chân trí bính thôn vệ mà tới. Không! Chân trí bính sợ hãi hô to, nhưng mà không hề tác dụng, hắn bị một cái nuốt lấy. Ặc ặc. Chân trí bính như là làm một hồi ác mộng bình thường, thở hổn hển ở ảo cảnh toàn chân giáo bên trong tỉnh lại. Ta thật giống là một cái ác mộng, thế nhưng trong mộng nội dung ta lại quên hết rồi. Hắn cố gắng nghĩ lại, muốn nhớ tới trong mộng nội dung, nhưng mà trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ lên. Cái kia ác mộng có thể tính là hắn một đời trước, hiện tại hắn lại quên một đời trước tất cả mọi chuyện, trở lại khởi điểm, lại bắt đầu lại từ đầu. Sau đó rất nhanh, hắn lại làm ra đồng dạng lựa chọn, lại lần nữa bị tâm ma cho một cái nuốt lấy. Liên như vậy, một lần lại một lần, chân trí bính ở ảo cảnh bên trong không ngừng lặp lại chuyện giống vậy, không ngừng luân hồi. Nếu như hắn chiến thắng không được tâm ma, một lòng chỉ muốn đẩy ngã bị điểm huyệt không thể động đậy tiểu long nữ, vậy hắn sẽ vĩnh viễn luân hồi xuống, cho đến tử vong. Đây chính là Huyền Vũ cho hắn thử thách, chỉ có chiến thắng tâm ma, hắn mới có thể từ Huyền Vũ thiết kế ảo cảnh bên trong đi ra. Chương 326, nửa tháng chương 326, nửa tháng thời gian qua mau, nhật nguyệt như toi đưa. Thời gian này thực sự là như dòng chảy, bất chi bất giác nửa tháng liền lặng lẽ trôi qua. Huyền Vũ cũng không thể không ở trong lòng cảm thán, ta còn tưởng rằng chính mình sẽ chỉ ở Nam Tống ở lại một hai ngày, không nghĩ đến những chuyện này một làm ra đến, liền trì hoãn nửa tháng lâu dài. Có điều vừa nghĩ tới chính mình nửa tháng này việc làm, nội tâm hắn lại cảm giác được vô cùng thỏa mãn. Trong thời gian này, Huyền Vũ cùng Khâu Sử Cơ Mã Ngọc mọi người thương lượng một chút, sau đó liền lên đường đi đến đảo Đào Hoa. Trên không nhìn xuống bên dưới, cái kia trên đảo Đào Hoa kỳ môn độn giáp thuật đối với hắn không hề tác dụng, Huyền Vũ trực tiếp rơi xuống đảo tâm, cuối cùng nhìn thấy cái kia hiệp chi đại giả, vì dân vì nước Quách Tĩnh, cũng nhìn thấy cái kia mày liều không nhường mày dâu bang chủ cái bang Hoàng Dung. Hắn nguyên bản còn muốn nhìn một lần Đông Tà Hoàng Dược Sư, có điều đáng tiếc, Hoàng Dược Sư hiểm con gái con rể mọi người ở trên đảo quá mức ồn ào, đã sớm rời đảo mà đi tới. Huyền Vũ cùng Quách Tĩnh vợ chồng hai người trò chuyện với nhau thật vui, cho bọn họ nói rồi một hồi hiện tại Dương Qua sự tình, còn có toàn chân giáo biến hóa. Không nghĩ đến Quá Nhi ở toàn chân giáo phát sinh như thế nhiều chuyện, ta cái này bá phụ dĩ nhiên không có chút nào biết, thực sự là quá không xứng trước, ta hiện tại liền muốn đến xem Quá Nhi. Quách Tĩnh một mặt hổ thẹn, cả trái tim đều bay tới Dương Quá trên người. Tĩnh ca ca, này không phải ngươi sai, những chuyện này chúng ta cũng dự liệu không tới. Hơn nữa Quá Nhi vậy cũng là nhân họa đắc phúc, chúng ta nên vì hắn cảm thấy cao hứng mới lạ. Một bên Hoàng Dung không thể làm gì khác hơn là không ngừng an ủi. Nàng cái này trượng phu có lúc chính là quá ngốc dày quá mức, làm cho nàng lại yêu vừa bất đắc dĩ. Hoàng Dung khuyên nhủ Quách Tĩnh hậu, lại để cho Huyền Vũ cùng Quách Tĩnh luận bàn một phen. Nàng vẫn còn có chút không cách nào tin tưởng, Huyền Vũ một cái toàn chân giáo đệ tử đời ba, xem ra chỉ là so với hắn con gái lớn hơn vài tuổi, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, dĩ nhiên liền đột phá đến trong truyền thuyết tiên thiên cảnh, này thật là làm cho người ta khó với tiếp nhận rồi. Kết quả tự nhiên không có một chút nào hồi hộp. Huyền Vũ thậm chí đều không có sao vậy vận dụng tiên thiên chân khí, vẹn vẹn chỉ là dựa vào thân thể mạnh mẽ sức mạnh, một trưởng đối đầu Quách Tĩnh hàng long thập bát trưởng. Quách Tĩnh vẫn như cũ bị chấn động đến mức lui ra thật xa. Ta vừa nãy đã sử dụng toàn lực, Huyền Vũ chân nhân nhưng liền làm nóng người cũng không tính, có thể thấy được thực lực đã hơn ta vô cùng xa. Quách Tĩnh khâm phục. Quách Tĩnh trực tiếp chắp tay, bằng phẳng chịu thua. Ở biết đạo Huyền Vũ là tiên tiên cảnh hậu, hắn liền lấy chân nhân tương xứng. Bại bởi Huyền Vũ tên tiểu bối này hắn cũng không cảm thấy mất mặt, trái lại trong lòng còn rất là mừng rỡ. Hậu bối nhân tài càng nhiều hắn càng hài lòng, như vậy đại tống mới có thể càng ngày càng mạnh. Cái kia anh tuấn đạo sĩ là gì ma người, lại có thể chiến thắng cha ta? Sư tôn dĩ nhiên thất bại, này. Điều này ma khả năng. Trốn ở phía sau nhìn lén ba nhóc khiếp sợ không thôi. Chính là Quách phủ cùng Đại Vũ tiểu Vũ. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, kỳ thực hắn đã sớm phát hiện bọn họ, chỉ là không nói ra mà thôi. Lúc này, Hoàng Dung cũng cuối cùng tin tưởng Huyền Vũ đột phá đến tiên tiến cảnh, điều này làm cho nàng có chút vẻ mặt hốt hoảng. Phải biết cảnh giới này, nhưng là cha nàng tha thiết ước mơ đều muốn bước vào, không nghĩ đến ngày hôm nay làm cho nàng nhìn thấy, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy tiên tiến cảnh. Cũng còn tốt cha nàng không có ở đảo đào hoa, nếu không thì còn không biết phải bị cái gì đã kết đây. Sau khi Huyền Vũ liền lấy ra chính mình một ít ý nghĩ, đơn độc cùng Hoàng Dung đàm luận một hồi, thu hoạch không ít. Đến nỗi tại sao không gọi tới Quách Tĩnh, còn chưa là bởi vì Quách Tĩnh quá mức trung hậu thành thật, một ít chuyện không thích hợp với hắn đàm luận. Hoàng Dung cái này tiểu đồng tà liền không đống, nàng ý đồ xấu là thật sự nhiều, rất nhiều Huyền Vũ không nghĩ đến địa phương, nàng đều nghĩ đến, vì là Huyền Vũ kế hoạch bù đắp rất nhiều lỗ thủng. Quách đại hiệp, Hoàng ban chủ, sự tình đã đàm luận xong, vậy ta trước hết cáo từ. Cùng Hoàng Dung tính toán xong sau khi, Huyền Vũ cũng không có ở thêm, cáo từ một tiếng hậu, liền bá một tiếng bay lên trời, rời đi đảo đào hoa. Cái kia tuấn đạo sĩ dĩ nhiên biết bay. Ta là đang nằm mơ sao? Tình cảnh này trực tiếp để lần thứ nhất nhìn thấy ba nhóc khiếp sợ, miệng mở ra đến đại đại, đều có thể nhét đẻ một cái trứng gà. Không nghĩ đến toàn chân giáo ra một vị tiên thiên cảnh chân nhân, này Nam Tống Thiên là phải biến đổi a. Hoàng Dung nhìn rời đi Huyền Vũ, thở dài một hơi. Nghĩ đến Huyền Vũ trước nói với nàng những câu nói kia, nàng có chút lo lắng, để thiên hạ bách tính đều có thể ăn cơm no, đều trải qua bình định sinh hoạt, chuyện như vậy thật sự có thể làm được sao? Nàng không biết. Thế nhưng Huyền Vũ miêu tả tương lai thực sự quá tươi đẹp, làm cho nàng không nhịn được cũng phải tham dự tiến vào, chính mình cố gắng một phần sức mọn. Dung Nhi không cần phải lo lắng, ta có thể cảm giác được Huyền Vũ chân nhân là một vị người tốt, đại đại người tốt. Quách Tĩnh cảm giác được Hoàng Dung lo lắng, đưa nàng ôm vào trong lòng, cho nàng dựa vào. Rời đi đảo đào hoa hậu, Huyền Vũ đi tới một chuyến đại mạc, đem mông cổ đại hãng còn có mỗi cái cao tầng đều dùng di hồn đại pháp thay đổi một cái đầu óc. Như vậy còn không được, bởi vì hắn biết những người mông cổ kỵ binh chính là sói, sói liền muốn ăn thịt. Những người cao tầng lời nói những người tầng dưới chót kỵ binh rất có thể sẽ dương thịnh em suy. Vì lẽ đó hắn lấy Kim Luân Quốc sư chờ thực lực mạnh mẽ cao thủ võ lâm vì là tài, chế tạo một cái không gì không xuyên thủng luật pháp chi kiếm, nắm giữ giám sát cùng chấp pháp khả năng, ai dám dương thịnh em suy, trực tiếp đánh tan, giết cái không còn manh giáp, không chút lưu tình. Mông cổ vấn đề xem như là giải quyết. Sau khi, Huyền Vũ cũng đi tới một chuyến Nam Tống hoàng cung. Nơi đó xa mỹ mục nát cảnh tượng để hắn vô cùng nổi nóng, có điều Huyền Vũ cũng không có giết sạch bọn họ, mà là để bọn họ chịu tội. Bọn họ đem thiêu đốt tận quãng đời còn lại sở hữu tinh lực cùng giá trị, đi vì là bách tính như phúc lợi. Huyền Vũ còn đi vì là đại tống bách tính tìm tới khoai tây cùng khoai lang các loại, sản lượng cao, dễ nuôi thu hoạch. Dân dĩ thực vi tiền, chỉ cần giải quyết lương thực vấn đề, tất cả đều dễ nói chuyện. Đến nỗi những người diễn kịch thổ địa, mạnh mẽ chiếm đoạt địa chủ thân hào, tự nhiên có liên quan nhân sĩ đi đối phó bọn họ. Hiện tại Nam Tống đệ nhất đại phái, đệ nhất đại bang, triều đình quan chức quân đội, mông cổ cao tầng các loại tất cả đều vì là Huyền Vũ một người ý chí mà chuyển động, nếu ai dám ngăn cản ở mặt trước, chỉ có thể bị nghiền ép đến tan xương nát thịt. Hô cuối cùng cũng coi như là đem mình đại hậu phương cho ổn định lại. Sau khi tất cả, cũng chỉ có thể giao cho thời gian. Làm xong tất cả những thứ này hậu, Huyền Vũ cũng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, trở lại toàn chân giáo. Điều này cũng nhờ có hắn nắm giữ phi hành năng lực, nếu không thì muốn hoàn toàn những chuyện này, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, Nam Tống sở hữu thế lực còn có bất tính, đều rõ ràng nhận biết được loại kia mãnh liệt biến hóa. Tựa hồ trong một đêm, thiên đều thay đổi, rất nhiều người cảm giác thế giới này bắt đầu trở nên vô cùng xa lạ. đệ nhất đại bang cái bang, còn có đệ nhất đại phái người của toàn chân giáo đang khắp nơi tấn công, luôn luôn không để ý tới sự triều đình bỗng nhiên bắt đầu ban bố các loại luật pháp điều lệ. Những người giang hồ kia nguyên bản là đối với triều đình xem thường, thế nhưng hiện tại nhưng tích cực phối hợp. Bởi vì có người cho bọn họ truyền đạt chiếc khiến, một khi dám trái với những người pháp lệnh, chỉ có một con đường chết. Những địa chủ kia thân hảo, sơn tặc thổ phỉ cảm giác trời đều sụp, mà bình dân bách tính thì lại hoan hô nhảy nhót. Đối với những biến hóa này, Huyền Vũ tuy rằng cũng không có toàn bộ nhìn thấy, thế nhưng hắn trong cõi u minh có thể cảm thụ được, hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển, vậy thì được rồi. Ta chỉ phụ trách kiểm soát một cái đại phương hướng, đến nơi đón lấy Nam Tống sẽ biến thành loại nào răng rấp, vậy sẽ phải dựa vào Nam Tống toàn thể nhân dân nỗ lực, dù sao Nam Tống cũng là nhà của bọn họ. Huyền Vũ đứng ở Trung Nam Sơn đỉnh, cảm thụ từ gió núi thổi tới, thích ý nghĩ. Lúc này, tâm tình của hắn chính đang phát sinh một hồi lột xác. Trong thiên địa một nguồn sức mạnh vô hình tựa hồ tràn vào nội tâm của hắn, vô số chính phản chấn, làm cho tâm linh của hắn càng ngày càng sáng sủa tinh khiết, thông suốt vô cùng. Tựa hồ linh hồn cùng thân thể, trong ngoài đều bị gột rửa một lần, trước nay chưa từng có yên tĩnh. Thực sự là niềm vui bất ngờ. Tỉnh lại hậu, Huyền Vũ phát hiện mình thực lực lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đặc biệt cảnh giới tâm linh càng là mạnh một đoạn dài, điều này thực để hắn không nghĩ đến. Tiếp đó, Nam Tống việc liền không cần ta sao vậy đi quản, chỉ cần thông báo một chút, phòng ngừa nội bộ không mục nát là được, hết thảy đều giao cho thời gian. Mà ta có thể tiếp tục theo đuổi giấc mộng của chính mình, lập tức thành tiên, tiêu giao thiên địa. Hơn nữa muốn bảo đảm sau này thế giới có thể tiếp tục theo ý chí của chính mình chuyển động, vậy cũng cần để cho thực lực của chính mình vĩnh viễn lăng giá với phía trên thế giới. Thực lực mới là tất cả bảo đảm. Tiểu Vũ, Chí Bính thời điểm nào mới có thể tỉnh a? Thời gian nửa tháng, chân Chí Bính vẫn chưa có tỉnh lại, cũng không biết hắn ở ảo cảnh bên trong trải qua bao nhiêu lần luân hồi, này có thể sầu chết khâu sự cơ. Sư phó, theo ta quan sát, hắn khả năng còn muốn mê mội rất lâu. Ngược lại hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng, chờ xem, chuyện như vậy không đổi bằng được. Cái này Huyền Vũ cũng mặc kệ, ngược lại tạo hóa hắn đã ban xuống rồi, chân Chí Bính có thể hay không bắt được, đó là chuyện gì khác. Sư phó, ngày mai ta liền muốn rời đi Nam Tống, sau này toàn chân giáo sự tình, liền làm phiền ngài cùng sư bá bọn họ bận tâm. Huyền Vũ cười nói, hiện tại toàn chân thất tử đều đột phá đến cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới, có thể vì là toàn chân giáo phát sáng tỏa nhiệt.